cái này đặc thù lại rõ ràng bất quá, đều không cần cố sức điều tra, Lạc Lớn Đêm giả danh liền bị đả đảo, kỷ luật viện tại vô ý trong đó khiến Chiến Vô Song biết, người kia gọi Lạc Doanh, là Tào Hãn đồ đệ. Lạc Doanh thân phận trồi lên mặt nước, nguyên bản không có danh tiếng gì tân sinh, nhất thời thanh danh lên cao, không ít người đều rất muốn gặp vị này nhân vật truyền kỳ. Chiến Vô Song đưa hắn thường lại nơi đây tìm mấy lần, còn hướng Đoạn Tiểu Tiên nghe ngóng tung ảnh của hắn, về sau còn tìm nơi này Lạc Thông cùng Tiếu Hoa, bất quá ngược lại là không có làm khó bọn họ. Tối tới lại tìm đến Phù Văn Đường, thậm chí ngay cả trưởng lao phủ đều mà đi, có đáp án đều đồng dạng, cái này cầm thú tựa hồ hư không tiêu thất. Mà Tào Hãn tại đưa đi vị này khó dây dưa mỹ nữ, lại khí cấp bại phôi đi đến viện chủ phủ. Không cần phải nói, ta cũng biết, Liêu Văn Học 3 ngày trước liền đã tới tìm ta, so với phản ứng của ngươi có thể mau hơn. Viện chủ vừa thấy là hắn, trước một bước cười trêu nói. Tào Hãn phiền muộn nói, ta nói viện chủ đại nhân, ngài liền đừng chê cười ta, còn không phải kiêng nghịch đồ. Gây ai không tốt hơn, hết lần này tới lần khác muốn chiêu mộ gây nữ nhân kia, cũng không biết ở đâu ra lá gan. Ha ha. Lúc này mới như ngươi Tào Hãn đệ tử à, chuyện này ngươi cải cầu ta, cho dù Chiến Bắc Cương có thể cho ta mặt mũi này, vậy mà bên trái phải hắn không được kia cái tôn nữ bà bối, huống chi Chiến nếu như Bắc Cương biết chuyện này, còn không tự mình giết đến học đường. Viện chủ nói xong hai tay nhất quán, ý kia là lực bất tòng tâm. Tào Hãn trước khi đến liền nghĩ đến cái này kết quả, lại nhưng chưa từ bỏ ý định nói, liền không có biện pháp khác đi. Nói như thế nào Chiến Vô Song bây giờ còn là danh võ đệ tử, chẳng lẽ không quản được nàng. Viện chủ như liếc si đồng dạng mà nhìn hắn, nói, vậy thì như thế nào? Học đường tên tuổi thể ép tới ở Chiến gia người sao? Bất quá sự tình chưa hẳn như ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Chuyển giọng, Tào Hãn nhất thời tinh thần tỉnh táo, hỏi vội, ý của ngài là? Viện chủ từ từ nói, việc này đương nhiên không tốt hóa giải, bất quá Chiến Vô Song bản tính ta còn là biết một ít, nàng sẽ không để cho người khác nhúng tay, khẳng định phải tự tay giết chết người kia nghe lời đồ nhi. Cái này còn gọi không nghiêm trọng. Tào Hãn vẻ mặt người chết biểu tình nói. Viện chủ cười nói, ngươi kia đồ đệ là cái gì đức tính? Không phải quả thực phải hảo hảo sao? Nếu như Chiến Vô Song khinh thường mượn tay người khác tại người, kia Lạc Doanh liền không chết được. Tào Hãn mua đuổi, chợt nói, đúng vậy. Tiểu tử này so với khỉ con đều tinh, ha ha, chỉ cần không ra động Chiến ra thế lực, kia thằng khỉ gió khẳng định không có việc gì. Vậy mà đừng cao hứng thành quá sớm, vô luận hắn chạy trốn đi, khảo hạch lúc trước phải trở về, bằng không muốn thanh trừ học tịch. Nên đối mặt, lại muốn bản thân hắn đối mặt. Viện chủ tạc một chậu nước lạnh, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Ai ngờ Tào Hãn lại lòng tin tràn đầy nói, không có việc gì, ta đối với tiểu tử kia có lòng tin. Lúc này ngược lại là Chí Châu nắm viện chủ có chút ngạc nhiên, ngươi ở đâu ra tự tin? Chiến Vô Song là cái gì thực lực? Đồ đệ không biết, chẳng lẽ ngươi cái này là còn không biết? Cho dù khảo hạch thì Lạc Doanh tu vi đột nhiên tăng mạnh, Chiến Vô Song muốn giết chết hắn còn không có bất kỳ độ khó. Bất quá lần này viện chủ ngược lại là không có đánh tiếp kích hắn, cười đem Tào Hãn tống xuất, lại dạo chơi đi hướng hậu viện. Chỉ thấy trong hậu viện một cái tinh xảo mát trong sảnh, ngồi lên một vị tuấn giật phi phàm tuổi trẻ công tử, tay cầm chiếc phiến, mặt mang tiêu ý mà nhìn nhãn mặt bàn cờ, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệu Nhi, đến phiên ngươi hạ xuống, có từng nghĩ đến phá giải phương pháp? Viện chủ cười nhẹ nhàng nơi đây, kia khí độ cùng ngồi lên công tử không có sai biệt, làm lòng người môn sinh hảo cảm. Công tử kia quay về nhất lời, nói đến phá giải phương pháp, ta là muốn nhìn một chút Lạc Doanh như thế nào phá vỡ vòng. Nói qua, rơi xuống một mai cờ trắng, toàn bộ thế cờ thế cục trong chớp mắt thay đổi, mà hắn nhếch miệng mỉm cười, nói, Tam sư thúc, ngươi thua. Nếu như Lạc Doanh chứng kiến vị công tử này, trên mặt khẳng định tràn ngập kinh ngạc, cái này không phải cả ngày ăn mặc một thân lụa trắng hoa phục, mùa đông hạ thiên đều muốn cầm đem cây quạt, lên núi đập kỳ quái đều muốn mang cái thị nữ rượu công tử đi. Hắn và viện chủ là quan hệ như thế nào? Vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kia ha không phải nói, lúc trước những cái kia tương đối chuyện bí ẩn tình, Diệu công tử rất có thể đã sớm biết, như cái gì đã bại kỳ danh Dương, hắc ao nơi đây giết người, đã bái hai cái sư phụ, trở thành phù văn sư. Chỉ là Lạc Doanh nhìn không đến viện chủ phủ một màn này, lúc này hắn đang tại nào đó trong sơn động tu luyện. Vì tránh né chân dài níu, hắn chỉ có thể tạm thời rời đi học đường, đương nhiên, trước khi đi còn nhận một cái không tầm thường tiểu nhiệm vụ. Kỳ thật nhìn nhiệm vụ bất quá là đi ra ngoài lý do, Lạc Doanh tự nhiên còn có càng trọng yếu hơn chuyện riêng, đó chính là nhất cử đột phá tứ phẩm. Hắn đi đến cự ly nhiệm vụ địa điểm 20 dặm xa nơi đây, đánh chết một cái hổ, đem đối phương nhà ta làm của riêng, nghĩ đến cho dù chân dài nữ biết hắn chạy, vậy mà không có khả năng tìm tới nơi này. Lạc Doanh liền tại cái sơn động này bên trong an tâm tu luyện, đến lúc tiêu hao hết 6 khỏa tụ nguyên đan, mới khó khăn đột phá. tu vi tứ phẩm, đã trở thành một người trung cấp võ đồ, trong cơ thể nguyên khí so sánh với lúc trước rất là tinh tiến, kinh mạch mở rộng gấp đôi, quanh thân lớn nhỏ khiếu huyệt đả thông tám phần. Lạc Doanh nắm chặt lại quyền, cảm thụ được tràn đầy mênh mông nguyên khí, lẩm bẩm, xem ra sơ cấp nơi này trung cấp chi chênh lệch, quả nhiên là bay vọt về trước, không biết ngày sau đột phá nơi này thất phẩm, thành là cao cấp võ đồ sẽ là như thế nào quan cảnh, chắc hẳn toàn thân khiếu huyệt thông, hấp nạp nguyên khí sẽ không còn trở ngại. Đột nhiên nghĩ đến Hứa Nhu nhanh muốn trùng kích thất phẩm, mà Chiến Vô Song lại càng là đạt đến cửu phẩm tu vi, Lạc Doanh đột phá vui sướng vậy mà biến mất vô tung, lớn như thế chênh lệch, thành mau chóng nghĩ biện pháp đuổi theo. Đột phá nguyên khí ổn định lại, nhưng Lạc Doanh cũng không có vội vã rời đi, cũng không có vội vã tiếp tục tu luyện. Trước khi xuất ra, hắn mua 50 khỏa tụ nguyên đan, 20 khỏa bổ khí đan, trên người 50 khối hồng kim vậy mà còn thừa không nhiều lắm, cuối cùng hắn lại cắn răng một cái mua đống lớn 7 trận tài liệu, hoa thành không còn một mảnh. Hiện tại chủ yếu nhất là để thăng tu vi, tiếp theo nếu có thể nhanh chóng trở thành trận pháp sư vậy mà đem đối chiến lực có chỗ để thăng. Trong sơn động chất đầy đan dược cùng trận kỳ các loại đồ vật, Lạc Doanh bắt đầu tính toán tu luyện kế hoạch. Nếu như tất cả thời gian đều dùng cho tu luyện, mỗi ngày ăn nữa một khỏa tụ nguyên đan, lấy hắn tốc độ tu luyện, trong vòng một tháng sẽ đột phá ngũ phẩm, mà đột phá thì ít nhất còn muốn 6 khỏa tụ nguyên đan năng lực một lần là xong. Đến lúc đó còn thừa đan dược, căn bản không đủ trùng kích lục phẩm, xem ra thiên phú của mình thật sự là quá kém, 5.000 kim tệ một khỏa tụ nguyên đan, hơn 30 khỏa để thăng một cái tiểu đẳng cấp, nếu cấp thiết ngứa hay là nha đầu, sợ là đã đến lục phẩm cùng thất phẩm. Lạc Doanh nghĩ tới chướng Mộc Vương chỗ tốt, chỉ là những này qua chướng Mộc Vương tuy khôi phục rất nhiều, nhưng không được đột phá thời điểm mấu chốt, hắn còn không nỡ bỏ lấy ra dùng. Có biện pháp nào thể rất nhanh để thăng tu vi rồi người ta luyện đan sư thật tốt, bắt đầu thảo dược giá cả cứ thấp, mua được chính mình luyện chế tụ nguyên đan, nghĩ ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Thế nhưng là hắn một mực không có thời gian lại nghiên cứu luyện đan, hiện tại nghĩ luyện ra tụ nguyên đan không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Hoặc là hẳn là trước tiên đem vây khốn sắt trận học được. Như chân dài nữ thật sự đuổi theo, lão tử trước làm cho mấy trận pháp, cho dù đánh không lại cũng có thể thong dong thoát đi. Nói đến trận pháp một môn, Lạc Doanh lại có chút buồn bực. Trên người hình xăm nếu như có thể giúp hắn phá vỡ thiên nhiên đại trận, nhưng ở bảy trận thời điểm lại một chút phản ứng cũng không có, hẳn là thiên phú của hắn kém đến nổi liền hình xăm cũng không cứu được tình trạng. Nếu có thể như Phù Văn đồng dạng thiên phú, chỉ sợ hắn sớm liền trở thành một người trận pháp sư, chỉ là trước mắt Phù Văn cường thịnh trở lại, vậy mà không giải quyết được thực lực vấn đề. Cũng không thể lại cùng Chiến Vô Song tỉ thí Phù Văn A. Nghĩ tới đây, Lạc Doanh đột nhiên linh quang nhất thiểm, một cái to gan lớn mật ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Ai nói Phù Văn vô dụng? Ta Phù Văn cùng tất cả mọi người bất đồng, tại trở thành Phù Văn sư trước có thể tại phàm binh bên trên Phù Văn, nói rõ đồng dạng Phù Văn thưởng thức đối với ta căn bản không thích hợp. Kia là không phải nói. Nguyên lai không có khả năng bị Phù Văn đồ vật, ta vậy mà cũng có thể nhờ vào thần kỳ thiên phú, đem nó Phù Văn thành công rồi. Lạc Doanh kinh ngạc nơi đây nhìn qua trong tay tụ nguyên đan, cái đồ vật này nếu ở phía trên đến Phù Văn, đem dược lực tăng lên. Lúc này cái ý niệm trong đầu xuất hiện, hắn liền rốt cuộc ngăn không được cỗ này điên cuồng ý niệm trong đầu. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 53, Lạc Đan Phủ. Phù Văn, là cải biến hoặc gia tăng vật thể bên trong nguyên khí lưu chuyển quy tích, cho nên muốn cấp loại nào đó vật thể Phù Văn, vật này đầu tiên nếu có thể thừa nhận nguyên khí lực lượng. Tiếp theo là vật thể bản thân phải có nguyên khí vận chuyển quy tích. Đương nhiên, hai điểm này cũng không phải là tuyệt đối, cũng tỉ như đạt tới cấp 3 phù văn sư trình độ, liền có thể tại không có nguyên khí quy tích trên binh khí tiến hành cách không phù văn. Thế nhưng nếu như vật thể vô pháp tiếp nhận được nguyên khí, như vậy bất kể như thế nào vậy mà không có khả năng phù văn thành công. Cho nên, đều là kim loại chế tạo binh khí, hay là yêu thú ra nhìn giáp mềm các loại, có thể mới lấy phù văn. Mà đan dược là cái gì? Phù văn thời điểm một đạo nguyên khí hạ lại, hẳn là đan hủy khí tán. Tuy trên lý luận mà, chỉ cần phù văn trình độ đủ cao, đan dược phía trên vẫn có thể đủ phù văn, thế nhưng là cái này trình độ rốt cuộc muốn rất cao, e rằng không ai có thể đưa ra đáp án. Đã từng cũng có qua cái này tin đồn, nói một vị kinh tài tuyệt diễm phù văn đại sư, thành công tại cấp một đan dược phía trên phù văn. Có thể coi là tin đồn thật sự là, loại này phù văn kỹ pháp vì cái gì không có lưu truyền ra tới. E rằng tất cả phù văn sư cũng có thể đoán được nguyên nhân, đó chính là loại này kỹ pháp quả thật so với gân gà càng gân gà, có thể nói không dùng được. Một người phù văn trình độ, nếu như đạt tới loại kia xuất thần nhập hóa cảnh giới, phù văn cấp một đan dược thì có ích lợi gì? Nếu là có thể phù văn cao cấp đan dược, e rằng loại này thần kỹ sớm đã hoành động thế giới, như thế nào lại chỉ là tin đồn? Bất quá Lạc Doanh lại tin tưởng vững chắc một chút, võ đạo một đường mênh mông vô biên, người khác cũng nói không chịu được, không có nghĩa là nhất định không chịu được. Hắn cầm lấy một khỏa tụ nguyên đan, trong mắt tản ra nóng bỏng hào quang, 5.000 kim tệ mà thôi, thất bại cũng không kém cái này một khỏa. Tụ nguyên đan phương pháp luyện chế hắn như học qua, đừng nhìn Lạc Doanh luyện không ra như phẩm cấp đan dược, nhưng đối với thảo dược lại là từ nhỏ biết rõ. Hơn nữa cái này hơn nửa năm tới tụ nguyên đan cũng không ăn ít, đối với ẩn chứa trong đó nguyên khí lại quen thuộc bất quá, cái này phù văn điều kiện thứ nhất, hiểu rõ vật thể nguyên khí đặc tính đã đầy đủ. Còn dư lại liền là như thế nào ở phía trên phù văn, đặt tới mở rộng dược lực hiệu quả, nhưng vấn đề này lại làm cho Lạc Doanh suy tư thật lâu. Sau một lúc lâu, hắn vậy mà phát hiện, không có bất kỳ một loại phù văn có thể làm được điểm này. Hiện giờ Lạc Doanh đã nắm giữ rất nhiều chủng phù văn, tuy còn có rất nhiều cao cấp phù văn sẽ không, nhưng là có chỗ hiểu rõ, có thể những cái kia đều là nhằm vào binh khí cùng đồ phòng ngự. Ví dụ như khoan nhận đao trên đao phá vỡ nguyên phù, hiệu quả là gia tăng vũ khí đối với ngoại giới nguyên khí xuyên thấu hiệu quả, cho dù trên tụ nguyên đan thí nghiệm thành công, lại có cái dám dùng. Mà phòng ngự loại này phù văn đồng dạng không thích hợp, thành công hay không, đối với đan dược mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Đem trong đầu tất cả phù văn suy nghĩ mấy lần, Lạc Doanh mới đau buồn thúc phát hiện, ý nghĩ này tuy rất tốt, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Đang lúc bất đắc dĩ thời điểm, nơi đây một cái đằng trước tiểu chút chít đưa tới chú ý của hắn. Kia là một khối màu sắc và hoa văn cực kỳ đẹp mắt thạch đầu, phía trên bị hắn khắc xuống kỳ quái đồ án, năm đó còn đưa cho Hứa Nhu một khối như vậy thạch đầu, còn bị nàng làm cái quý báu, đến nay còn mang tại trên thân thể. Loại vật này trước kia có rất nhiều, đều là vô sự thì tiện tay họa ở dưới, vừa rồi từ trong giới chỉ mang thứ đó đều lấy ra, không có chú ý còn giữ loại này thạch đầu. Thạch đầu. Họa. Lạc Doanh lần nữa linh quang thoáng hiện, một cái càng thêm người can đảm ý niệm trong đầu sinh ra. Tự nghĩ ra phù văn. Hắn không biết nên như thế nào hình dung ý nghĩ này, chẳng quản cái này ý niệm trong đầu vô cùng vớ vẩn, nhưng nội tâm phảng phất có cái thanh âm đang khuyên hắn, thử một chút. Thử một chút đi. Lạc Doanh hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Như là đã nghĩ vậy, vậy mà không có gì có thể băn khoăn, đã thất bại đồng dạng là 5.000 kim tệ việc nhỏ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tận lực đem chính mình trạng thái điều chỉnh nơi này tốt nhất, liền giống như trước trên mặt đất tùy tiện loạn họa đồng dạng, hắn cho rằng chỉ có như vậy mới có thành công hy vọng. Trọn vẹn một nén hương thời gian, Lạc Doanh mới cầm lấy tụ nguyên đan, trong mắt bình tĩnh như nhất hồ nước trong, hắn không có còn muốn bất kỳ vật gì, chỉ là tại nhớ lại mấy năm qua trong đầu xuất hiện đường vân. Loại kia kỳ dị huyền diệu cảm giác khó có thể miêu tả, Lạc Doanh phảng phất thấy được một cánh cửa, một cái đi thông đại đạo cửa, chỉ cần bước qua cánh cửa này, hắn đem đạt được không có pháp tướng như thu hoạch. Mà hắn lúc này như cũ vô cùng bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng huy động, động tác cực tiểu, rơi chỉ rất nhẹ, nhưng ở viên kia bổ câu trứng lớn nhỏ tụ nguyên đan, lại tạo nên từng trận nguyên khí ba động. Nhìn thật kỹ, từng đạo đường cong rõ ràng có thể thấy, kia đường vân nối thẳng đại đạo chí lý, rung động nhân tâm. So sánh với phá vỡ nguyên phủ, Lạc Doanh lúc này chỗ họa phù văn muốn phức tạp gấp 10 gấp trăm lần, e rằng trên phiến đại lục này bất kỳ một cái nào phù văn sư đều chưa từng thấy qua loại này phù văn. Toàn thân hắn chi tâm đắm chìm tại phù văn mênh mông trong thế giới, linh đài một mảnh thanh minh, đối với bên người sự vật không có chút cảm giác nào. Mà lúc này Lạc Doanh trước ngực hình xăm lóe lên vầng sáng, bắt đầu lấy cực kỳ huyền ảo phương thức lưu chuyển lên, càng chuyển càng nhanh. Chẳng quản ngay từ đầu cảm thấy vớ vẩn vô cùng, nhưng buông xuống, tại tâm cảnh lại là một lần khó được đề cao. Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc hắn cảm thấy cái này một đạo phù văn lẽ ra lúc kết thúc, một cái hồn nhiên thiên thành kết ấn liền tùy ý rơi xuống, hết thể hiển lộ như vậy tự nhiên, giống như là bẩm sinh bản năng. Theo phù văn chấm dứt, thần du phù văn thế giới Lạc Doanh mới bị kéo về nơi này sự thật, hồi ức toàn bộ phù văn quá trình, nhìn lại cái này khỏa hoàn hảo không tổn hao gì tụ nguyên đan. Chẳng lẽ là thành công? Lạc Doanh trong nội tâm điên cuồng. Đem cái này khỏa tụ nguyên đan lật qua điều đi qua, có thể hắn nhìn nửa ngày vậy mà không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Phù văn binh khí cũng có thể liếc một cái nhận ra, thế nhưng tụ nguyên đan này cùng trước kia không có gì bất đồng, thậm chí là giống như lúc. Đến cùng thành không thành công a? Nếu thành công vậy là cái gì hiệu quả? Lạc Doanh phát hiện mình vừa thương xót thúc dục, vừa rồi họa vật gì ngay cả chính hắn cũng không biết, chỉ là như ý thức bên trong đường vân lại họa, về phần ăn là hiệu quả gì, quỷ mới biết được. Ăn. Hay là không ăn? Đây là một cái nghiêm túc vấn đề. Thậm chí muốn bắt con dã thú tới thử xem đều không được, bởi vì phổ thông động vật ăn tụ nguyên đan nhất định sẽ bị nguyên khí chống đỡ bạo, chớ nói chi là phù văn đan dược, ngược lại là yêu thú có thể ăn cái đồ chơi này. Lạc Doanh tự nhiên không có khả năng đi bắt con yêu thú làm vật thí nghiệm, bên người vừa không có người khác, cuối cùng hắn đem quyết định chắc chắn, cả khỏa ném vào trong miệng. người tử điểu chỉ thiên, bất tử vạn vạn năm. Nuốt vào đan dược, chậm rãi vận khí tan ra, cảm giác giống như trước đây. Có thể, Lạc Doanh thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai, trong cơ thể đột nhiên như một cỗ khổng lồ nguyên khí tuôn ra, so với dị vãng tụ nguyên đan cường đại không chỉ mấy lần, hơn nữa cỗ này nguyên khí càng thêm tinh thuần. Đè xuống vào nội tâm cuồng hỉ, hắn bắt đầu toàn lực hóa giải dự tính, trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, tụ nguyên đan bên trong dược lực mới bằng phẳng xuống. Lạc Doanh tỉ mỉ kiểm tra đan điền cùng các lộ kinh mạch, toàn bộ đều không có vấn đề, thật sự thành công. Ha ha, thành công. Tụ nguyên đan bên trên vậy mà có thể phù văn. Là tụ nguyên đan A, không phải tụ họp nguyên nào. Lạc Doanh quả thật không biết nên như thế nào phát tiết trong nội tâm thông khoái, tiếng cười chấn động sơn động ông tác hưởng. Lần nữa nhìn về phía trước mắt hơn 30 khỏa tụ nguyên đan, trong lòng của hắn nhất thời hào khí vượt mây, như cái đồ chơi này, tu luyện tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. Nếu như phù văn là tự nghĩ ra, lẽ ra họ Lạc, gọi nó. Lạc đan phù A. Lạc Doanh thì thào lẩm bẩm. Dần dần bình phục hạ vui sướng tình cảnh, hắn liền tỉ mỉ nhớ lại phù văn thì từng cái chi tiết, tại trong lòng nhiều lần suy tính vào mỗi một đạo đường vân, cái này nói. Lạc đan phù hoa văn dần dần rõ ràng. Rất nhanh, Lạc Doanh liền hiểu được, chẳng quản Lạc đan phù phức tạp vượt xa hắn tưởng tượng, nhưng đạo lý lại hiểu rõ tại ngực. Phù văn đan dược, hắn bản thân nguyên khí tổng sản lượng cũng không có gia tăng, chỉ là trở nên càng thêm tinh thuần, chủ yếu hiệu quả là có thể điều động tới xung quanh nguyên khí, cùng với trong cơ thể hắn nguyên khí cộng minh. Đan dược tản ra, Lạc Doanh trong cơ thể hình thành một cái nguyên khí lôi kéo nguyên khí tuần hoàn, tựa như nội tức đồng dạng sinh sôi không ngừng, cho nên hắn mới có trùng nguyên khí khổng lồ gấp mấy lần cảm giác. Tuy như thế, nhưng ăn phủ văn tụ nguyên đan, tu luyện hiệu quả vậy mà so với di vãng tốt hơn nhiều, cái này so cái gì đều lợi ích thực tế, lại càng là hắn trước đó tưởng tượng không được kinh hỉ. Lạc Doanh trở thành phủ văn sư về sau, có thể đem cấp một binh khí tăng phúc 5 thành hiệu quả, đã là cực hạn của hắn. Không nghĩ tới tụ nguyên đan loại này vốn hẳn nên vô pháp phù văn đồ vật, một lần phía dưới vậy mà tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện, quả thật như nằm mơ đồng dạng. Nhiều lần đem trong nội tâm thôi diễn tiến hành so với, Lạc đan phù đồ án càng thêm rõ ràng sáng tỏ, cuối cùng, một cái hoàn toàn mới phù văn, hoàn chỉnh nơi đây khắc ở Lạc Doanh trong đầu. Lần nữa cầm lấy một khỏa tụ nguyên đan, Lạc Doanh hào khí đốn môn sinh, lần lượt vừa rồi loại kia sảng khoái tu luyện hiệu quả, hiện tại không chỉ có thể tiết kiệm gấp đôi tụ nguyên đan, tốc độ tu luyện cũng thành vạn phần để thăng. Hắn bắt đầu là viên thứ 2 tụ nguyên đan phù văn, cùng lúc ban đầu sáng tạo phù văn thì bất đồng, lần này cũng không có tiến nhập loại kia kỳ diệu trạng thái, nhưng trải qua nhiều lần thôi diễn Lạc đan phù, đã như một cái học được nhiều năm phổ thông phù văn, tại Lạc Doanh trong tay quen thuộc nơi đây khắp ra ngoài, không có bất kỳ không lưu loát cùng đình trệ. Một canh giờ, vô cùng phức tạp thâm ảo Lạc đan phù lần nữa thành công, Lạc Doanh mới hoàn toàn an toàn chi tâm. Lần này cảm thấy càng thêm rõ ràng trực tiếp, đồng thời vậy mà chứng thực có vài chỗ không xác định nơi đây, sau đó, hắn lại bắt đầu viên thứ 3, viên thứ 4 phù văn. Nhất ngày thời gian, trong nháy mắt tức thì qua, nguyên khí tiêu hao quá nhiều, Lạc Doanh trực tiếp ném trong miệng một khỏa phù văn đan dược, bắt đầu hấp thu luyện hóa nguyên khí, bởi vì vậy thời điểm tu luyện hiệu quả tốt hơn. Cứ như vậy, Lạc Doanh tiến nhập một loại tu luyện, phù văn, tu luyện nữa tuần hoàn tốt, tu vi để thăng lại càng là tiến triển cực nhanh. Mà học đường bên kia sự tình, sớm đã bị hắn ném qua một bên. Vậy mà càng không biết, ngay tại hắn trốn ra ngoài những ngày này, rất nhiều người vì tìm hắn cơ hồ đem học đường lật ra mấy lần. Đương nhiên, Đoạn Tiểu Tiên cũng không có cùng theo một lúc đi tìm, bởi vì nàng đã biết Lạc Doanh hướng đi. Tiểu Tiên sư muội tỷ lệ thật đáng yêu, rất dễ dàng ở chung, cho nên bằng hữu tự nhiên rất nhiều. Nàng đã sớm vụng trộm nắm một vị nội vụ viện sư huynh điều tra, Lạc Doanh nhận được thu thập không tâm hoa nhiệm vụ, ngay tại cùng chiến vô song đánh nhau trong ngày hôm ấy, liền rời đi học đường. Chẳng quản Đoạn Tiểu Tiên thỉnh vị kia sư huynh giữ bí mật, nhưng người có lòng vẫn rất dễ dàng tra được chuyện này. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 54, trên lôi đài Mỹ Nữ Chi tranh đấu. Chiến vô song cũng nghĩ đến nội vụ viện, vậy mà đồng dạng tra được Lạc Doanh nhận lấy nhiệm vụ, Đoạn Tiểu Tiên biết rốt cục giấu giếm không thể. Chẳng quản nàng cùng chiến vô song vậy mà vô cùng càng tốt, nhưng vị sư tỷ này tính tình nóng nảy thế nhưng là trường nổi tiếng, căn bản vô pháp khuyên can. Kỳ thật đối với Lạc Doanh tất cả hành động, Đoạn Tiểu Tiên đồng dạng có chút oán giận, hắn tại sao có thể như vậy thiếu đạo đức. Tại trước mặt mọi người hư mất nữ nhi ra đích thanh bạch, cũng khó trách người ta không chịu bỏ qua. Nhưng tức thì tức, vừa nghĩ tới Lạc Doanh phấn đấu quên mình cứu rút, Đoạn Tiểu Tiên trong nội tâm nhất thời mềm mại, tại xung quanh sơn tướng nàng văng ra một khắc này gào to, mỗi lần nhớ tới, cũng có thể làm trong lòng của nàng rung động không thôi. Ai? Thực cầm Lạc sư huynh này không có biện pháp. Đoạn Tiểu Tiên nhắc tới một câu, liền thở phì phì nơi đây tăng nhanh bước chân. đi đến trưởng lão phủ, sau khi thông báo rất nhanh liền nhìn thấy Hứa Nhu. Đoạn Tiểu Tiên một thanh kéo Hứa Nhu, vừa đi vừa nói, chúng ta nhanh đi tìm Vô Song sư tỷ, chậm thêm một ít, ngươi thắng ca ca liền xong đời. Hứa Nhu lập tức liền hiểu được, kỳ thật nàng lúc trước vậy mà đi tìm mấy lần chiến Vô Song, có thể kết quả cũng giống nhau, người ta căn bản không nghe nàng khuyên giải, vừa nhắc tới Lạc Doanh lại càng là đằng đằng sát khí bộ dáng, như Tiểu Tiên ra mặt khuyên bảo, có lẽ thể hóa giải trận này hiểu lầm a. Đoạn Tiểu Tiên ở phía trước đi nhanh, Hứa Nhu Nhu thuận nơi đây theo ở phía sau, trên đường đi Đoạn Tiểu Tiên tướng nhận được tin tức nói một lần. Rất nhanh, hai người liền tại nhiệm công việc cửa đại sảnh chắn đến chiến Vô Song. Vô Song sư tỷ, có thể tính tìm ngươi, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Đoạn Tiểu Tiên liền vội vàng hỏi. Chiến Vô Song nhìn nhìn nàng, lại nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương Hứa Nhu, thở dài, Tiên Nhi, Tiểu Nhu, sự kiện kia ta không muốn nhắc lại, các ngươi vậy mà cài nói cái gì nữa để ta làm khó. Bất luận kẻ nào nhìn chuyện xảy ra cũng phải đi gánh chịu hậu quả. Còn không nói ra ý nghĩ, liền bị người ta ngăn chặn miệng, xem ra nàng thật sự là quyết tâm muốn thu thập Lạc Doanh, Đoạn Tiểu Tiên vội la lên, Vô Song tỷ. Được rồi. Nếu như ngươi còn nhận thức ta người bằng hữu này, liền đừng vội nói nhiều. Chiến Vô Song sắc mặt có chút không vui, trong giọng nói lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm, nói xong liền quay người muốn đi. Ngay tại Đoạn Tiểu Tiên không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Một mực giữ im lặng Hứa Nhu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Bất thình lình tiếng, nhất thời khiến Chiến Vô Song dừng bước lại, nhất bên cạnh Đoạn Tiểu Tiên vậy mà kinh ngạc quay đầu nhìn lại, có chút hoài nghi lỗ thai của mình. Ta muốn thay Lạc Doanh cùng ngươi đập một hồi, dù cho ký giấy sinh tử vậy mà không sao cả, vô luận kết quả như thế nào, ân oán giữa các ngươi từ đó xóa bỏ. Vô Song sư tỷ, ngươi có dám ứng chiến? Hứa Nhu tiếng như trước huyền chuyển thanh tịnh, nhưng lời nói trên lại lộ ra kiên định quyết tâm. Lúc này Chiến Vô Song chậm rãi quay đầu, trong mắt tản mát ra lăng lệ mục quang, âm thanh lạnh lùng nói, vì cái loại người này cặn bã, ngươi dám khiêu chiến ta. Thắng ca ca không phải người cặn bã. Nàng là trên thế giới người tốt nhất. Hứa Nhu nói xong, nội tâm lại bổ sung một câu, còn có Thiết Ngưu ca cũng thế. Đối mặt khí thế như vậy bức người Chiến Vô Song, Hứa Nhu lại mảy may không lùi bước, như trước quật cường nơi đây tới đối mặt, kia tinh khiết tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho người ta thấy đau lòng. Kỳ thật tự nhận thức Chiến Vô Song đến nay, nàng liền mười phần sùng bái vị này ưu tú sư tỷ, như thế thực lực cường đại, hiển hách ra thế, khí chất cao quý, làm cho người hâm mộ mỹ mạo, đều là nàng sơn thôn trong gia tiểu nha đầu không có pháp tướng so với. Chuyện u, tôi Hứa Nhu vậy mà một lần đem Chiến Vô Song làm mục tiêu, dù cho rõ ràng biết mình cái này tiểu mạt xả cờ sệt vĩnh viễn dần không thành phượng hoàng, nàng vẫn vụng trộm cho mình động viên, mơ ước có một ngày thể như Vô Song sư tỷ lợi hại như vậy. Mà khi vị này thần tượng muốn đối với thắng ca ca hạ sát thủ thời điểm, nàng không biết từ đâu xuất hiện dũng khí, lại chủ động hướng trong đó khiêu chiến. Hứa Nhu nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, người đó cũng không thể tổn thương thắng ca ca. Chiến Vô Song cũng không được. Mà lúc này sắc mặt của Chiến Vô Song rất khó coi, hư lạnh nói, nếu như không sợ chết, kia liền chuẩn bị tốt hơn giấy sinh tử a. Vừa thấy sự tình càng ồn ào càng lớn, hiện tại liền Hứa Nhu vậy mà tham gia cùng đi vào, Đoạn Tiểu Tiên hối hận, thật không nên mang nàng. Thế nhưng là Đoạn Tiểu Tiên càng nghĩ càng giận, Vô Song sư tỷ chẳng lẽ nhất định đem Lạc Doanh giết chết làm cho tàn phế mới bỏ qua đi. Chính mình còn từ trước đến nay không có như vậy thấp kém cầu hơn người. Nếu như Lạc Doanh có thể không chú ý tánh mạng lại cứu mình, chẳng lẽ ta Đoạn Tiểu Tiên không bằng Hứa Nhu đi. Nha đầu, ta duy trì ngươi. Ký giấy sinh tử vậy mà thêm ta một suất, đợi ngươi thua ta trở lên. Đoạn Tiểu Tiên vậy mà hỏa khí mười phần nói. Thế nhưng là nàng lại không biết. Vừa nói như vậy không thể nghi ngờ là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên, Chiến Vô Song tức giận đến xanh mặt, cả giận nói, các ngươi có ý tứ gì? Thực đã cho ta sẽ không giết các ngươi đi. Ai ngờ hai vị này từng là hảo hữu, lại không lùi không cho mà nhìn nàng, Đoạn Tiểu Tiên vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi, Hứa Nhu lại càng là tràn ngập khuất mạnh mẽ. Tốt hơn. Tốt hơn. Nếu như muốn chết thì tới đi. Chiến Vô Song khí cấp bại phôi xoay người rời đi, xem ra là muốn động thật sự rồi. Có thể Đoạn Tiểu Tiên hai người lại mảy may không thỏa hiệp nơi đây đi theo, đi thẳng nơi này võ đạo quảng trường. Còn không đợi Chiến Vô Song mở miệng, Đoạn Tiểu Tiên liền rất nhanh viết xuống giấy sinh tử, Hứa Nhu vậy mà ở phía trên viết xuống danh tự, lại đưa cho nàng. Lúc này Chiến Vô Song cũng lười nói nhảm, rất nhanh viết xuống danh tự, liền vọt lên lôi đài, nói, các ngươi cùng lên đi. Nhìn tại tỉ muội một hồi, ta không muốn khi dễ các ngươi. Chúng ta mới không. A, Hứa Nhu cương nói ra bốn chữ. Cái miệng nhỏ nhắn liền bị Đoạn Tiểu Tiên che. Tốt hơn. Vậy chúng ta liền cùng nhau, thua ngươi nhưng không cho không trả nợ. Nói qua, Đoạn Tiểu Tiên liền kéo Hứa Nhu cùng đi lôi đài. Nguyên bản khẩn trương tâm tình bị nàng làm cho rối tinh rối mù, Hứa Nhu trên đầu che kín hắc tuyến, tiểu tiên tỷ quả nhiên là thường xuyên cùng Thắng ca ca cùng một chỗ, cái này không biết xấu hổ bộ dáng quả thực là giống như lúc, nào có hai cái đập một cái còn muốn lên lôi đài, ký giấy sinh tử. Chiến Vô Song tựa hồ cũng không thèm để ý, thấy các nàng đã đi rồi đi lên, liền âm thanh lạnh lùng nói, giấy sinh tử đều đã viết, còn nhiều như vậy nói nhảm, động thủ đi. Lúc này, đã sớm chú ý tới bên này các học viên lập tức xung quanh qua, vài ngày trước lôi đài khiêu chiến vẫn còn ở nói chuyện say sưa, hôm nay cư nhiên lại bắt đầu, hơn nữa nhìn rành rành, tựa hồ càng thêm lực bạo. Một năm hẹn tân thanh tú Hứa Nhu, hai năm kỳ thiên mới đoạn tiểu tiên, ba năm hẹn không ai dám chọc Chiến Vô Song, toàn bộ học đường xinh đẹp nhất nữ sinh gần như đều ở đây. Hơn nữa mùi thuốc súng mười phần, liền ngay cả dáng dưới đài đều rõ ràng nơi đây cảm giác được, trong mơ hồ còn nghe được giấy sinh tử gì gì đó. Võ đạo trận ở vào học đường tối trung tâm trên quảng trường, ba vị tiếng tăm lừng lây mỹ nữ vừa mới kéo ra giá thức, nhất thời đem phụ cận người đều hấp dẫn qua. Lại trên khán đài, Đoạn Tiểu Tiên việc đáng làm thì phải làm, biết rõ sự lợi hại của Chiến Vô Song lại vượt lên trước rút kiếm công tới. Mà Hứa Nhu cũng biết, hiện tại không phải nói chuyện cứu quy củ thời điểm, nếu là đơn đả độc đấu, các nàng đều không hề có phần thắng, lúc này đâu chịu lãng phí thời cơ, theo sát Đoạn Tiểu Tiên liên thủ công. Trong tay Chiến Vô Song đột nhiên nhiều ra một cây ngân quang lóng lánh trường thương, kia thương bên trên nguyên khí lộ ra một cô lăng lệ, phảng phất thương này vừa ra liền không người ngang hàng. Lúc này Đoạn Tiểu Tiên một chiêu vô ảnh tơ bông sử dụng ra, nhất thời hóa thành đầy thiên kiếm mưa, mà Hứa Nhu càng không khách khí, thanh sắc ống tay áo lóe lên ngân quang, huy vũ tới. Người quen cũng biết, chớ xem thường u này khuê yếu đuối ống tay áo, bên trong thế nhưng là Tú Nga trưởng lão tuyệt học thành danh, Điệp Vũ tụ kiếm. Hai con rộng lớn ống tay áo như nhẹ nhàng nhảy múa điệp nhi, nếu có người bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn, như vậy tùy ý mà đến, chính là trong tay áo thiên biến vạn hóa lợi kiếm, làm cho người khó lòng phòng bị. Mới vừa ra tay, hai người liền đồng thời sử dụng ra tối cường chiêu thức, mà Chiến Vô Song cũng không ú không đau bờn, đỉnh thương mà ra. Nhất thời ngân quang chợt tiết, mấy mảnh ngân long thương ảnh bay ra, nàng dĩ nhiên là tại nhất thương đồng thời công kích hai người. Nguyên bản dưới đài người còn ôm tò mò tâm tính đang xem cuộc chiến, nhưng này vừa ngay từ đầu, liền thủ đoạn ra hết, trên đài sao động nguyên khí bắn ra bốn phía, đập ở trên mặt còn mơ hồ làm đau. Ở nơi này là mấy vị nũng nịu đại mỹ nhân đang luận bàn A, rõ ràng là sinh tử chi đập. Trong lúc vô tình chứng kiến trận này tỷ võ viện chủ cũng không ngồi yên nữa, nguyên bản còn trốn trên lầu xem náo nhiệt, lúc này không hiện thân đều không được. Ba cái không bất lo hài tử, vừa lên tới chính là liều mạng giá thức, liền Chiến Vô Song đều lộ ra ngay trường thường, cũng đừng ra cái gì ý nghĩ A. Không nói trước Đoạn Tiểu Tiên thân phận, liền ngay cả Hứa Nhu đều là Tú Nga bảo bối đồ đệ, bất kỳ một cái nào đều không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, lấy Chiến Vô Song thực lực liền không cần hắn phi tâm. Viện chủ đồng bền rơi xuống bên lôi đài, đứng chắp tay, nhìn chằm chằm trên đài thế cục, đúng là tự mình hành động một hồi hộ hoa sứ giả. Người xem. Vậy mà liền viện chủ đại nhân đều kinh động đến. Thật sự a, đây là tự nhiên, cũng không nhìn một chút trên đài đều là người nào. Các nàng bởi vì sao đánh nhau? Có trời mới biết. Ngay tại dưới đài đều nghị luận thời điểm, Chiến Vô Song trường thương nhảy lên, dựa theo tu vi tuyệt đối chênh lệch, nhất thương đánh bay Đoạn Tiểu Tiên kiếm. Hứa Nhu lại nắm chặt cái này không còn ngăn cản, ống tay áo như hồ điệp rực bay múa. Nhưng lại tại nàng xuất thủ lúc trước, trong mắt lại hiện lên một chút do dự. Sau đó, bắt đầu vốn hẳn nên bay về phía Chiến Vô Song mi tâm tay áo kiếm, lại hướng về phía cánh tay đi ra ngoài. Vung tay kiếm. Chiến Vô Song sớm có chuẩn bị, lại phát hiện kiếm này cũng không có như dự tính như vậy, nàng nhất thời minh bạch Hứa Nhu ý nghĩ. Nhẹ nhõm đánh rơi một kiếm này, Chiến Vô Song lần nữa đỉnh thương, tốc độ kia nhanh đến Hứa Nhu còn chưa tới phải gấp thu chiêu, liền muốn đi trước ứng đối một phát này. Vậy mà chỉ là vừa đối mặt, khó khăn ngăn cản hai cái, Hứa Nhu liền bị báng thương quét trúng bắp chân, ngã văng ra ngoài. Lúc này Đoạn Tiểu Tiên mới vừa vặn nhặt về binh khí, thấy Hứa Nhu trúng chiêu, vội vàng tới cứu. Tu vi to lớn chênh lệch liền thành nàng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, ba đến hai lần xuống liền bị Chiến Vô Song nhẹ nhõm đánh bại, trên cánh tay cũng bị thân thương quét trúng, đau đến nàng nước mắt đều mau xuống đây. Mà bắt đầu vốn chuẩn bị xuất thủ cứu người viện chủ lại nhẹ nhàng thở ra, tại tất cả mọi người nhìn về phía lôi đài thời điểm, hắn lại lặng yên rời đi. Nếu như Chiến Vô Song không hề có sát tâm, thậm chí đều không có ý đả thương người, hắn vậy mà không cần phải lưu lại. Lại trên khán đài, Chiến Vô Song nhìn chung quanh hai người thủ hạ bại tướng, nói, hai đánh một đều không thắng được, còn muốn thay người khác xuất đầu. Lần sau dây dưa nữa không rõ, đừng trách ta không niệm tình xưa. Dứt lời, nàng nên ngang rời đi, chỉ để lại hai người nhìn nhau cười khổ. Đánh ra 9-10 điểm rút cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 55, Lạc Doanh suy đoán. Chiến Vô Song rời đi quảng trường, liền trực tiếp ra học đường, loại này nhảm chán khiêu chiến, nàng từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới đả thương người, bằng không lấy thực lực của nàng, kia hai cái muội muội đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Chiến Vô Song vẫn rất coi trọng hữu nghị, ít nhất cũng sẽ không tùy tiện chút giận sang người khác, hơn nữa Hứa Nhu tại cuối cùng xuất thủ, tay áo kiếm tận lực tránh đi chỗ hiểm, cũng làm cho nàng ít nhiều thêm vài phần hảo cảm, cuối cùng chỉ là tiểu làm khiến trách, khiến các nàng thật dài giao hấn, còn chưa tính. Đối với Đoạn Tiểu Tiên cùng Hứa Nhu thái độ, Chiến Vô Song là đã kinh ngạc vừa giận phẫn nộ. Tại, nàng đang nhìn, Lạc Doanh hoàn toàn là chết chưa hết tội, nhìn nữ nhi già thân thể chảy nước miếng, giao thủ thì lại dùng như thế hạ lưu chiêu thức. Chỉ vì loại người này, Đoạn Tiểu Tiên cùng Hứa Nhu vậy mà cùng mình trở mặt. Chiến Vô Song như thế nào đều vô pháp lý giải, dù cho đã trước đó biết được, Lạc Doanh đã từng đã cứu Tiểu Tiên tánh mạng, nhưng cùng là nữ nhi già, các nàng vậy mà không nên là cái loại người này xuất đầu. Bất quá Chiến Vô Song rất nhanh đem những này không hề để tâm, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng lại nàng, có ít người nhất định phải trả giá đầy đủ hao tổn. Thu thập không tâm hoa. Chiến Vô Song nhìn trong tay nhiệm vụ tạm, Lạc Doanh quả nhiên chạy ra học đường, cái này chính là cái thằng kia đăng ký nhiệm vụ, địa điểm là ngoài trăm dặm thổ rắn mối sườn núi. Thổ rắn mối sườn núi thừa thải một loại gọi là không tâm hoa dược liệu, bình thường dùng để nhập đan, cuốn hoa ánh sáng, bởi vậy được gọi là không tâm hoa cũng không phải là cỡ nào vật chân quý. Chỉ là nơi sản sinh cự ly đều quá xa, thổ rắn mối sườn núi chính là gần nhất một chỗ. Thu thập giống ruột tiêu phí cái này tốn thời gian tiểu nhiệm vụ, nguyên bản chỉ có tân sinh sẽ đi nhìn, chỉ là vài ngày trước truyền ra, thổ rắn mối sườn núi phụ cận xuất hiện một đám binh phỉ, cho nên không có gì chất béo nhiệm vụ, liền lại cũng không có người hỏi thăm. Cái gọi là binh phỉ, chính là chiến tranh đặc hữu kết quả, bọn họ không chỉ là thực La quốc chiến bại chạy thuộc mạng binh sĩ, còn có hiền nền tảng lập quốc thổ đào binh. Mà những cái này đào binh mặc kệ bị bất kỳ một quốc gia bắt được, đều khó thoát khỏi cái chết, cho nên một khi bọn họ chạy ra đại quân phạm vi khống chế, liền rơi xuống đất thành phỉ, tụ tập cùng một chỗ, chiếm sơn là giặc, đều là mười phần dân liều mạng. Binh phỉ bên trong cũng không thiếu cao thủ, có trước kia là trên chiến trường tinh anh, thậm chí còn như tổng cờ, thống lĩnh các loại nhân vật, thực lực tự nhiên không tầm thường. Đương nhiên, cho dù binh phỉ cường thịnh trở lại, cũng chỉ là bại binh chi tướng, rất khó thành tức giận cái gì đợi. Nhưng đối với đại quân mà nói, bất quá là cái đuôi bên trên con giận, không đáng nhắc tới. Tại không quan hệ chiến cuộc dưới tình huống, bọn họ là sẽ không ra binh tiêu trừ, đều là do nơi đây thế lực xuất thủ diệt trừ. Có thể nơi đây bên trên vậy mà phần lớn một mắt nhắm một mắt mở, nếu không phải ảnh hưởng cực kỳ ác liệt dưới tình huống, phủ huyện cũng lười phái người lại quản, rốt cuộc đào binh không có gì chất béo. Ngược lại là học đường là tuyên bố một ít tiêu diệt nhiệm vụ, như vậy đã thể dẫn tới treo giải thưởng, lại có thể tạo được rèn luyện học viên tác dụng. Mà học đường đều nhau trước đó điều tra tốt hơn, mới có thể tuyên bố loại này nhiệm vụ, bảo đảm không có tổng cờ cấp một binh phỉ tồn tại, bằng không một đám đệ tử đụng với chân chính võ giả, nhất định là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nhưng danh võ học nhà trong nhiệm vụ, cũng không có cái này hỏa binh phỉ tư liệu, Lạc Doanh lúc ấy là nhìn chúng thu thập không tâm hoa nhiệm vụ này không gần, lại rất không tầm thường, mới tùy tiện lĩnh tới chạy trốn, cái vốn không phải là vì nhìn nhiệm vụ. Cho nên hắn vậy mà không có lại nghe ngóng nhiệm vụ chi tiết, tự nhiên cũng không biết cái này phụ cận như một đám binh phỉ. Mà Chiến Vô Song theo sát phía sau, nhận được đồng dạng nhiệm vụ, chỉ là vì truy sát Lạc Doanh, nàng càng sẽ không ăn no chống đỡ, mà đi cách trước công việc xung quanh tình huống. Kết quả hai người đều chạy tới thổ rắn mối sườn núi, lại đối với phụ cận kia hỏa binh phỉ không biết chút nào. Lạc Doanh lúc này đột phá đến ngũ phẩm, nguyên bản kế hoạch muốn một cái tháng, hiện giờ tại Lạc Đan phủ tụ nguyên đan dưới sự trợ giúp, chỉ dùng nửa tháng là được công đột phá. Cảm nhận được tu vi rất nhanh đề thăng, Lạc Doanh vui vô cùng, còn dư lại hơn 20 khỏa tụ nguyên đan, vậy mà đều đang tu luyện ngoài thời gian, bị hắn từng cái phù văn. Hiện giờ đan dược phong phú, xem ra lục phẩm cũng không xa vậy. Bất quá lần nữa vùi đầu vào tu luyện lúc trước, Lạc Doanh muốn đi chuẩn bị một ít cái ăn, lại đi thổ rắn mối sườn núi nhìn xem, thuận tiện làm cho một ít không tâm hoa, đợi sau khi trở về cũng tốt báo cáo kết quả công tác. Đi ra sơn động, Lạc Doanh tâm tình không tệ, dưới chân thi triển tật phong bộ thân pháp, một đường báo tắp mánh liệt chạy, tốc độ kia so với mấy ngày trước, lại càng là nhanh gấp mấy lần. Trung cấp võ đồ quả nhiên cường đại hơn nhiều. Theo cái tốc độ này tu luyện, có lẽ không bao lâu nữa, chân dài nữ liền không phải là đối thủ, chỉ hy vọng nàng không muốn lại đột phá là tốt rồi. Lạc Doanh trước kia chỗ sơn động, cự ly thổ tích sườn núi như gần 20 dặm đường, tại tật phong bộ cao tốc đi nhanh, vẹn vẹn một nén hương công phu, liền đi đến chỗ mục đích. Cảm khái ngoài, hắn lại bắt đầu tìm kiếm con mồi, rất nhanh liền săn được mấy cái món ăn dân dã. Bất quá cùng nhau đi tới, Lạc Doanh lại phát hiện một cái quái dị chuyện riêng, vùng này như thế nào liền nhất cái không tâm hoa cũng không có. Lại đi ra rất xa, hắn lần nữa phát hiện, rất nhiều không tâm hoa đô là gần 2 ngày mới bị hái đi, loại nhiệm vụ này đều người đoạt. Thật sự là thế phong nhật hạ, sinh hoạt khó khăn a. Chút tiền lẻ này Lạc Doanh tự nhiên trướng mắt, chỉ là sau khi trở về là ký tiền nhiệm công việc thất bại, thật cũng không quá lớn ảnh hưởng. Đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, tiếp được muốn bắt đầu chuyên tâm tu luyện, Lạc Doanh liền chuẩn bị đường cũ phản hồi, cái sơn động kia cũng không tệ lắm. Có thể còn chưa đi ra lại rất xa, hắn liền chú ý nơi này bốn phía như tranh đấu dấu vết, ngay từ đầu còn tưởng rằng phụ cận như hung thú qua lại, nhưng khi hắn nhìn thấy nhánh cây bị nện thành nấu nhừ, thân cây bị nguyên khí đánh nổ thời điểm, mới phát hiện nguyên lai là có người tranh đấu, hơn nữa động thủ người tu vi còn không thấp. Tiếp theo, Lạc Doanh lại phát giác được trong bụi cỏ tựa hồ như thứ gì, đợi đi qua cầm lấy vừa nhìn, đúng là khối xé mở hát bố, vải vóc mềm mại chú ý, phía trên còn mang theo một cỗ như có như không hương vị, hẳn là vừa kéo xuống tới không lâu sau. Lạc Doanh để sát vào vừa ngửi, là trùng nhàn nhạt mùi thơm, mà còn rất quen thuộc, tại trong núi lớn lăn lộn nhiều năm như vậy, côn đồ ca cái mùi giống như liệp cầu linh mẫn. Đây là chiến vô song hương vị. Tại hay là không lâu sau lúc trước vừa tìm được đến đây. Phì. Vừa giao thủ qua, đối với mùi của nàng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Có thể kể từ đó, Lạc Doanh càng thêm khó hiểu, thổ rắn mối sườn núi được gọi là tại một loại thằn lằn, danh thổ rắn mối, loại này thằn lằn không khó đối phó, liền tân sinh là có thể chém giết, bốn phía cũng không phát hiện yêu thú dấu vết để lại, chiến lại mỹ nhân làm sao có thể gặp được đối thủ, liền y phục đều phá vỡ. Mọi nơi kiểm tra một phen, Lạc phần thắng sắc dần dần ngưng trọng lên. Từ một ít đá vụn mảnh gỗ vụn dấu vết đến xem, có rất nhiều bị cực đoan bén nhọn chi vật phá thoái, thoạt nhìn rất giống trường thương làm ra, hẳn là từ chiến vô song chi thủ. Mà đổi thành bên ngoài một ít, thì là bị trọng binh nện ra, một ít đá vụn bên trên còn có lưu lỗ thủng, hẳn là lớn hình lang nha động. Không khó nhìn ra, lực lượng người kia vô cùng lớn, nguyên khí rất mạnh, mỗi nhất kích đều là lực phá hoại 10 phần, so với chiến vô song mạnh không yếu. Cho ra kết luận, Lạc Doanh càng thêm nghi hoặc, một cái chim không địa phân sườn đất núi hoang, chiến vô song như không phải là vì đuổi giết hắn, vậy mà không có khả năng, như thế nào lại toát ra cao thủ tới. Nhưng vô luận chiến vô song hay là kia cao thủ, đều không phải hắn năng lực địch, hiện giờ có người thu thập chân dài nữ, Lạc Doanh cũng vui vẻ thấy trong đó thành, quản bọn họ ai chết ai sống, trước đi lại nói. Lạc Doanh vừa đứng dậy muốn đi, đột nhiên phát giác được có người qua, hắn không hề nghĩ ngợi, phi thân tiến vào một đống thấp trong bụi cây. Quả nhiên, không bao lâu liền chứng kiến hai người đâm đầu đi tới, nếu không phải hắn nhạy bén cảm giác lực, chắc chắn cùng đối phương đi cái trước mặt. Đợi thấy rõ người đến, Lạc Doanh vậy mà nhẹ nhàng thở ra, khá tốt không phải đúng là âm hồn bất tán chiến vô song, cũng không có có vẻ như kia cái dùng lang nha bổng cao thủ. Hai người này tựa hồ tại phát ra bực tức, trong khi nói chuyện đã càng chạy càng gần. Ai? Nàng kia dáng người coi như không tệ, vậy mà chẳng biết lúc nào thể đến phiên chúng ta. Thiếu nằm mơ, chớ ngươi làm đại ca rồi nói sau. Đúng vậy a, kia ngực, kia bờ ngông, chật chật. Thật sự là đủ lực. Nghĩ cũng vô dụng, cho dù kia thiên đại ca chơi chán thưởng cho các huynh đệ, đợi đến phiên chúng ta thì còn không biết sống hay chết nha. Chạy nhanh tìm chút không tâm hoa trở về báo cáo kết quả công tác, cái này lớn lanh thiên, đại ca ở nhà ôm nữ nhân, lại làm cho các huynh đệ tại đây nói mát. Đều do kia con quỷ nhỏ, vốn khắp nơi đều là đồ vật, lại cũng bị nàng lấy sạch. Ngươi nói nàng kia bộ ngực nhiều đến bao nhiêu? Ha ha, khẳng định so với sữa của ngươi mẹ còn lớn hơn. Hai người kia dần dần nói xa dần, Lạc Doanh đối với đằng sau hèn mọn bị ổi đối thoại không có hứng thú nghe nữa, hắn đã được rất tin tức trọng yếu. Vóc người đẹp, bộ ngực lớn, dùng lang nha bổng cao thủ, góc áo mùi thơm. Chẳng lẽ chiến vô song bị bắt? Lại nhìn hai người kia ăn mặc cùng binh khí, bọn họ bề ngoài Lạc Doanh cũng không xa lạ gì, binh khí trên có khắc như bạch sắc đầu sói, bên hông vậy mà ghim vào nhất cái bạch sắc ngai lưng, rất giống là biên quân bạch lang cờ binh sĩ. Mà Hứa Chấn thì là xích lang cờ tổng cờ, tại đây hai người nếu thật là bạch lang cờ, Hứa Đại Thúc không chuẩn cũng có thể nhận ra bọn họ. An Chấn đóng quân một doanh nhân mã tổng cộng có ngàn người, tối cao quan chỉ huy là thống lĩnh, trừ lệ thuộc trực tiếp thân bên ngoài vệ binh, lại chia làm cựu cờ, phân biệt lấy long, mãnh liệt, lang mệnh danh, từng chữ đầu lại chia làm hắc, xích, bạch ba cờ, thực lực từ cao tới thấp. Cũng chính là, long cầm đầu, mãnh liệt tiếp theo, lang tại không, hắc long cờ là cựu cờ đứng đầu. Tiếp theo chính là xích long cờ, dùng cái này suy ra. Mà bạch lang cờ ấy thì là kế cuối tồn tại, cho thấy tân binh tối đa, dễ dàng nhất xuất hiện đảo binh nhất cờ. Lâm trận bỏ chạy là tử tội, đào tẩu cũng đều làm thổ phỉ, từ hai người này tản mạn bộ dáng cùng mặc không đồng đều trang bị, Lạc Doanh dám khẳng định bọn họ là biên quân đào binh, vậy mà bị mọi người xưng là binh phỉ. Loại người này đều là điển hình dân liều mạng, không có bất kỳ điểm mấu chốt, chân dài nữ rơi xuống trong tay bọn họ, không cần nghĩ cũng biết là cái gì kết cục. Có thể vậy thì như thế nào? Anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy vừa rồi hai người kia là sơ cấp võ đồ trình độ, tiện tay liền có thể tiêu diệt, có thể bọn họ hiển nhiên chỉ là làm việc tiểu lâu la, ai biết cái này hỏa bình phỉ bên trong, còn có bao nhiêu cao thủ tồn tại. Còn có kia cái dùng lang nha bổng cường giả, có thể sống bắt chiến vô song loại người hung ác. Lạc Doanh tự hỏi tuyệt không phải đối thủ, nếu ngươi không đi e rằng ngay cả mình đều muốn gặp nạn. Về phần anh hùng cứu mỹ nhân, hay là lưu cho Diệu công tử cái loại người này à, lão tử nhiều lắm là báo cho học đường một chút. Chân dài nữ hay là tự cầu nhiều phúc a. Nghĩ thông suốt tại đây đoạn, Lạc Doanh liền đứng dậy rời đi. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 56, Đào binh hứa tam. Lạc Doanh đi được rất chậm, mặc dù hắn nghị thi triển tật phong bộ, nhanh chút rời đi chỗ thị phi này, hết lần này tới lần khác dưới chân không nghe khiến cho. Không thể cứu, không thể quay đầu lại. Đại đội trưởng chân nữ đều đánh không lại những lính kia phỉ, lão tử một cái tân sinh càng không thể trêu vào người ta a. Cho dù có thể cứu thì như thế nào? Một cái truy sát trên mình bách lý nữ nhân điên, chẳng lẽ cứu về đợi nàng nhất thương chọc bạo chính mình trứng chim đi? Nhưng dù sao tìm được đến đây người ta, dạng này tính không tính bội tình bằng nghĩa. Ta nhổ vào. Lại không phải cố ý, nếu gả cho lão tử, không thể nói trước liều mất cánh mạng cũng phải cứu nàng. Hiện tại coi như xong, hay là nhanh lên một chút trở về báo cáo học đường, khiến các tiên sinh đến đây nghĩ cách cứu viện A, tại hạ thế đơn lực bạc, tu vi có hạn. Liền lực bất tòng tâm. Nữ nhân điên, xú bà nương, ai bảo ngươi nhất định tìm ta phiền thoái, đáng đời không may. Nội tâm mắng nửa ngày, Lạc Doanh đột nhiên khẽ giật mình, hắn vậy mà chút bất chi bất giác, lại trở về vừa rồi nơi đây. Tại sao lại nhiều trở về sao? Đây là tạo cái gì người ta? Kỳ thật Lạc Doanh nội tâm lại rõ ràng bất quá, biên cảnh những binh lính kia chỉ cần nhắc đến nữ nhân, mỗi cái đều là nhãn thả lục quang, hiện giờ trở thành binh phỉ không cố kỵ nữa. Bọn họ đều là đầu cài tại dây lưng quần bên trên. Đừng nói chiến vô song loại này dáng người phóng hỏa đại mỹ nhân, e rằng chỉ cần là cái mẹ cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi, đến lúc sau nàng muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Lạc Doanh chưa bao giờ cảm giác mình là tốt người, từ nhỏ hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận côn đồ ca muốn nói mình là tốt người, sợ là An Chấn Hương thân phụ lao đều nhau cười đến rụng răng. Nhưng như vậy rời đi, hắn ngay cả mình cái này nhất quan đô gây khó dễ. Nói cái gì sau khi trở về báo cáo học đường, bất quá là lừa mình dối người mà thôi, đến lúc này một hồi, sợ là liền em bé đều đã có. Nam Nhi có cái nên làm, có việc không nên làm. Mặc kệ như thế nào, hắn và chiến vô song đánh nhau chỉ là tiểu hiểu lầm, về phần đụng phải người ta thân thể, lại càng là hoàn toàn tay lầm. Một cái tư thế hiên ngang đại mỹ nhân, nếu là bị đám kia ra súc thai họa thành sống không bằng chết, hắn bất kể như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. Con mẹ nó. Muốn hai họa cũng phải lão tử tới trước, ai bảo ta tìm được đến đây đó. Lạc Doanh cuối cùng vừa ngoan tâm, cho mình tìm một cái vô cùng sức sẹo mượn cớ. Nếu như quyết định cứu người, Lạc Doanh cũng sẽ không không đầu không đuôi khinh suất, hắn lại lấy ra khoan nhận đao đao, bắt đầu ở phía trên làm lên tay chân, làm cho xong sau, lại bắt đầu nghiên cứu đứng dậy bên trên trang phục. Trong núi ngây người hồi lâu, y phục trên người đã sớm cũ nát vô cùng, Lạc Doanh nhìn nhìn vẫn không đủ, hắn lại đem ống tay áo cùng ống quần kéo tới nấu nhừ. Còn ở phía trên làm không ít vết máu, cuối cùng lại trên mặt đất lộn mấy vòng. Cái này một trận giày vò hạ xuống, Lạc Doanh bộ dáng thoạt nhìn thật sự là thê thảm vô cùng, mười phần chiến trường bại binh. Mà đao của hắn chui, thì hơn nhiều một cái hồng sắc đầu sói điêu khắc, bên hông vậy mà cột lên nhất cái hồng sắc vải bố mang, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây là xích lang cờ binh. Chuẩn bị cho tốt, Lạc Doanh đem những vật khác đều thu vào không gian giới chỉ, càng làm giới chỉ thiếp thân dấu kỹ, liền bắt đầu cầm lấy đao bốn phía nhanh chóng. Chỉ chốc lát, vừa rồi kia hai cái hèn mọn bị ổi nam, liền vô tình gặp được xích lang cờ tiểu binh. Đứng lại! Người là ai? Các ngươi vậy là cái gì người? Lạc Doanh vẻ mặt khẩn trương, đao trong tay hình như có chút cầm bất ổn. Trong khi nói chuyện, hắn còn cố ý lộ ra trôi đao một bộ phận, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp nói, đại ca mau nhìn, ta là xích lang cờ, đồng hương A. Quả nhiên, đối phương chứng kiến cái này liền lập tức nhận ra, ngạc nhiên nói, xích lang cờ. Người là đào binh. Lạc Doanh giả bộ vẻ mặt kinh hãi hình dáng nói, ngươi làm sao biết? Ta hiểu được. Ngươi là Bạch Lang Cờ, ta nhận ra ngươi. Được rồi, nếu như tất cả mọi người là đào binh, vậy mà là đồng bệnh tương liên, huống chi hay là cùng nhau qua chiến trường chiến hữu. Chỉ là tên còn lại đột nhiên nói gần nhất không có nghe nói như chiến sự à, ngươi làm thế nào chạy đến? Còn bị thương. Lạc Doanh sớm có chuẩn bị, giả bộ vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng nói, là thật La Quốc đột nhiên tập kích, vài ngày trước chúng ta phụng mệnh ban sai, vốn là không có như nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng ai biết lại toát ra rất nhiều La Quốc quỷ.
Đợi một chút.
Ngươi nói thực La người đập đến nơi đây sao?
Bên kia quân rồi.
Lạc Doanh lời liền đem đối phương bị làm cho không rõ, liền câu nói kế tiếp đều không có hứng thú nghe nữa, vội vàng hỏi ngược lại.
Nói đùa gì vậy, thực La sự lợi hại của binh ai không biết.
Nếu biên quân thất thủ, mọi người ở lại đây đó là một con đường chết.
Lạc Doanh đáp, biên quân tự nhiên là phòng thủ kiên cố, cho nên sự tình càng thêm kỳ quặc, ta một tên lính quèn tự nhiên vậy mà không rõ ràng lắm, muốn không phải chạy trốn nhanh, sợ là ngay cả tính mệnh cũng không bảo vệ.
Hắn biết rõ một cái lời nói dối biên thành quá trọn, ngược lại làm cho người hoài nghi, hay là mau chóng tìm đến chiến vô song, đã chậm lời sợ là gạo nấu thành cơm, muốn không phải sợ kia cái dùng người của lang nha đồng, kia phải dùng tới cùng bọn họ diễn kịch.
Ta xem ngươi vậy mà đi không được rồi, đi trước chúng ta kia đặt chân A, đợi thấy nơi này đại ca, đem sự tình chân tướng nói rõ ràng.
Hai người kia nói qua, liền kéo lên Lạc Doanh hướng một phương hướng khác đi đến.
Lạc Doanh chỗ nào vẫn không rõ, đây là muốn trước hỏi rõ ràng tình huống, đợi lát nữa mình nếu là quy hàng, coi như là gia nhập bọn họ, nhưng nếu là muốn đi, thì tất nhiên sẽ bị diệt khẩu.
Bước đầu tiên đã thành công lấy được hai cái binh phỉ tín nhiệm, kế tiếp liền phải đối mặt chính chủ.
Không lâu sau, Lạc Doanh tùy ý đi đến một cái ngọn núi, nơi đây cự ly thổ rắn mối sần núi cũng không tính xa, chắc hẳn không tâm hoa vậy mà là bọn họ hạng nhất thu vào, cho nên mới phải gặp được hai người kia.
Thật không hiểu học đường những ngưỡng người kia làm ăn cái gì không biết, đối với cái này hỏa binh phỉ lại không có bất kỳ nhắc nhở, hơn nữa liền không tâm hoa nhiệm vụ cũng không có hủy bỏ, quá khanh nhân a.
Ngay tại Lạc Doanh một bên đoán thầm, vừa đi bên trên hang ổ kẻ cướp thời điểm, xa xa xuất hiện một cái cao gầy mê người thân ảnh, chính oán hận nơi đây chằm chằm vào bóng lưng của bọn hắn, răng ngả cắn thành chi chi rung động.
Trên đường đi sơn, Lạc Doanh vụng trộm quan sát tốt rồi hình, vừa vào hang hổ muốn trước tiên đem đường lui tính kế tốt hơn.
Bốn phía đơn giản rào chắn thoạt nhìn rất tân, người này hẳn là tới đây không lâu sau, hộ sơn đại trận cũng không cần suy nghĩ, mà loại nhỏ trận pháp cũng không có phát hiện, Lạc Doanh khôn ngoan hơi yên tâm một ít.
Lại địa bàn của người ta tìm đường chết, sợ nhất chính là gặp được trận pháp, đến lúc đó chỉ cần vây khốn người một lát, cho dù chạy trốn nhanh hơn nữa cũng vô dụng.
Được đấy, Lạc Doanh cảm thấy hành vi của mình chính là tại tìm đường chết, lại chỉ thể kiên trì.
Chân dài nữ A.
Lao tử đời trước cũng không thiếu nợ ngươi, lần này cần là mạng lớn đem ngươi còn sống cứu ra lại, cho dù không lấy thân báo đáp, ít nhất cũng không thể lấy oán trả ơn.
Đi đến trên đỉnh núi một mảnh giản dị một phòng, Lạc Doanh trong nội tâm đã đại khái ít ỏi, hắn âm thầm tính kê qua, cái này hỏa binh phỉ ước chừng hơn 30 người.
Lại nhìn địa thế, căn bản không có hiểm độc có thể thủ, trừ phi người này là người ngu, bằng không quả quyết không chọn cái này trồng trọt phương an nhà ta, rất có thể bọn họ chỉ là tạm thời lúc này đặt chân.
Đại ca, chúng ta gặp được một cái xích lang cờ đảo binh.
Vừa tới nơi này hang ổ kẻ cướp, chỉ thấy một người trung niên nam tử đi ra, người này vẻ mặt hung tướng, hiển nhiên là cái sát không ít người lao lính dày dạn, trên chiến trường không biết có bao nhiêu cái đầu năm.
Lại nhìn hắn thân thể cũng không uy mãnh, cánh tay lại cực kỳ trắng kiện. Tuy hắn hai tay trống trơn, lại rất có thể là quen dùng hạng nặng binh khí.
Hơn nữa người này mơ hồ lưu động nguyên khí bá đạo vô cùng, dọc theo con đường này nhìn thấy trong mọi người, sợ cũng chỉ có hắn có thể đả bại chiến vô song.
Vẹn vẹn vừa đối mặt, Lạc Doanh liền thành tại đây kết luận, sau đó hắn cẩn thận nơi đây cúi đầu.
Kia hai tên lâu la lại nhảy vội và ngươi một lời ta một câu, đem gặp được Lạc Doanh sự tình nói ra.
Binh phỉ đầu lĩnh sắc mặt tâm trầm, chợt nghe nơi này thực La Quốc đánh tới phụ cận khu vực. Cho thấy bị làm cho không nhẹ, bất quá hắn rất nhanh liền sinh lòng hoài nghi, quắc, ngẩng đầu lên.
Người tên là gì?
Lạc Doanh tâm thần nhảy dựng, loại người này hiển nhiên không dễ gạt gẫm, giết người lại càng là liền mắt cũng không là nháy một chút, chính mình là tại trên mũi đao khiêu vũ, bất kỳ sơ hở đều là vạn kiếp bất phục kết cục.
Hắn mặt mang kinh khủng ngẩng đầu, vừa đối mắt, lại sợ hai đem ánh mắt rủ xuống, run giọng nói, loại nhỏ Hứa Tam.
Đối với Lạc Doanh vô cùng tinh xảo hành động, kêu binh phỉ đầu lĩnh ngược lại là không có gì hoài nghi, nhưng hắn vẫn là lạnh lùng quát, là ai cánh ngươi tới?
Có mục đích gì?
Dám như nửa câu lời nói dối liền đem ngươi băm thành thịt vụn.
Mặc dù hắn thanh sắc đều lệ, nhưng Lạc Doanh lại âm thầm yên tâm, muốn thực đối với hắn như hoài nghi, sợ là đã sớm động thủ trói lại tái thẩm.
Lạc Doanh lần nữa đem nhát gan bộ dáng biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng, nói, bẩm.
Quay về đại nhân, loại nhỏ là theo đội chấp hành nhiệm vụ, thật sự là may mắn tránh được thực La binh tập kích. Mới lưu lạc lúc này.
Các ngươi lần này là nhiệm vụ gì?
Mang binh thì là người nào?
Phỉ đầu hỏi thế nhưng là trong quân muốn mật, dưới tình huống bình thường dám can đảm tiết lộ giết không tha.
Lạc Doanh đối với trong quân lý giải không ít, lập tức làm ra một bộ muốn nói lại thôi, muốn nói cũng không dám nói bộ dáng. Phỉ đầu lại là một chút quát chói tai, đào binh cũng chết tội, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về? Không có nói hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Cái này nhất đe dọa, Lạc Doanh lập tức bị làm cho bị giày vò, bận rộn đáp, là thống lĩnh đại nhân giao cho lại tìm một nữ nhân, trong đó ta của hắn cũng không biết. Ngay tại tìm người thời điểm, gặp được rất nhiều thực la binh, chúng ta cờ đội ngũ số lượng không nhiều lắm, mang binh người là Hứa Chấn Hứa tổng cờ. Lúc ấy loại nhỏ sợ. Sợ. Sợ chết coi như đào binh mà thôi. Phỉ đầu thay Lạc Doanh nói ra câu nói kế tiếp, nghe tới Hứa Chấn danh hào, chỉ vẹn vẹn có một chút nghi ngờ cũng đều tan hết, hắn lại tò mò hỏi, là cái gì nữ nhân, thượng cấp lại phái binh đi tìm. Người còn có bức họa. Lạc Doanh cẩn thận nói, bức họa cấp chúng ta xem qua, loại nhỏ trên tay lại không có, nữ nhân kia to lớn. To lớn rất tiêu chí. Nói qua, cái thằng này lại lộ ra ngại ngùng thần sắc, loại kia tân binh tiểu tử khó chịu nhát gan bộ dáng, quả thật bị hắn khắc thành giống như lúc. Hắn vừa nói như vậy, xung quanh một đám binh phỉ nhất thời rỗ dành âm thanh cười mắng. Dẫn hắn tới người kia còn nặng nề mà vô vô bả vai hắn, cười xấu xa nói, Hứa Tam, rốt cuộc là chỗ nào xinh đẹp? Hẳn là trên bức họa nữ nhân không có mặc quần áo. Tên còn lại cười nói, ha ha. Nhìn tiểu tử này bộ dáng, tám phần bức họa kia là quang lưu lưu. Bọn họ mở miệng trêu chọc, lại đưa tới chúng phỉ một hồi cười nhạo, kia phỉ đầu cho thấy mặt tươi cười ý nghĩ, vẻ mặt nghiền ngẫm nơi đây chờ hắn trả lời. Chết để lấy được tín nhiệm của bọn hắn, bước thứ hai thành công. Hiện tại mới là thời khắc quan trọng nhất. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 57, không vào hang cọp tiên cứu hổ níu. Lạc Doanh lần lượt trước đó tính toán tốt, tiếp tục nói, nữ nhân kia nghe nói có ta như vậy cao dáng người, trên bức họa lạnh lông mày mắt tinh, tướng mạo đẹp đến rất, giống như là, như một nữ tướng quân. Hơn nữa thân thể của nàng đoạn rất tốt, lớn nơi đây lớn, loại nhỏ nơi đây nhỏ, chân láo dài quá. Lần này liền kia phỉ đầu cũng bị hắn nói cười ha hả, nhưng Lạc Doanh nội tâm cũng tại phạm cộng lại, người này phản ứng tựa hồ không đúng nha. Lẽ ra có thể khiến biên quân xuất binh tìm kiếm nữ nhân, khẳng định không đơn giản, bọn họ đem người cấp buộc trở về, chẳng lẽ không sợ đưa tới đại quân vây quét đi. Cũng đã nhắc nhở nơi này phân thượng, chẳng lẽ những người này còn nghe không hiểu. Lạc Doanh chỉ phải lần nữa thăm dò nói, đúng rồi, kia trong tay nữ nhân còn cầm lấy một cây ngân thương. Nói đến ngân thương, mọi người tiếng cười lập tức im bặt. Rồi mới trở lại mùi vị, liền bắt đầu ngươi xem ta, ta xem ngươi. Lạc Doanh trong lòng có định số, quả nhiên suy đoán không sai, Chiến Vô Song thật sự bị bọn họ bắt. Lúc này, một người lính phỉ đến, thấp giọng nói, đại ca, nữ nhân kia. Cái gì nữ nhân không nữ nhân, cả ngày liền biết nghĩ đàn bà. Lại, mang tiểu tử này hạ lại. Kia phỉ đầu liền tranh thủ trong đó quát. Lạc Doanh trong nội tâm ung dung, vội hỏi, cự tuyệt đại ca thu nhận, Hứa Tam ngày chắc chắn máu chảy đầu rơi. Hắn kịp thời biểu lộ tâm ý, kia phỉ đầu rất hài lòng mà nói, nếu như muốn lưu ở cái này, ngày sau tất cả mọi người lấy huynh đệ tương xứng, trên chiến trường vậy mà đơn giản là lăn lộn miệng cơm no, tại đây đồng dạng bảo vệ ngươi ăn mặc không lo. Lão quải, cho hắn an bài cái chỗ ở nghỉ ngơi, ngày mai uống chung rượu mừng. Được xưng là lão quải người tuổi tác dài nhất, thoạt nhìn rất là khéo đưa đẩy, hắn cười nói, tiểu huynh đệ, đi theo ta. Một đám binh phỉ tản đi, Lạc Doanh vậy mà theo lão quải đi về hướng bên kia nhà gỗ. Treo đại ca, ngài họ gì a? Lao ca họ Quế, cái này không nhiều như một cái treo chữ mà, tới đỉnh núi, cũng được gọi mở. Ngươi về sau cũng gọi là ta lão quái a, nơi này đại ca chỉ có một. Biết, kia đại ca gọi cái gì? Ngươi là tân binh, khả năng có chỗ không biết, chúng ta đại ca gọi Lỗ Viêm, trước kia tại chúng ta doanh trồng cũng là có danh như hào, một tay lang nha bổng dũng mãnh vô cùng, không biết giết đi ít nhiều là quốc quỷ, người xưng Lô đại bổng. Vậy Lỗ Viêm đại ca vì sao lưu lạc đến tận đây? Về sau không muốn nhắc lại danh hảo, xưng đại ca trước mặt. Cái kia thì bằng vào cố gắng của mình đột phá nơi này võ giả, lại tiến vào hắc hổ cờ, chỉ là về sau lại bị người gạt bỏ. Những cái kia không đề cập tới cũng thế, nơi này rất nhiều người đều là tại bạch lang cờ liền một mực đi theo đại ca, về sau ngươi cùng đoàn người ít nhiều thân cận. Đúng rồi, đại ca mới vừa nói uống rượu mừng, chẳng lẽ là vị nào huynh đệ có việc mừng? Ha ha! Có tin mừng người chính là đại ca bản thân, muốn nói ngươi tới còn thật là đúng lúc, ngày mai sẽ chờ uống rượu mừng a. Cùng lao quải hàn huyên một hồi, Lạc Doanh đối với người này thực lực như đoán chừng, kia phỉ đầu đại ca Lỗ Viêm quả nhiên là một người võ giả, trừ đó ra thì đều là binh sĩ. Về phần thực lực của những người này, cho thấy có mạnh có yếu, có mấy cái rõ ràng cho thấy nhiều năm lão binh, thực lực không thể đánh giá thấp. Cũng tỉ như cái này lão quải, thoạt nhìn khéo đưa đẩy vô cùng. Thế nhưng cổ nguyên khí ba động so với Lạc Doanh còn mạnh hơn bên trên một bậc, hẳn là như lục phẩm võ đồ tu vi. Bất quá đồng dạng binh phỉ Lạc Doanh tự nhiên không sợ, nếu như không có kia Lô Viêm, hoàn toàn có thể chế tạo điểm hỗn loạn, thừa cơ đem người cứu đi, dù cho mạnh bạo, hắn cũng dám liều mạng. Mà hắn dối xương xích lang cờ thụ mệnh tìm người, chính mình lại xem qua bức họa, liền là muốn cho đối phương dẫn hắn lại nhận thức, mới có cơ hội nhìn thấy chiến vô song. Tiếp theo là khiến bọn họ đối với thân phận chiến vô song như chỗ cố kỵ, tạm thời không dám vọng động. Có thể kết quả không chỉ người không nhìn thấy, bọn họ còn trắng trợn nơi đây mạnh mẽ lấy chân dài níu, chẳng lẽ không sợ rước họa vào thân? Hay là khác như dựa vào? Tuy Lạc Doanh rất là khó hiểu, lại cũng chỉ năng lực ở tính tình, thành thành thật thật nơi đây trong phòng nghỉ ngơi. Một mực ngốc nơi này đang lúc hoàng hôn, lão quải tới gọi hắn đi ăn cơm, Lạc Doanh mới đi ra. Đối với cái này cái mới tới tiểu đào binh, vậy mà không có người để ý, rất nhiều người đều tại trò chuyện ngày mai hỷ sự, cũng không có bất kỳ không khí khẩn trương. Sau buổi cơm tối, một mực đợi đến bầu trời tối đen, vậy mà thấy Lô Viêm trở ra, Lạc Doanh đành phải trước quay về phòng ngủ. Lúc này trong phòng đã chuyến hạ hai người, tùy ý hàn huyên vài câu, hai người kia liền sớm tiếp đi, tựa hồ sáng mai còn muốn đi chọn mua một ít rượu và thức ăn. Lạc Doanh nhưng vẫn tính toán buổi tối như thế nào hành động, nếu đợi ngày mai, sợ vậy mà chỉ có thể nhìn người ta nhập động phòng. Đợi đến nửa đêm, Lạc Doanh lặng yên đứng dậy, trong phòng như trước tiếng ngáy lôi động, hắn giống như quỷ mị, vô thanh vô tức nơi đây nơi này hai người kia giường. Ngay tại Lạc Doanh chuẩn bị mê đi bọn họ, lại vụng trộm đi tìm chiến vô song thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh nhanh đi vào. Bóng đen này không nói một lời, trong tay sáng loáng ngân thương, hướng về phía Lạc Doanh thẳng đâm tới. Mà Lạc Doanh phản ứng cực nhanh, ngay tại chỗ lăn một vòng trốn tránh qua chiêu này, sau đó vội vàng nói đao nhìn về phía đối phương. Nhất thương không trúng, người đến tựa hồ không có truy kích ý tứ, thế nhưng lóe lên ngân quang đầu thường, nhưng đưa hắn một mực khóa chặt. Chân dài níu. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, Lạc Doanh rốt cục thấy rõ tới người. Băng lanh tuyệt sắc dung nhan, vóc người cao gầy, một đôi lớn chân dài, còn có kia nổi tiếng đã lâu ngân thương, không phải chiến xong không có còn có thể là ai. Lạc Doanh có chút làm không rõ tình huống, lúc này nàng không phải hẳn là bị trói thành bánh trưng, bị người trông giữ trên đi. Không nghĩ tới ta sẽ tới nhanh như vậy a. Chiến vô song cười lạnh, căn bản không có hạ giọng, tiếng nói chuyện dĩ nhiên đánh thức kia hai cái binh phỉ, trong phòng tiếng ngáy lập tức im bặt, đảo mắt liền muốn tỉnh lại. Lạc Doanh tới không vội truy vấn, đứng dậy chính là hai đao bổ ra, khiến bọn họ vĩnh viễn ngủ say hạ. Giết đi hai cái binh phỉ, Lạc Doanh mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức nộ khí đốn môn sinh, cô nàng này là không phải mãnh liệt ta. Nếu như trốn ra vì sao không chạy? Còn muốn tới ám sát chính mình, tiếng nói chuyện lớn vậy, không biết đây là địa phương nào đi. Ai ngờ không đợi đặt câu hỏi, chiến vô song liền châm chọc nói, ơ, như thế nào giết mình đồng lõa? Ngươi không phải hẳn là cao giọng kêu cứu đi. Đồng lõa, kêu cứu. Lạc Doanh bị nàng nói mạc danh kỳ diệu, chỉ phải giải thích, ta một người liều chết chạy tới cứu ngươi, ở đâu ra đồng môn. Ngược lại là ngươi, như thế nào trốn ra? Cứu ta. Ha ha, chiến vô song cười đến trắng trợn, dường như nghe được buồn cười nhất chê cười, liền ngay cả áp lực ở trong lòng hờn dỗi đều vơi đi rất nhiều. Lạc Doanh thấp giọng phiền muộn nói, ngươi điên ư? Hô cái gì hô, sợ những lính kia phỉ nghe không được đi. Chiến vô song trong mắt khinh thường càng lớn, hư lạnh nói, thật sự là hội diễn đùa giỡn. Ngươi cầu kết binh phỉ không phải là muốn đem ta dẫn ở đây. Chỉ là không nghĩ tới ta sẽ tới nhanh như vậy a. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay người đó cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời, trong tay nàng ngân thương tạo nên từng trận lăng lệ nguyên khí, hôm nay cái này cầm thú rốt cục rơi xuống trong tay mình, nói cái gì vậy mà khó thoát khỏi cái chết. Lạc Doanh lúc này có chút nghe rõ, cô nàng này cho là mình cùng binh phỉ là một phe, tại đây thiết lập tốt hơn bộ đồ chờ nàng. Chẳng lẽ chân dài nữ không có bị bắt? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Doanh trong nội tâm tràn đầy nỗi băn khoăn, lại biết rõ nơi đây không nên ở lâu, bận rộn thúc giục nói, chạy nhanh rời đi nơi này, chuyện khác để sau hay nói. Nói qua Lạc Doanh liền muốn ly khai, nhưng đột nhiên một thanh sắc bén đầu thương đâm tới, Lạc Doanh vội vàng ngăn chặn, sau đó đường đi cũng bị ngăn lại. Chiến vô song lạnh nhạt nói, không đem sổ sách tính toán rõ ràng còn muốn đi. Kia hỏa cưỡng đoạt dân nữ đào binh, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua bọn họ. Ngươi có bệnh a? Muốn chết cải kéo lao tử xuống nước. Lạc Doanh bị nàng tức giận thành đã sớm không thể nhịn được nữa, cái này rất không nói đạo lý nữ nhân, lấy oán trả ơn không nói, dây dưa tiếp tất là đưa tới càng nhiều người. Nếu như nàng không có việc gì, liền lúc tự mình đa tỉnh. Hắn đột nhiên một đao đẩy ra chiến vô song ngân thương, mãnh liệt bay ra gian phòng. Lạc Doanh đột nhiên làm khó dễ, ngược lại là thành công chạy ra ngoài phòng, bất quá chiến vô song hiển nhiên không chịu bỏ qua, theo sát phía sau vậy mà đi theo ra ngoài. Ngay tại nàng thương chỉ Lạc Doanh, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại phát hiện bên ngoài đã có người hướng bên này chạy tới, đảo mắt liền hình thành vây kín xu thế, mà Lô Viêm vậy mà ở trong đó. Chỉ thấy tay hắn cầm nhất cái gần trượng dài lang nha đồng, thân gậy là hơn 2 trượng lớn tinh cương côn, bắp giống như chân thô, phía trên chuẩn bị răng nanh lóe lên hung quang. Đến thật tốt nhanh. Lạc Doanh nội tâm trầm xuống, lúc này muốn chạy cũng khó khăn. Người nữ nhân này, lúc trước tha cho ngươi một cái mạng, còn dám chạy tới Dương Ai. Lô Viêm hét lớn một tiếng, chúng phỉ lộn xộn cấp lộ ra binh khí, đem Chiến Vô Song bao bọc vây quanh. Chiến Vô Song một chút cười lạnh, nói, bại tướng dưới tay, sớm biết ngươi cưỡng đoạt dân nữ, lúc trước nên nhất bắn chết ngươi, quả nhiên là rắn chuột một ổ. Nói qua, nàng còn nhìn lướt qua Lạc Doanh, cái này cưỡng đoạt dân nữ hành vi, hiển nhiên để cho nàng nghĩ tới một con khác cầm thú. Mà Lạc Doanh lại hận không thể quất chính mình hai bàn tay, người ta chân dài nữ hoàn hảo không tổn hao gì nơi đây đứng ở chỗ này, còn vẻ mặt khí phách muốn tiêu diệt cái này hỏa binh phỉ, chẳng lẽ mình đã uống nhầm thuốc, vậy mà chạy tới cứu nàng. Lỗ Viêm cả giận nói, vô tri nữ tử, nếu không phải nhìn tại ngươi là học đường người, không muốn gây thêm rắc rối, bằng ngươi điểm này đạo hạnh làm sao có thể sống đến bây giờ. Ít nói nhảm, như gan phóng tới qua. Chiến Vô Song một chút nũng nịu, vượt lên trước làm khó dễ, giơ lên thương hung hăng quét tới, một phát này không hề có sức tưởng tượng, lại thế lớn lực chìm, làm cho người khó có thể tưởng tượng là từ nữ tử chi thủ. Lỗ Viêm lời mặc kệ thật giả, Chiến Vô Song lại sao có thể nghe loạn, thở nhỏ chịu được gia tộc hung đúc, nàng đối với binh phỉ tuyệt không có hảo cảm, thậm chí giết tới nhanh. Hôm qua tại thổ rắn mối sườn núi tìm kiếm Lạc Doanh thời điểm, Chiến Vô Song liền gặp được cái này hỏa binh phỉ, lúc ấy Lỗ Viêm chưa kịp không tâm hoa bị người đoạt sáng sự tình phía trước đi xem xét, mà hái đi không tâm hoa người, chính là rảnh rỗi e rằng nói chuyện Chiến Vô Song. Hai bên lúc này động thủ, chỉ là không có qua mấy chiêu, Lỗ Viêm liền nhìn ra lai lịch của nàng, đây tuyệt đối là chiến gia thương pháp. Tuy không tại chiến đại soái dưới trướng, nhưng chiến gia thương kỳ đó là sống chiêu bài, mà thân là tổng cờ Lỗ Viêm, sao có thể không nhận biết. Nếu sát một cái phổ thông đệ tử, Lỗ Viêm tự nhiên không sẽ để ý, có thể nếu là chọc tới chiến gia, sợ là thiên hạ to lớn không còn hắn chỗ dung thân. Cho nên hắn lúc này hạ lệnh bỏ chạy, mà Chiến Vô Song tuy nghĩ diệt cái này hỏa đạo binh, nhưng mấy chiêu qua đi, đối với Lỗ Viêm thực lực võ giả vậy mà rất là cố kỵ, lúc ấy đối phương còn có hơn 10 người nhiều, cũng chỉ có thể nhãn nhìn đối phương bỏ chạy. Cái này chính là bọn họ gặp nhau cùng giao thủ trải qua, thật ra khiến Lạc Doanh sinh ra hiểu lầm. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 58, lại thấy phi đao. Chiến Vô Song dù cho mặt đối với võ giả, nhưng ngang nhiên xuất thủ, một cây ngân thương bá đạo đến cực điểm, xuất thủ trên kình phong gào thét, nguyên khí sao động, so đấu võ giả, cho thấy không kém chút nào. Lạc Doanh lần đầu tiên kiến thức đến thực lực của nàng, nội tâm rung động ngoài, vậy mà rốt cục hiểu rõ, lúc trước tại thổ tích sườn núi Chiến Vô Song xác thực cùng cái này hỏa binh phỉ giao thủ qua, chỉ là về sau Lô Viêm sợ rồi, không dám động nàng. Là mình suy nghĩ một phía chạy tới cứu người, kết quả người ta căn bản chuyện gì cũng không có, càng làm người dở khóc dở cười chính là, chân dài nữ tới mục đích của này, vậy mà cho thấy phải cứu kia cái bị đoạt nữ tử, đương nhiên còn có thuận tiện tới giết hắn. Khá tốt hiện tại nàng cùng Lỗ Viêm đánh nhau, nếu như hổ nữ như vậy xinh mánh, hiện tại không chạy còn đợi khi nào. Nghĩ đến đây, Lạc Doanh liền chuẩn bị lòng bàn chân bôi mỡ. Lúc này, Lỗ Viêm một bên hủy đi chiêu, một bên cười to nói, chiến gia con quỷ nhỏ vậy mà bất quá chỉ như vậy. Ngươi đã không ai trong muốn tìm chết, cũng đừng trách ta là thủ tối hoa, đến lúc sau các huynh đệ cam đoan khiến ngươi dục tiên ngọc chết, khiến ngươi hưởng hết nhìn nữ nhân vui vẻ. Đối mặt cái này khó nghe ngôn ngữ cùng chúng phỉ cười dâm đãng thanh âm, Chiến Vô Song nhất thời vô cùng phẫn nộ, trên tay ngân thương lại càng là không muốn sống nơi đây tấn công mạnh, trong lúc nhất thời áp đối phương chỉ có phòng thủ có phần. Cái này thực lực, thật không hổ là số một đệ tử, dĩ nhiên đạt đến võ giả cao độ. Mà Lạc Doanh lại thầm nghĩ không ổn, hổ nữ quá vọng động rồi, cấp thấp như vậy khích tướng phương pháp đều nhìn không ra, thật sự là ngực to mà không có não. Lại nhìn kia Lỗ Viêm, ỷ vào tu vi hơi cao một bậc, dù cho vũ kỹ không bằng đối phương, vẫn có thể thủ thành gió thổi không loạn, mà Chiến Vô Song dưới cơn thịnh nộ toàn lực tấn công mạnh, một lúc sau, liền hãm vào quân cảnh. Lạc Doanh còn phát hiện như vài người binh phỉ, đang tại bốn phía lặng lẽ đi ra bột phấn, lão quải thì đi tới thấp giọng nói, ngừng thở. Để cho ngươi giải độc đan. Liên độc đều dùng tới, rõ ràng không cho chân dài nữ rời đi. Ỷ vào chiến gia cây to này, người ta đối với nàng nén lớn giận, có thể gái ngốc lại là không buông không bỏ, cuối cùng đem người ta ép, nghĩ muốn sát nhân diệt miệng. Kế tiếp, Lạc Doanh không cần nghĩ cũng biết kết quả, Chiến Vô Song bị bắt thành nguyên khí cự hao tổn, đợi muốn chạy thời điểm mới phát hiện đã trúng độc, sau đó rơi xuống trong tay bọn họ. Lại sau đó, lúc trước hắn lo lắng sự tình, liền thật sự phát sinh. vốn định lòng bàn chân bôi mỡ Lạc Doanh, lại lần nữa do dự, như chính mình rời đi, chân dài nữ sợ là lành ít dữ nhiều. Cứu nàng. Cục diện này lấy cái gì đi cứu? Hơn nữa vừa mới nàng còn muốn mạng của mình, chẳng lẽ cứu về đợi nàng lấy oán trả ơn? Cũng không cứu, kết cục của chiến vô song gần như có thể đoán được, thật sự là người tính không bằng trời tính, đảo đi đảo lại lại nhớ tới cục diện này, Lạc Doanh đau buồn thúc tới cực điểm, lại một lần hãm vào có nên cứu hay không xoắn suýt bên trong. Đảo mắt lại là hơn 10 chiêu đi qua, chiến vô song vẫn là đắc thế như bất khả phân ra, chiêu thức tuy lăng lệ, lại vô pháp bắt lại đối thủ. Kỳ thật một cái võ đổ có thể lực gáp võ giả, đã đủ để kinh thế hai tục, có thể chiến vô song lại cam tâm, bọn này. Huân chi tâm cầm thú, xấu nữ nhi già trong sạch cặn bã, khiến bọn họ sống lâu một khắc đều là vũ nhục đối với mình. Chỉ thấy nàng càng công càng mạnh mẽ, đối với hút vào độc phấn hồng hoàn toàn chưa phát giác ra, kia mạnh mẽ vô cùng thương pháp, khiến cho Lô Viêm cũng không thể không toàn lực ứng đối. Tối đa còn có 50 chiêu, không còn quyết đoán, không chỉ người không cứu được, e rằng đến lúc đó ngay cả mình đều sẽ lộ ra chân tướng. Lạc Doanh không còn dám do dự, đột nhiên không hề có dấu hiệu nơi đây làm khó dễ, chỉ điểm một chút ở bên người lão quả eo. Xin lỗi rồi lão ca. Tại đối phương toàn thân mềm nhũn thời điểm, Lạc Doanh đao nhanh chóng bôi qua cổ họng của hắn. Lão quả trên mặt còn treo móc chấn kinh cùng phẫn nộ, hắn lại chỗ nào nghĩ đến, người này xúc vô hại tiểu đào binh, lại đột nhiên xuống tay với hắn, hơn nữa xuất thủ nhanh như vậy. Lạc Doanh không chút nào dừng lại, tật phong bộ vận chuyển, trong chớp mắt đi đến người thứ hai sau lưng, một đao hung hăng nơi đây nhập đối phương hậu tâm, lại kết quả một người. Chiến vô song bên kia tranh đấu 10 phần kịch liệt, Lạc Doanh động tác vừa nhanh đến cực hạn, thực nơi này hắn tới gần cái thứ ba mục tiêu thời điểm, lão quải cùng một cái khác chết đi binh phỉ, mới té trên mặt đất. Phát hiện tình huống không đúng, lập tức có người lên tiếng gầm lên, có thể, Lạc Doanh lưới đao nhanh chóng xẹt qua người thứ ba yết hầu. Không tốt. Cô nương kia như đồng lõa. Bên trái phải phản ứng kháng người, đã hàm phẫn xuất thủ, công hướng Lạc Doanh, bên này dị động vậy mà khiến cho mọi người chú ý, nhưng lúc này sắc trời toàn bộ màu đen, ánh trăng nhàn nhạt, cự ly khá xa binh phỉ kia thấy rõ tình huống. Mà Lạc Doanh dựa theo nhanh nhẹn thân pháp, tránh thoát bên người công kích, lách mình xông vào đám người, xuất thủ người lập tức tức giận mắng vào truy đuổi. Chúng phỉ phần lớn không thấy được Lạc Doanh đánh lén, lại chỉ thấy như mấy người cầm lấy binh khí xông lại, còn có nghe được chiến vô song còn có đồng lõa, cũng đều tới cầm vũ khí, cùng trước mặt chính mình người động nổi lên tay. Không rõ tình huống, lại càng là trông gà hóa quốc, sợ bị tập kích, có người tới gần liền cho rằng là địch nhân, tình cảnh nhất thời một mảnh hỗn loạn. Mà Lạc Doanh làm sao khách khí, tật phong bộ thân pháp trong đám người phát huy đến tận cùng, như một mảnh nghe thu tả đột hữu thiểm. Hắn xuất thủ quá nhanh, mượn hỗn loạn chỉ kịp, lại là liên tiếp tiêu diệt mấy người. Lúc này, chúng phỉ đã loạn thành hỗn loạn, tiếng quát mắng không ngừng, dĩ nhiên diễn biến thành nội đấu. Tất cả dừng tay. Bắt lấy Hứa Tam. Lỗ Viêm một tiếng giống giận vang lên, võ giả dù sao cũng là võ giả, ứng phó chiến vô song lăng lệ thế công, vẫn có thể thấy rõ Lạc Doanh động tác, muốn không phải là đối thủ thật sự khó chơi, hắn đã sớm lại đem Lạc Doanh phanh thây xé xác. Nghe nơi này đại ca quát lớn thanh âm, nguyên bản loạn thành một bầy binh phỉ có thể mới đình chỉ nội đấu, bất quá dĩ nhiên tử thương gần nửa. Lúc này Lạc Doanh hung hăng một đao hạ lại, một người binh phỉ đầu lâu như bóng da lăn xuống trên mặt đất, hắn nói to, lớn mật Lỗ Viêm. Còn không thúc thủ chịu trói, ta xích lang cờ đội ngũ sau đó đi ra. Mọi người lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, nguyên lai Hứa Tam cái vốn không phải đào binh, mà là xích lang cờ phái tới thám tử. Lỗ Viêm hận đến nha đều muốn cắn nát, lại vô pháp phân thân giết tới, chỉ phải mắng, đừng nghe tiểu tử này nói bậy, nhanh chóng giết chết hắn. Đều con mẹ nó choáng váng đi. Hắn cái này vừa phân tâm, nhất thời bị chiến vô song chờ đến cơ hội, liên tiếp mấy thương công tới, đưa hắn làm cho luôn cuống tay chân. Lạc Doanh mục đích đã tới, liền không hề nói nhiều, thừa dịp đối phương kinh nghi thời điểm, đảo mắt lại tiêu diệt một người. Cái này hỏa binh phỉ cùng một chỗ thời gian không nhiều lắm, vốn cũng không có cái gì quan tâm đang nói, hơn nữa đối với xích lang cờ truy sát khủng hoảng, rất nhanh liền có người đánh lên muốn lui lại. Lạc Doanh gặp phải phản kháng quả thực là không đáng nhắc tới, chỉ thấy hắn thế như trẻ che lại giết một người, trong đêm tối cỗ này mùi máu tươi càng thêm khiến lòng run sợ, phảng phất cái này Hứa Tam chính là xích lang cờ thiết huyết tổng cờ, Hứa Chấn. Hứa Chấn. Hứa Tam. Xích lang cờ quả thật muốn tới mọi người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, làm Lạc Doanh lần nữa chém xuống một khỏa thủ cấp, những người còn lại triệt để mất đi lòng phản kháng, nhất thời hóa thành chim thu tán. Lạc Doanh đuổi theo lại chém trở mình hai người, mới dừng lại dậm chân, nếu có thể giết sạch, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Tổng cộng chạy 9 cái, loại người này chạy trốn đi đều là tai họa, nhưng trước mắt không phải truy kích giặc cùng đường thời điểm. Thủ hạ bị sát thành giải tán lập tức, Lô Viêm phẫn nộ bừng bừng, trong tay Lang Nha Bổng đống nhiên trở nên hung mãnh vô cùng, nhất thời chiếm giữ thượng phong tuyệt đối. Lại nhìn Chiến Vô Song, sớm đã xuất hiện kiệt lực dấu hiệu, hút vào độc tố tựa hồ vậy mà bắt đầu phát tác, còn có Lô Viêm đột nhiên toàn lực phản kích, mắt thấy muốn bại hạ trận. Lạc Doanh vội vàng gia nhập chiến đấu, nếu như không có lựa chọn một mình đào tẩu, lúc này càng sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Chiến Vô Song xem sớm nơi này hắn đại sát tứ phương một màn, cũng biết hắn và binh phỉ sát thực không phải một phe, có thể nàng nhưng quật cường nói, vô sỉ cầm thú. Không cần ngươi quan tâm. Lạc Doanh ra sức ngăn lại Lô Viêm một gậy, suýt nữa chấn động binh khí rời tay, lại bị lời của nàng tức giận đến ngược lại cười nói, ta mới không phải giúp ngươi, đợi tiêu diệt cái này Lô Đại Đồng, lão tử cái thứ nhất đem ngươi làm. Chiến Vô Song không biết cái gọi là làm là ý gì, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không là tốt, lại chỉ thù hận chính mình lực bất tòng tâm, bằng không nhất định phải hắn đẹp mắt. Chẳng quản không muốn thừa nhận, nhưng như trợ thủ gia nhập, Chiến Vô Song áp lực giảm mạnh, lập tức phấn khởi, thương thương thẳng đến Lô Viêm chỗ hiểm, nàng đã phát hiện tình huống không ổn, làm tốc chiến tốc thắng. Mà Lạc Doanh tuy tu vi xa không bằng hai người, nhưng mau lẹ tốc độ, mỗi lần cũng có thể tại gào thét Lang Nha Bổng hạ toàn thân trở ra. Hắn xuất đao tốc độ lại càng là nhanh vô cùng, vây quanh ở Lô Viêm bên cạnh, thỉnh thoảng phối hợp chiến không có công kích, tựa như cùng một cái nhanh đến tận cùng con muỗi, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho đối thủ không thắng trong đó phiền. Tình hình chiến đấu một lần hãm vào vô cùng lo lắng, hai bên cũng không dám lại như giữ lại chút nào, đã đến chân chính sinh tử chi đập, Lạc Doanh mấy lần tìm được cơ hội, lại chỉ thù hận tu vi quá thấp, vẹn vẹn là làm bị thương đối thủ ra lông. Lại qua hơn 10 chiêu, đột nhiên, Chiến Vô Song một hồi nguyên khí không kế, độc khí công tâm, chân hạ một cái lảo đảo. Lỗ Viêm đã triệt để tức giận, sớm đem bắt giữ Chiến Vô Song ý niệm trong đầu không hề để tâm, chỉ muốn đem tại đây hai người toi ở đồng, tranh đấu lâu như vậy, rốt cục đợi đến giờ phút này. Chỉ thấy hắn Lang Nha Bổng bên trên uy thế lần nữa vừa tăng, mang theo một cỗ Thái Sơn áp đỉnh chi lực, đón đầu đánh hướng Chiến Vô Song. Mà lúc này Lạc Doanh vừa bị đẩy lui, Chiến Vô Song lại tránh cũng không thể tránh, càng vô lực ngăn lại cái này một kích chí mạng, tình cảnh nhất thời hãm vào tử cục. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Doanh trong tay dĩ nhiên nhiều ra một thanh tiểu đao. Giờ khắc này, hắn tới không vội cân nhắc Chiến Vô Song lấy oán trả ơn, càng không kịp lá bài tẩy của mình bị nàng nhìn thấy, hắn chỉ biết, dù cho hiểu lầm sâu hơn, vậy mà tuyệt không thể lấy mắt nhìn Chiến Vô Song hương tiêu ngọc vẫn. Xem chiêu. Lạc Doanh lớn tiếng nói, phi đao không chút do dự kích bắn ra, phảng phất một đạo xẹt qua bầu trời đích lưu tinh, như vậy hóng ánh. Hắn cũng không có ngu ngốc quá thể, thả lanh tiến thời điểm còn muốn trước hô to một tiếng, hắn chính là muốn cho Lỗ Viêm lại ngăn cản hắn chí mạng phi đao, chỉ có như thế, năng lực cứu Chiến Vô Song, bằng không cho dù thể phi đao đắc thủ, cũng chỉ có thể thay Chiến Vô Song nhặt xác. Phi đao thẳng đến cổ họng, quá nhanh, quá xảo trá. Phảng phất xẹt qua không gian cách trở. Kịch liệt tiếng xe gió, đồng thời mang theo mãnh liệt cảm giác nguy cơ, khiến cho Lô Viêm chấn động, vội vàng trở lại tự cứu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ võ đồ lại có thủ đoạn như thế. Lô Viêm không dám mạo hiểm đánh chết Chiến Vô Song, thể làm chạy trốn người của mình, cái nào không phải tiết mệnh hạng người. Lạc Doanh đánh bạc chính là điểm này. Đánh ra 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 59, ân ân đoán đoán. Lô Viêm một kích này nguyên bản chuyện riêng tại nhất định phải, lại bị Lạc Doanh kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Đánh hướng Chiến Vô Song Lang Nha Bổng lập tức cải biến phương hướng, mà lấy hắn võ giả cường đại tu vi, vẫn là luống cuống tay chân, bất quá may mà hắn quyết đoán buông tha cho đánh chết Chiến Vô Song, năng lực ngăn lại Lạc Doanh phi đao. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một hồi chói mắt hồng sắc quang mang hiện lên, Lô Viêm liền bị kia hồng quang bao bọc vây quanh. Còn không đợi hắn phản ứng kịp, hồng quang kịch liệt co rút lại, đưa hắn quấn đến xít sao, khẽ động cũng không thể động. Trong chớp nhoáng này biến cố, làm hắn vô cùng sợ hãi, võ giả tu vi toàn bộ bạo phát đi ra. Lại không có thể kiếm thoát buộc chặt, thân thể vậy mà mất đi cân đối, thẳng tắp nơi đây ngã trên mặt đất. Sau đó, Lỗ Viêm mắt thấy một cây trường thương màu bạc, đâm vào ngực của hắn, trong mắt của hắn tràn ngập mê mang, tiếp theo lại biến thành thật sâu không cam lòng, cuối cùng ánh mắt của hắn bắt đầu chậm rãi tăng giả. Mặc cho hắn như thế nào suy nghĩ, cũng sẽ không ngờ tới chính mình là chết một người võ đồ trên tay, hơn nữa còn là cái nữ nhân. Một người võ giả, như vậy an nghỉ. Thậm chí tại chết đi một khắc này, Lô Viêm cũng nghĩ không thông là vật gì, có thể không hề có dấu hiệu mà đem hắn vây khốn, đem hết toàn lực cũng không cách nào tránh thoát. Có thể Lạc Doanh lại đem chọn cái quá trình thấy rõ ràng, kia là một quả giống như đan dược cỡ bóng màu hồng thể, bị Chiến Vô Song kích phát, trong chớp mắt biến thành dây thừng, vô thanh vô tức, không hề có nguyên khí ba động, làm Lô Viêm đến nơi phi đao thời điểm, trong chớp mắt đem một mực cuốn lấy. Kia dây đỏ vậy mà liền võ giả cũng không thể tránh thoát, nếu chân dài nịu đối với mình tới một chút. Lạc Doanh ngẫm lại đều một trận hoảng sợ. Giết đi Lô Viêm, Chiến Vô Song dĩ nhiên dùng hết cuối cùng khí lực, sau đó ngồi dưới đất, nuốt vào một mai giải độc đan. Lúc này ngoại trừ trên mặt đất hơn 20 cái hoặc chết hoặc tổn thương binh phỉ, cũng chỉ thừa Lạc Doanh một người, Chiến Vô Song tâm tình phức tạp mà nhìn hắn, nói, như thế nào? Ngươi không muốn thừa dịp ta vô lực phản kháng, động thủ diệt trừ. Từ nơi này nữ trong miệng liền không nghe thấy qua lời hữu ích, Lạc Doanh cũng lười lý nàng, trực tiếp đi về hướng Lô Viêm gian phòng. Hắn nhớ rõ còn có một cái dân nữ bị đoạt đến nơi đây, nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho hắn nghĩ lầm Chiến Vô Song bị bắt. Lỗ Viêm muốn biết rõ mạnh mẽ đoạt một cái bình dân chi nữ, lại đưa tới tai họa ngập đầu, chỉ sợ cũng phải chết không nhắm mắt ra. Lạc Doanh vừa đi vào phòng ngủ, chi tâm liền xâm nhập đáy cốc, chỉ thấy trên mặt đất một người quần áo không chỉnh tề nữ tử, cái trán cùng trên mặt đất rõ ràng là nhất lớn quán vết máu, hiển nhiên sớm đã khí tuyệt. Không khó đoán ra lúc trước phát sinh qua cái gì, cô gái này cũng coi như trinh liệt, thừa dịp Lỗ Viêm cùng bọn họ động thủ thời điểm, vậy mà một đầu đụng chết ở chỗ này. Lạc Doanh tâm tình trầm trọng nơi đây kéo qua nhất cái chăn, đem nữ thi hải che lên, liền lui ra ngoài. Hắn dẫn theo đao, thấy không đều đã chết binh phỉ, đi lên chính là một đao, ngẫm lại còn chưa hết giận, lại là một trận chém lung tung, mười phần tên điên bộ dáng. Bất quá đụng phải thứ đáng giá, hắn vậy mà không khách khí làm của riêng. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, xem tài như mạng. Chiến Vô Song đối với cách làm của hắn cực kỳ chán ghét, nhịn không được châm chọc nói. Ai ngờ Lạc Doanh sau khi nghe xong đống nhiên quay người đã đi tới, khiến cho Chiến Vô Song lập tức khẩn trương lên, nội tâm thầm nghĩ không tốt. Mình đã không có sức phản kháng, làm sao đau khổ lần nữa chọc giận cho hắn. Lạc Doanh lạnh lùng nhìn nàng, nói, tâm ngoan thủ lạn. Nếu ta không cứu ngươi, ngươi liền sẽ biết cái gì mới gọi tâm ngoan thủ lạn. Nếu ngươi thấy được nữ nhân kia kết cục, ngươi càng sẽ minh bạch cái gì gọi là tâm ngoan thủ lạn. Có lẽ ngươi chưa bao giờ đi qua phòng, nhưng hẳn có thể tưởng tượng ra được. Mười mấy cái như lang như hổ dân liều mạng, sẽ như thế nào đối đãi một cái tự tìm chết nữ nhân, huống chi hay là ngươi như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân. Ngôn ngữ thô lô đến cực điểm, nhưng trong lúc nhất thời, Chiến Vô Song cũng không biết như thế nào phản bác, chỉ là trợn mắt nhìn. Nàng không nghĩ qua chính mình là thất bại, dù cho đối thủ đã là võ giả, nàng cũng có thực lực liều mạng, cho dù không địch lại, cũng thể toàn thân trở ra. Chỉ là chưa từng nghĩ, hơi bất lưu thần liền liên tiếp gặp nạn, thậm chí còn trúng độc. Nếu không phải trước mắt người này xuất thủ tương trợ, hậu quả thật sự là khó đoán trước. Nữ nhân sức tưởng tượng vĩnh viễn là rất phong phú, Lạc Doanh nói như thế trắng ra, Chiến Vô Song lập tức liền tưởng đến bị thua kết cục. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Có thể Lạc Doanh cũng không có ý định buông tha nàng, tiếp tục châm chọc nói, biết bọn họ lúc trước vì cái gì buông tha người sao. Đó là e ngại chiến gia, bằng không thì ngươi lấy là bọn họ thật không dám động tới ngươi. Thực nghĩ đến ngươi thực lực vô địch, có thể thắng được một đám âm hiểm xảo trá binh phỉ. Lại một phen trách móc, trực kích Chiến Vô Song chỗ đau, nàng muốn mở miệng giải thích, rồi lại không phản bác được. Về phần xem tài như mạng, ngươi nói không sai, ta đích xác xem tài như mạng, nhưng ngươi biết người nghèo làm thế nào tu luyện đi. Ngươi thử qua liền cơm đều ăn không nổi, còn muốn trào học phí đi. Ngươi bất quá là cơm tới há miệng, y tới đưa tay đại tiểu thư, có tư cách gì nói ta. Lần này Chiến Vô Song tựa hồ có chuyện phản bác, có thể vừa muốn mở miệng, lại nghe Lạc Doanh đột nhiên quát, ngươi biết cái gì. Lão tử tới học đường lúc trước hai bàn tay trắng, từ nhỏ muốn tại người chết chắn trong tìm ăn, tại hung thú trên tay giật đồ. Biên cảnh nhân mạng ti tiện như chó, mỗi ngày không phải chết đói chính là bị đánh chết. Ta tâm ngoan thủ lạn. Ta xem tài như mạng. Ngươi muốn nếu đổi lại là ta, sớm đã bị người ăn được liền xương cốt cặn bã đều không còn, vẫn còn ở trước mặt ta tự cho là thanh cao, ta nhổ vào. Ngươi. Chiến Vô Song trên mặt lúc trắng lúc xanh, từ nhỏ đến lớn còn không có bị người như thế mang qua. Có thể Lạc Doanh dường như hỏa khí rất lớn, tiếp theo quát, ngươi cái ngươi gì? Ỷ vào tu vi cao đối với lao tử cứu truy đuổi dồn sức đánh, nếu ta sớm 2 năm tiến học đường, trừng trị ngươi có thể nói dễ như trở bàn tay. Các ngươi loại này tự cho là người thiên tài lao tử thấy hơn nhiều, mới vừa vào tiết học, có cái gọi Kỷ Dương danh bị ta 3 chiêu đánh ngã, đến bây giờ cũng không dám lộ diện, ngươi Chiến Vô Song cũng không thấy thành cao minh ít nhiều. Ngươi Chiến Vô Song tức giận đến toàn thân run rẩy, từ trong kẽ răng bay ra mấy chữ. Chẳng lẽ lại phải đợi ngươi tu luyện 2 năm? Vô sỉ. 2 năm. Không cần. Đợi đến lần khảo hạch này thời điểm, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Lạc Doanh hời hợt nói. Sau đó không còn lý nàng, mà là đi về hướng Lô Viêm thi thể. Hoàn toàn coi rẻ. Bị tên cầm thú này hoàn toàn coi rẻ, Chiến Vô Song cắn chặt răng ngà, run giọng nói, tốt hơn. Ta sẽ chờ tại khảo hạch này, đến lúc đó tất lấy ngươi mạng chó. Lạc Doanh không khách khí chút nào thu hồi Lỗ Viêm chữa vật thủ trạc cùng binh khí, tùy ý nói, khoác lác ai không biết nói. Có muốn hay không đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Chiến Vô Song trong mắt tràn ngập chiến ý, lại bất chi bất giác rơi vào hắn thiết lập bộ đồ trong. Lạc Doanh mỉa mai mảnh nói, ngươi bất quá là ỷ vào trong nhà cho bảo vật, liền võ giả cũng có thể cuốn lấy, ta tự nhiên không phải là đối thủ. Đả bại ngươi căn bản không cần vật kia, một người nhất thương, đủ để. Chiến Vô Song kiêu ngạo nói, cái này dây thừng thật đúng là trong nhà cho nàng bảo vệ tánh mạng chi vật, nếu không phải lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng vậy mà không muốn đơn giản lấy ra. Chiến Vô Song một mực như sự kiêu ngạo của nàng, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hơn phân nửa đều đến từ chính nàng nỗ lực, căn bản không giống Lạc Doanh nói như vậy toàn bộ nhờ trong nhà, chỉ là những nàng này căn bản vô pháp giải thích, lại càng không mảnh đối với một cái đồ vô sỉ giải thích. Lạc Doanh mục đích đã tới, lập tức nói, tốt hơn. Đến lúc sau không cần bất kỳ bảo vật, bằng thực lực đập một hồi, lão tử thua muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi liền. Tốt hơn. Ta nếu là thua, cũng giống như vậy. Chiến Vô Song trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa, hận không thể lập tức liền cùng cái này cầm thú đại chiến 300 lần hợp. Bất quá Lạc Doanh nhãn châu xoay động, trêu chọc nói, ngươi thua cũng không cần phải chết muốn sống, ta muốn là cam lòng giết ngươi, ngươi sớm chính là một cái người chết rồi. Như vậy đi, ngươi phải thua liền cấp ta giặt quần áo nấu cơm, ở bên cạnh ta làm cái thị tỷ nha hoàn được rồi. Vô sỉ. Chiến Vô Song cả giận nói, đừng cho là ta không biết ngươi kia thấp kém phép khích tướng, cho dù không cần bảo vật, ngươi cho rằng ngươi có hy vọng thắng sao. Đừng nói nhảm, có dám đánh cuộc hay không? Lạc Doanh khiêu khích nói. Chiến Vô Song không giận ngược lại cười, nói, tốt hơn. Đánh cuộc thì đánh bạc, đến lúc sau nhìn ngươi có còn hay không mệnh khoe miệng lưỡi cực nhanh. Ai? Nhân tài à, biết rõ là phép khích tướng, còn cứng rắn đi đến bên trong chui vào, chân dài nữ không phải ngu xuẩn, chính là quá mức tự tin. Bất quá Lạc Doanh thật đúng là nhất khoe miệng lưỡi cực nhanh, nếu khiến hắn đem Chiến Vô Song thu làm thị tỳ nha hoàn, còn phải đề phòng, cài bị người dùng lưỡi lê bạo trứng chim, e rằng cái thứ nhất điên chính là hắn. Nếu tiểu tiên sư muội nha. Ừ. Là có thể suy nghĩ một chút. Ồ. Tại sao lại nhớ tới tiểu tiên sư muội rồi? Lạc Doanh lắc đầu, đem những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ dứt bỏ, lúc này Chiến Vô Song độc đã phân giải hơn phân nửa, chỉ là thân thể hay là dị thường suy yếu, hao hết nguyên khí cũng cần chậm rãi khôi phục. Đi thôi, một chỗ quay về học đường a. Lạc Doanh thản nhiên nói. Nói qua, lại kéo Chiến Vô Song cánh tay, mang nàng đỡ lên. Một mực đối chọi gay gắt, thù sâu như biển hai người, kia nghĩ đến hắn đột nhiên ngự khí bình tĩnh, chủ động đến nâng, Chiến Vô Song lại vô ý thức nơi đây thuận thế đứng lên. A. Đợi đến phản ứng kịp, Chiến Vô Song nhất thời một chút thét lên, để tay khai mở. Ngươi. Vô sỉ. Một tiếng này làm cho Lạc Doanh lại càng hoảng sợ, thấy nàng đưa tay đòi hỏi người, Lạc Doanh liền tranh thủ cánh tay khác của nàng vậy mà bắt lấy, quắc, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, câm miệng. Muốn không phải sợ đào tẩu binh phỉ lại sát trở về. Ta mới chẳng muốn quản ngươi đó. Lưu lại tốt hơn tánh mạng, đợi đến khảo hạch ngày, tốt hơn tới lấy ta mạng chó. Nói xong, Lạc Doanh vậy mà không đợi nàng phản kháng, cứng rắn kéo nàng liền hướng dưới núi đi đến. Chiến Vô Song đột nhiên trầm mặc, vừa rồi giáo huấn vẫn là rõ mồn một trước mắt, nàng cũng không sợ chết, nhưng rơi vào binh phỉ trong tay lại là sống không bằng chết. Cùng Lạc Doanh cùng nhau rời đi, là lựa chọn sáng suốt nhất, tuy người này vô sỉ đến cực điểm, cùng cầm thú hoàn toàn giống nhau. Nhưng ít ra không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại tính khó được chân tiểu nhân. Cự ly khảo hạch chi hẹn còn có một đoạn thời gian, nếu như tạm thời không thể giết hắn, không bằng để cho hắn hộ đưa trở về, cũng coi như thu hồi một chút tiền lãi. Nghĩ đi nghĩ lại, Chiến Vô Song cũng được bình thường trở lại, chỉ là cánh tay bị cái kia cường tráng hữu lực đại thủ bắt lấy, cảm giác toàn thân không nói ra được không được tự nhiên. Chiến Vô Song thề, dù cho chính mình như một tia khí lực, tuyệt không khiến cái này cầm thú đụng một chút. Thế nhưng là nàng thực không có biện pháp chính mình xuống núi, đỡ liền đỡ à, dù sao đã đụng phải, là hơn đụng một hồi à, quyền cho là bị quỷ ngắt. Lạc Doanh còn không biết mình bị trở thành quỷ, chỉ là vất vả khổ cực đem người cứu ra, cũng không thể ném ở cái này mặc kệ à. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 60, đường về. Căn cứ giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Nguyên Tắc, Lạc Doanh vịn không nói tiếng nào chiến đại mỹ nhân, hai người rốt cục rời đi binh phỉ đỉnh núi. Dù cho không còn tâm nguyện, cũng phải mang nàng cùng nhau rời đi, bằng không đem nàng một người ném ở chỗ này, đến lúc đó chỉ cần có mấy cái binh phỉ quay đầu trở về, người này cho dù bạch cứu được. Chỉ là Chiến Vô Song lúc này nội tâm cực kỳ hỗn loạn, một hồi là Lạc ở lúc trên lôi đài để cho nàng nhận hết sỉ nhục hình ảnh, một hồi lại là hai người cộng đồng giết địch mạo hiểm một màn, làm nàng đã quên chính mình người ở chỗ nào, phức tạp tâm tình lại càng là chưa đủ là ngoại nhân nói quá thay. Đối với Lạc Doanh không có một mình thoát đi. Ngược lại lưu lại liều mạng cứu giúp, Chiến Vô Song thủy trùng vô pháp tiêu tan. Như không phải hắn đem đám kia binh phỉ thanh lý sạch sẽ, như không phải cuối cùng hắn một cái kia phi đao, e rằng chính mình lần liền nguy hiểm. Cái này có tính không ân cứu mạng rồi. Còn có kia không lưu tình chút nào gian dạy, tựa hồ nói cũng có chút đạo lý, có lẽ chính mình quá mức tự phụ, nếu có thể cẩn thận một ít, vậy mà không đến mức thân hãm hiểm cảnh. Chỉ trích hắn tâm ngoan thủ lạt lại càng không có đạo lý, rốt cuộc tính cách tính mạng chiến đấu, chính mình như rơi vào trong tay địch nhân, kết cục sẽ thảm hại hơn. Nói hắn xem tài như mạng, tựa hồ mình cũng không có tư cách. Nghĩ ngợi lung tung, chân trời lộ ra vi lượng, một đạo nắng sớm chậm rãi leo lên khuôn mặt, chiến vô song thấy, là một trương dính đầy vết máu cùng bùn đất gương mặt. Nàng một mực rất thích sạch sẽ, chưa bao giờ thấy qua như vậy nội tạng mặt. Chỉ là kia song ố hắc mâu lớp, trầm tĩnh như nước, tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng không thể mang theo một tia gợn sóng, lại dường như trong bầu trời đêm tối lóe sáng hai vì sao tinh, chiếu sáng vào đường về nhà. Chiến vô song đột nhiên phát hiện, mặt hắn, tựa hồ không có như vậy đáng giận. Không đúng. Cái này cầm thú khỏe miệng tổng mang theo một tia cười xấu xa, hiển nhiên là đã xấu nơi này nội tâm, không thể bị ánh mắt của hắn mê hoặc, cầm thú vĩnh viễn là cầm thú, chó còn không đổi được đấp cất đó. Ngươi làm sao biết ta đi hang ổ kẻ cướp? Lạc Doanh đột nhiên hỏi. Đột nhiên vừa hỏi, khiến cho đang tại nhìn lén chiến vô song có chút bối rối, nàng vội vàng ho khan vài tiếng, nói, còn không phải theo dõi kia hỏa binh phỉ, vừa hay nhìn thấy ngươi cùng bọn họ cấu kết cùng một chỗ, còn cùng nhau lên núi. Ngươi mới cấu kết binh phỉ đó. Lao tử lấy là bọn họ bắt nữ nhân kia là ngươi, mới trà trộn vào đi cứu người, không biết tốt xấu. Lạc Doanh khó chịu khiển trách. Chỉ là lần này, chiến vô song thần kỳ không có trả lời lại một cách niệm ai, càng không có động khí. Liên tưởng tới Lạc Doanh đã gặp nàng về sau phản ứng, cùng với xuất thủ chém giết binh phỉ quá trình, chiến vô song đã có chút tin tưởng, e rằng cái này cầm thú thật sự là nghĩ cứu nàng. Vì cái gì đã cho ta bị bắt? Lạc Doanh miệng nghiêng một cái, nói, lúc ấy tại thổ rắn mối sườn núi phát hiện ngươi một khối góc áo, lại nghe nơi này hai cái binh phỉ đối thoại, nói bọn họ bắt được một cái dáng người rất tốt nữ nhân, sớm biết ngươi lấy oán trả ơn đi giết ta, thiên tài gọi bằng cụ quản ngươi chết sống nha. Chiến vô song sau khi nghe xong đỏ mặt lên, người này thật sự là không che đậy miệng, dáng người rất tốt các loại lời cũng nói cho ra miệng, thật sự là hạ lưu, chẳng lẽ vóc người đẹp liền nhất định là ta sao? Nàng tự động đem đằng sau lấy oán trả ơn cho lọc, Lạc Doanh đương nhiên không biết nữ nhân điểm chú ý ở đâu, thấy nàng xấu hổ bộ dáng, còn tưởng rằng chân dài nữ rốt cục lương tâm phát hiện, hối hận đi giết hắn. Hai người ngắn ngủi trầm mặc, chiến vô song nói khẽ, bọn họ bắt đi nữ nhân kia. Chết rồi. Chiến vô song sau khi nghe xong, không biết là nữ nhân kia khổ sở, hay là liên tưởng đến chính mình, tâm tình trở nên rất thấp rơi. Lạc Doanh cũng không muốn nàng lại xoắn suýt chuyện quá khứ, liền nói sang chuyện khác, nói đến chính mình ngụy trang thành đảo binh trải qua. Lúc chiến vô song nghe xong Lạc Doanh là như thế nào trà trộn vào hang ổ kẻ cướp, lại trước mặt mọi người lập chính mình bức họa, còn nói một đống cảm thấy khó xử lời thăm dò đối phương, trên mặt của nàng lại càng là bỏng đến muốn chết, dứt khoát không nói một lời túi đầu chạy đi. Đi hồi lâu, hai người tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, nơi đây có cây thanh tú, suối nước chảy nhỏ giọt chảy xuôi, nghỉ ngơi một chút cũng không tệ. Chiến vô song cũng không có trước tiên điều tức nguyên khí, mà là mượn suối nước đem trên mặt thanh tẩy một phen. Lúc nàng lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng Lạc Doanh bốn mắt tương giao, hai người nhất thời đều giật mình tại nơi này. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên tỉ mỉ dò xét đối phương. Lạc Doanh rửa giấy sạch sẽ khuôn mặt, lộ ra màu đồng cổ làn da, tuy không qua anh tuấn, cũng tại bất cần đời trên lộ ra cương nghị, đao gọt cái mũi cùng bờ môi góc cạnh rõ ràng, mảnh nhìn một cái, còn rất nén lòng mà nhìn xem lần hai, chính là kia khỏe miệng như có như không một tia cười xấu xa, rửa mặt xong về sau lại càng thêm rõ ràng. Mà lúc này Lạc Doanh cũng có chút xuất thần, chiến vô song kia lúm mì sắc gương mặt, mịn màng chặt chẽ da thịt, không cần sờ cũng biết tràn ngập co giãn, hai đầu lông mày, so với bình thường nữ tử ít nhiều thêm vài phần khí khái hào hùng, lại cũng không mất xinh đẹp tuyệt trần, phối hợp một đôi như thần con mắt lớn, loại kia đặc biệt mị lực, thật sự người thật hấp dẫn. Vô luận từ phương diện nào đến xem, chiến vô song đều là không thể bắt bẻ, vóc người cao gầy, hoàn mỹ đường cong, còn có xinh đẹp như vậy khuôn mặt, đều làm người cảnh đẹp ý vui. Chỉ là Lạc Doanh nhìn một chút, lại phát ra một chút thở dài. Chiến vô song hỏi vội, làm sao vậy? Là không phải mặt của ta bị quẹt làm bị thương. Nói qua, nàng cấp bách vội cúi đầu nhìn về phía mặt nước, nếu đêm qua không có chú ý làm bị thương mặt, nên kịp thời xử lý, bằng không liền lưu lại vết sẹo. Lạc Doanh chân thành nói, không có quẹt làm bị thương a, hơn nữa so với trước kia càng thêm đẹp. Vậy ngươi thán tức giận cái gì? Chiến vô song hay hắn một cái, chất vấn. Ta là tại đáng tiếc, thật tốt nhìn lưu, chính là tổng muốn mạng của ta, đánh thắng ngươi vậy mà không dám thu vào làm thêm a. Ta là không phải nên đổi cuộc đánh cá. Lạc Doanh vẻ mặt sâu chấp nhận nói. Ngươi dám đùa người ta. Chiến Vô Song đâu còn nghe không ra hắn đang cố ý bới móc, lập tức nổ lên. Lạc Doanh cười ha hả, lách mình tránh đi đá tới chân dài, nói, chạy nhanh điều tức khôi phục à, miễn cho bị ta cái này vô sỉ cầm thú lưng quay về học đường, hư mất ngươi chiến đại mỹ nhân tên tuổi anh hùng. Dứt lời, hắn liền lách mình chui vào rừng cây, cũng không biết đi làm đi. Ngươi không thấy, Chiến Vô Song nộ khí nhất thời biến mất vô tung, đảo mắt thổi phù một tiếng bật cười, gia hỏa này còn biết mình là vô sỉ cầm thú, xem ra vẫn có một chút tự mình hiểu lấy. Bất quá hắn nói không sai, hay là mau chóng khôi phục nguyên khí, đến lúc đó hắn còn dám ăn nói bậy bạn, không thiếu được lại đánh cho hắn một trận. Vừa nghĩ tới làm hắn, Chiến Vô Song lập tức liền hồi tưởng lại trên lôi đài một màn kia, bị làm cho nàng liền tranh thủ những cái này không hề để tâm. Ăn vào đan dược, Chiến Vô Song bắt đầu bình ổn tinh thần, khoanh chân mà ngồi. Từ từ, tiến nhập trạng thái tu luyện. Không lâu sau, Lạc Doanh âm thầm lặng lẽ phản hồi, nhìn đang tại điều tức Chiến Vô Song, liền đi tới một bên một mình bận việc vào. Mãi cho đến thể nội độc tố tan hết, nguyên khí vậy mà khôi phục rất nhiều, Chiến Vô Song đột nhiên nghe thấy được một hồi mê người mùi thơm. Lúc nàng mở mắt ra, chỉ thấy Lạc Doanh chính ngồi ở chồng chất hỏa bên cạnh, tựa hồ tại nướng vật gì, phát ra trận trận mùi thịt. Chiến Vô Song tò mò đi tới, mùi vị kia thật sự quá thơm, bụng của nàng đã bắt đầu không tranh khí nơi đây tê, rằng co hồi lâu, trong bụng đã sớm trống chân như dã. Ồ, ngươi chấm dứt còn thật là đúng lúc, không phải là thấy mùi vị tới a? Lạc Doanh phát hiện nàng đến gần, liền mở miệng hỏi. Chiến Vô Song khuôn mặt đỏ lên, lại mạnh miệng nói, đồ vô sỉ làm cho đồ vật, khó trách sẽ có cổ mùi thối. Có thể những lời này không đợi nói xong, đột nhiên truyền đến một hồi ủng ngục cùng ngục thanh âm, quá mất mặt. Lạc Doanh phảng phất không nghe thấy đồng dạng, cầm lấy một chuôi đã nương chín hà tôm, nói, ăn trước một chút, để cho còn có. Ồ, vốn tưởng rằng cái này người vô sỉ nghe thấy mình bụng đang gọi, không thiếu được muốn chế ngạo cười nhạo một phen. Húng chi chính mình vừa mới vẫn còn ở mạnh miệng. Chiến Vô Song có chút không tin lỗ tai của mình, hắn như thế nào trở nên như thế săn sóc. Hẳn là trước kia thật sự là hiểu lầm, bản tính của hắn cũng không xấu. Vô ý thức tiếp nhận cái này trôi nương đến đỏ bừng, màu sắc mê người sấy tôm. Môi ngọc khẽ nhếch, hàm răng khẽ cắn, tiên mị chân mềm tôm thịt tan tại trong miệng, Chiến Vô Song nhất thời hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, cái này tôm hương vị, so với trong nhà đầu bếp đích tay nghề càng hơn ba phần. Lại nhìn trên đống lửa, còn có mấy sâu tôm cá thoạt nhìn cũng không có so với mê người, bên cạnh còn có một cái bị nướng đến xì xì bốc lên dầu mập gà, một chút thời gian, hắn vậy mà làm ra nhiều như vậy hoa dạng. Ăn ngon không? Lạc Doanh tùy ý hỏi. Chiến Vô Song liên tiếp gật đầu, trong miệng đồng thời rung nạp vài tôm nhỏ, cũng chỉ có thể phát ra a a trầm trồ khen ngợi âm thanh. Lạc Doanh một bên lật qua lại sắp đã nướng chín gà rừng, một bên khẽ cười nói, nguyên lai ngươi thích ăn hư tôm. Hơn nữa còn là đồ vô sỉ tự tay xử lý. Lời vừa nói ra, Chiến Vô Song lập tức bị nghẹn, liền khục mấy cái về sau mới đem tôm thịt phun ra. Phì, phì, mới không cần ăn ngươi hư tôm, còn tưởng rằng đột nhiên đổi tính nữa nha, ai ngờ vẫn là như vậy vô sỉ. Cầm thú. Lạc Doanh nhìn nàng phun ra thức ăn trong miệng, vẻ mặt cười xấu xa nói, ngươi sẽ không lại trong lòng mắng ta vô sỉ cầm thú à. Lại không thể có chút sáng ý. Chiến Vô Song vừa đem miệng trống rỗng, đang muốn trách mắng âm thanh. Lại bị hắn trước một bước nói ra, lúc này thẹn quá hóa giận, đem trong tay chút chuỗi tôm ném đi trở về, trả lại cho ngươi hư tôm. Lạc Doanh trở tay nhận lấy, thuận thế cắn xuống một ngụm, còn vừa ăn một bên khen, ừ. Hư cá nát tôm quả nhiên là nhân gian mỹ vị. Nhìn cái kia tổn hại ra, Chiến Vô Song ngược lại có chút thoải mái, lúc này mới như hắn đi. Vô sỉ, da mặt dày, miệng ti tiện, vẻ mặt côn đồ đối với, vừa mới trong nháy mắt đó quả nhiên là ảo giác. Chỉ là liền Chiến Vô Song chính mình cũng không biết, nguyên bản bị Lạc Doanh như vậy trêu đùa, tính tình của nàng đã sớm ngân thương hầu hạ. Mà lúc này nàng cũng không có ít nhiều tức giận, ngược lại có dũng khí nhẹ nhõm cảm giác, cùng Lạc Doanh ở chung thời điểm, muốn cười liền cười, nghĩ nhau nhau liền dùng bèn, chưa bao giờ sẽ không trò chuyện. Uy, không phải chứ, tức giận sao? Lạc Doanh thấy nàng không nói lời nào, lại một bộ trưởng bối giọng điệu giáo huấn, cái này làm người nhà, muốn trước học được mua vui. Mở tiểu vui đùa không cần nghiêm túc như vậy a. Vô Song a Vô Song, ngươi người này kia đều tốt, chính là tính tình muốn sửa sửa lại, tránh về sau lập gia đình cũng khó khăn. A, ngươi dám đá lao tử. Thấy hắn lại đang ngoài miệng tham, Chiến Vô Song trực tiếp bay lên một cước, đưa hắn đá cái ngã gục, cựu phẩm tu vi Chiến Vô Song đang khôi phục, kia thân thủ có thể không phải đợi rảnh rỗi. Thu thập xong đồ vô sỉ, nàng mới hài lòng nói, ngươi giáo huấn chính là, ta tính tình này là thành sửa sửa lại, có thể động thủ thời điểm. Tận lực không nói lời nào. đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm.
Chương 61, trở lại học đường.
Ngươi. Được rồi, hảo nam bất hòa nữ tranh đấu, muốn không phải nhìn tại mấy tháng về sau khảo hạch ước hẹn, lao tử hiện tại muốn ngươi đẹp mắt.
Lạc Doanh lấy phủi mông, mạnh miệng nói.
Chiến vô song cố nén cười, lần đầu tiên gặp nơi này loại người này, da mặt tỉ trọng giáp đều dày, rõ ràng là đánh không lại chính mình, lại nói thành là vì đồ ước.
Chỉ là cái này nhất ồn ào, sự quan hệ giữa hai người tựa hồ hòa hoan không ít, chiến vô song lại chủ động tìm tảng đá ngồi xuống, nói, ta đói bụng, đem ngươi làm cho đồ vật phân cho ta một ít.
Sớm nói như vậy không liền xong rồi ư.
Lạc Doanh khỏe miệng dương lên mỉm cười, trong lúc bất chợt đối với chân dài nữ có dũng khí thưởng thức.
Đói bụng rồi không có mất mặt gì, nhưng rất nhiều nữ nhân đều sẽ làm ra không sợ rụt rè, muốn ăn rồi lại bày ra vẻ mặt thanh cao, dường như nam nhân nên xin các nàng ăn tựa như.
Mà sự kiêu ngạo của chiến vô song tự nhiên không phải loại kia sĩ diện cái láo, nàng là một loại nội tâm tự tin, tự mình cố gắng.
Tựa hồ hẳn là trọng mới quen một chút hổ nữ này.
Vừa vặn lúc này gà rừng đã nương chín, Lạc Doanh dùng tiểu đao mảnh hạ một cái đùi gà, liền đao mang thịt một chỗ đưa tới.
Cảm ơn.
Chiến vô song tiếp nhận về sau liền bắt đầu ăn, tuy cùng Lạc Doanh ăn như hổ đói không so được, vốn lấy nàng ngày bình thường cái miệng nhỏ ăn cơm bộ dáng, bây giờ tướng ăn vậy mà có thể nói là lần đầu tiên đầu một lần.
Chỉ là Lạc Doanh cũng không có tái xuất chữ rêu cận, ít nhất hắn cho rằng, như vậy mới là một cái chân thật người, những cái kia cả ngày cao cao tại thượng, không ăn nhân gian khói lửa nữ nhân, bất quá đều là giả vờ.
Đảo mắt, mỹ thực bị hai người tiêu diệt không còn, Lạc Doanh nội tâm âm thầm cộng lại, người đó cưới loại nữ nhân này nhất định lãng phí lương thực, hay là hứa nha đầu tốt hơn, ăn cơm như ăn mèo ăn đồng dạng, tiết kiệm tiền.
Thể lực cùng nguyên khí đều khôi phục rất nhiều, chiến vô song tự nhiên sẽ không lại để cho người khác nâng, hai người trở lại tốc độ vậy mà nhanh rất nhiều.
Mà dọc theo con đường này, đấu võ mồm động thủ tự nhiên là tránh không khỏi.
Chỉ là một khi động thủ, đều là lấy Lạc Doanh kinh ngạc kết thúc, không có biện pháp, đánh không lại người ta, tối đa chỉ có thể ngoài miệng lấy điểm tiện nghi.
Chiến vô song tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, tuy thường xuyên bị hắn tức giận đến tâm tình không khống chế được, nhưng chỉ cần cho hắn một cước, nhất thời sảng khoái tinh thần.
Chỉ là không biết vì cái gì, chính mình cùng với hắn, luôn là Mạc Danh kỳ diệu dễ dàng không khống chế được.
Mà nhiều khi, hai người vậy mà nói chuyện rất là ăn ý, chiến vô song đối với võ đạo lý giải cùng bác học tri thức, mỗi lần cũng có thể làm Lạc Doanh thán phục không thôi, rất nhiều quan điểm cũng có thể làm hắn được lợi không nhỏ.
Trái lại, Lạc Doanh một ít kinh lịch cùng loạn thất bát tao kiến thức, cũng làm cho chiến vô song tấp tắc kêu kỳ lạ.
Đặc biệt cho tới an trấn tình huống, cùng với biên cảnh chiến trường, nàng đều nghe được nồng nhiệt, tựa hồ rất là hướng tới bộ dáng, thực không hiểu nổi, loại kia cả thiên sát người thấy huyết nơi đây có cái gì tốt.
Càng làm cho Lạc Doanh không lời chính là, nói đến đại sơn chỗ sâu yêu thú, chân dài nữ lại càng là tâm tình kích động, nhìn rành rành đã sớm muốn cùng yêu thú một trận phân cao thấp.
Tiếp theo chiến vô song lại truy vấn tới vi sơn sự tình, tuy nghe đoạn tiểu tiên nói qua rất nhiều lần, nhưng nàng nhưng là phi thường tò mò.
Bởi vì liền nàng đều không đối phó được yêu thú, gia hỏa này lúc trước bất quá là một cái tam phẩm võ đồ, vậy mà thể từ trong miệng sói thoát hiểm, còn có thể đem người khác vậy mà cứu ra, nói ra căn bản không ai sẽ tin tưởng.
Đã từng có một đoạn thời gian, đối với đoạn tiểu tiên trong miệng Lạc sư mình, chiến vô song thật sự là rất muốn đi làm quen một chút, chỉ là khi đó Lạc Doanh một mực ở bế quan, liền tiểu tiên đô bắt không được thân ảnh.
Thẳng đến sau này hai người tại trên lôi đài gặp nhau, còn trời đưa đất đẩy làm sao mà trở thành tử địch, nàng mới biết được, nguyên lai kia cầm thú vậy mà chính là Lạc Doanh, lúc trước ấn tượng tốt tùy ý không còn sót lại chút gì, nàng vậy mà đem cái này mã chuyện riêng quên ở sau.
Lúc này nghe được Lạc Doanh nói ra cùng Hắc Lang giao thủ trải qua, chiến vô song nhất thời tán thưởng không thôi, cũng ở lén lút một lần nữa xem kỹ vào người này.
Nàng có thể khẳng định, nếu như cái thằng này là một chánh nhân quân tử, nếu như không có loại kia côn đồ đối với, lại nếu như trên lôi đài hết thảy đều chưa từng phát sinh, hai người bọn họ nhất định sẽ trở thành bằng hữu, thậm chí là cực kỳ muốn bạn thân.
Thiên tài cùng thiên tài trong đó có đôi khi thực sự không phải là tử địch, nội tâm thâm sự càng nhiều là cộng minh cùng thưởng thức.
Chút bất chi bất giác, học đường đại môn lẫn nhau đang nhìn.
Chiến vô song nhìn kia quen thuộc nơi đây, đột nhiên có dũng khí thất lạc, đoạn này đường không phải rất dài đi.
Như thế nào trở nên như thế ngắn ngủi?
Đêm qua mạo hiểm, thời khắc nguy cơ động thân, đều như trước mắt.
Đoạn đường này trò chuyện cười, đập qua mang qua, làm cho người ta không nói ra được nhẹ nhõm.
Nhưng vì cái gì vừa về tới học đường, trên lôi đài một màn kia lại hiện hiện tại trước mắt, nội tâm kết vậy mà đi theo bật đi ra. Phảng phất một cái xương cá kẹt tại yết hầu.
Lại nhìn hướng bên người Lạc Doanh, vậy mà lại trở nên đáng giận dâng lên.
Chân dài níu, cuối cùng đã tới.
Lạc Doanh nhìn đã lâu học đường cảm khái nói. ai ngờ Chiến Vô Song đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, thu hồi ngươi những cái kia thô chữ, thả tôn trọng chút, bằng không khảo hạch ước hẹn lập tức hết hiệu lực. Trở mặt trở nên vậy mà quá nhanh đi. Rút điên vì cái gì? Lạc Doanh tự nhiên không biết trong nội tâm nàng biến hóa, đợi trở lại mùi vị, Chiến Vô Song đã một mình đi vào học đường. Nữ nhân A. Nói trở mặt liền trở mặt, đầu tiên là đem nàng cứu ra hang ổ kẻ cướp, trên đường đi lại là sành ăn cung cấp, hơn nữa đập không hoàn thủ. Được rồi, kia là bởi vì đánh không lại nàng. Nhưng dù nói thế nào, quan hệ cho thấy hòa hoãn rất nhiều, làm sao lại đột nhiên trở mặt? Không phải là khảo hạch ư? Đập liên đập, lao tử sợ qua người đó. Một ngày lôi kéo cùng cái gì tựa như, đợi đánh thắng ngươi, đến lúc sau nhìn ngươi như thế nào thực hiện đổ ước. Lạc Doanh nội tâm có chút buồn bực, đành phải một mình đi vào học đường, lần này chạy trốn nhiều lần khúc chiết, bắt đầu còn tưởng rằng thể biến chiến tranh thành tơ lụa, ai ngờ cuối cùng vẫn là nháo cái tan rã trong không vui. Đi ở học đường trên đường cái, Lạc Doanh bắt đầu phát hiện, rất nhiều người ánh mắt đều tại nhìn chăm chú vào hắn, kia biểu tình, dường như là tại vui sướng trên nỗi đau của người khác, nhưng càng nhiều là hiếu kỳ cùng xem kỹ, thậm chí còn có rất nhiều bao hàm địch ý. Mà kỳ quái hơn chính là, có chút nam sinh ánh mắt, như thế nào dường như rất sùng bái bộ dáng. Lạc Doanh không biết đoạn này thời gian học đường xảy ra chuyện gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được đại khái. Chiến Vô Song thế nhưng là danh đầy học đường đại mỹ nhân, tại trên lôi đài bị hắn trước mặt mọi người chiếm tiện nghi, không cần hỏi vậy mà biết hậu quả, e rằng rất nhiều người đều tại chú ý chuyện này phần tiếp theo, mà lúc này hắn và Chiến Vô Song lần lượt xuất hiện, chính mình còn không có bị đánh chết, đây mới là đoàn người tò mò nguyên nhân A. Lạc Doanh cũng lười lại nghe ngóng, trực tiếp mặc qua đường phố chính, trực tiếp đi đến Phù Văn nhà. Về tình về lý cũng phải trước cùng vị này nhiều tuổi nhất sư phụ báo đáp âm thanh bình an, huống chi nội tâm còn có rất nhiều Phù Văn vấn đề, đã sớm muốn thỉnh giáo sư phụ. Rời đi không được một tháng, Liêu Văn Học tự nhiên không có thay đổi gì, không chỉ không việc gì, trôi qua còn thật dễ chịu, lao nhân này chính chuyến tại Xích Đu bên trên uống trà đọc sách, rất là thành thơi. Thấy Lạc Doanh trở về, Liêu Văn Học ngược lại là rất cao hứng nói, liền biết tiểu tử ngươi không có việc gì. Ta còn nói cái gì quá không được chuyện riêng. Nguyên lai là tại trên lôi đài sở chiến ra nha đầu, còn tại ngươi chạy trốn. Cùng lắm thì ngày sau lấy trở về, nghĩ đến lấy đồ đệ của ta thiên phú, cũng sẽ không bôi nhọ chiến ra tên tuổi. Lạc Doanh một đầu hát tuyến, xem ra chuyện này quả nhiên là mọi người đều biết, liền không thường ra ngoài Liêu ông lão cũng biết. Muốn nói đối với nàng phụ trách, hay là được rồi, loại này trở mặt so với lật sách còn nhanh nữ nhân, có thể không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Vừa hàn huyên vài câu, Đoạn Tiểu Tiên cùng Hứa Nhu liền kết bạn chạy đến Phù Văn nhà. Vừa tiến đến liền vây quanh Lạc Doanh nhìn lên nhìn xuống, kia hai tờ như hoa như ngọc khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nhất thời khiến Lạc Doanh tâm tình thật tốt. Thắng ca ca, để cho ngươi cùng Vô Song sư tỷ đồng thời trở về, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đúng vậy a Lạc sư huynh, ta cùng Hứa Nhu mà đi thổ rắn mối sơn núi, lại không có tìm được các ngươi, chẳng lẽ ngươi cùng chuyện của nàng đã giải quyết xong? Liên tiếp vấn đề làm cho người ta trả lời thế nào? Lạc Doanh đành phải nói, tạm thời không sao. Ngươi nói các ngươi đi qua thổ rắn mối sườn núi. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Tiểu Tiên đạo, còn không phải bởi vì Vô Song muốn truy sát ngươi, Hứa Nhu muội muội nhìn không được, cùng với nàng đập. Tiểu Tiên. Hứa Nhu vẻ mặt oán trách cắt đứt nàng, nếu như thắng ca ca cũng nói không sao, còn nói nhiều như vậy làm gì vậy? Lạc Doanh nghi ngờ nhìn Hứa Nhu, nói ngươi cùng Chiến Vô Song đã đánh nhau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ sẽ không nói dối. Hứa Nhu nhất thời cúi đầu, như một phạm sai lầm hải tử. Đoạn Tiểu Tiên lại vẻ mặt không cam lòng nói một chút sợ cái gì, chính là Chiến Vô Song đó. Nàng tra được ngươi đi thổ rắn mối sơn núi, đang chuẩn bị muốn đi tìm ngươi, bị ta cùng Hứa Nhu cản lại, vừa vặn nói qua nàng cũng không chịu bỏ qua. Cuối cùng Hứa Nhu hướng nàng khiêu chiến, nghị hóa giải các ngươi qua kết, chúng ta không phải là đối thủ của nàng, cuối cùng đã bị nàng đánh bại. Lạc Doanh sau khi nghe xong lập tức mắng, ngươi nha đầu ngốc này, làm gì vậy lại khiêu chiến nàng. Hứa Nhu đầu thấp hơn, Đoạn Tiểu Tiên lại thở phì phì nói, còn không phải là vì ngươi. Không riêng gì Hứa Nhu, lúc ấy hai người chúng ta cũng bị nàng đánh. Cái gì? Có bị thương hay không? Lạc Doanh lúc ấy nổi trận lôi đình, nội tâm vậy mà tràn ngập tự trách, như biết hai nữ sinh thay hắn ra mặt, nói cái gì hắn cũng sẽ không đi ra. Lạc Doanh đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi nha đầu chạy tới thời điểm, dường như đi đứng có chút bất tiện. Quả nhiên, Đoạn Tiểu Tiên chỉ vào Hứa nhẹ nhàng nói, nàng trên đùi bị quét nhất thương, ngày hôm qua một đường lại thổ tích sườn núi đều cố nén đau đớn. Đơn giản chỉ cần không nói tiếng nào. Nói qua, nàng lại triệt tới chính mình ống tay áo, chỉ thấy kia trên cánh tay như tuyết da thịt, rõ ràng như nhất khối lớn tử thanh sắc, thoạt nhìn thật là chói mắt. Đoạn Tiểu Tiên vẻ mặt ủy khuất, chu cái miệng nhỏ nhắn, ngược lại là Hứa Nhu thay nàng đỏ mặt lên, liền tranh thủ ống tay áo của nàng buông xuống. Lạc Doanh sắc mặt có chút khó coi, khá tốt hai người tổn thương không nặng, nhưng dù sao là vì mình mới bị Chiến Vô Song đập, khó trách Chiến Vô Song tại cửa thời điểm đột nhiên trở mặt, nàng vậy mà đối với hai cái không hề có liên quan nữ sinh động thủ, chớ nói chi là đối với hắn lấy oán trả ơn. Dù cho dọc theo con đường này tổng lần lượt nàng làm, Lạc Doanh cũng chỉ là ngoài miệng tranh đấu, cũng không có động khí, vừa nơi này hứa nhu hòa đoạn tiểu tiên bộ dáng, lửa giận trong lòng liền hoàn toàn bị nhen nhóm. Lạc Doanh lách mình vọt ra phủ văn nhà, đối với sau lưng Hứa Nhu đám người ngăn trở tiếng như không nghe thấy, nếu không hảo hảo giáo huấn một chút Chiến Vô Song này, còn có mặt mũi nào mặt đối với các nàng. Đánh không lại thì như thế nào, cựu phẩm thì sao, thực lấy là lao tử không có biện pháp trừng trị ngươi đi. Đánh ra 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 62, Kinh Thế Hãi Tục Học Thuyết. Không để ý Hứa Nhu đám người ngăn trở, Lạc Doanh mang theo nộ khí, liền muốn đi tìm Chiến Vô Song tính sổ, thế nhưng là hắn vừa lao ra phủ văn nhà, liền bị người một cước đá trở về. Là tên khốn kiếp nào? Là trận gió nào đem sư phụ thổi tới sao? Lạc Doanh chính đợi chửi ầm lên, lại thấy đá hắn người rõ ràng là Tào Hãn, lập tức đem câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào. Ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi? Xú tiểu tử, cả ngày liền biết gây tai họa, lúc này vậy mà trước mặt mọi người hư mất nữ tử đích thanh bạch. Tào Hãn hừ lạnh một chút, muốn đi lên đánh người. Dừng tay. Liêu Văn Học vội vàng xông lên nói, ngươi dựa vào cái gì đập hắn? Lôi đài luận võ vốn là tất cả bằng bổn sự, nếu là nữ nhân đều đụng như bất khả, vậy còn so cái gì? Dứt khoát liền khảo hạch vậy mà giảm đi, đụng phải nữ nhân trực tiếp nhận thua tốt hơn. Liêu ông lão đột nhiên trở nên mồm miệng lanh lợi, lại đem Tào Hãn nói á khẩu không trả lời được. Hứa Nhu đến đem Lạc Doanh nâng dậy, người sau bận rộn khuyên nhủ, nhị vị sư phụ cũng không nên vì đệ tử cải vả nữa, kỳ thật chuyện này. Ồ! Tào Hãn cả kinh nói, ngươi đã để thăng đến ngũ phẩm sao? Lạc Doanh thực sợ hai cái này sư phụ chạm mặt, lần trước động thủ liền thiếu chút nữa hủy đi phủ văn nhà, khá tốt Tào Hãn chú ý chuyển rời đến tu vi của hắn. Lạc Doanh giải thích, đúng vậy sư phụ, đệ tử cùng Vô Song sư tỷ luận bàn, biết rõ thực lực của chính mình chênh lệch, cho nên ngày tiếp nối đêm khổ tu, nằm gai nếm mật. Ít nói nhảm. Tào Hãn chỗ nào không biết hắn muốn trôi chảy nói bậy, lập tức quát bảo ngưng lại nói, những ngày này ngươi đã chạy đi đâu? Lại làm thế nào đột phá? Lạc Doanh sớm chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác, đệ tử trước khi đi mua rất nhiều khỏa tụ nguyên đan, sau khi rời khỏi đây liền tìm sơn động tu luyện, vừa mới trở về. Tào Hãn sau khi nghe xong lộ ra trầm tư, liền Liêu Văn Học vậy mà cho mày, hiển nhiên đối với lối nói của hắn không thể tiếp nhận. Nếu là đổi lại Hứa Nhu thiên phú, tại đan dược đầy đủ dưới tình huống, là có thể tại ngắn như vậy thời gian để thăng hai phẩm cấp, nhưng hắn hiển nhiên không có loại kia tu luyện thiên phú, tụ nguyên đan cũng không phải cái gì hàng cao cấp. Tiêu hóa dược lực cũng cần thời gian nhất định, cho dù nhiều hơn nữa cũng không thể trồng lên tính gộp lại. Chỉ là Lạc Doanh vẻ mặt sự thật đã là như thế, thích sao nơi đây thế nào nơi đây bộ dáng. Tào Hãn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không có quá nhiều ép hỏi, chỉ là khiển trách, ra cái này, mọi thứ đều cấp ta điệu thấp, đến cùng chuyện gì xảy ra trong lòng ngươi rõ ràng, nếu là bị người có lòng hơn chút lo lắng, đến lúc sau thua thiệt hay là chính ngươi. Hắn nói hàm hồ suy đoán, nhưng Lạc Doanh lại trong nội tâm hiểu rõ, lúc trước lệnh bảy xuất hiện. Không phải là hoài nghi hắn người mang bảo vật ư. Đoạn này thời gian tiến bộ của hắn quả thật có chút nhanh, như không còn điệu thấp một ít, sợ là rất dễ dàng đưa tới người khác ngấp nghé. Tào Hãn nói xong liền trực tiếp rời đi, sau đó Liêu Văn Học vậy mà thở dài, hắn nói không phải không có lý, vi sư biết ngươi khôn khéo, nhưng ở thực lực đầy đủ cường đại lúc trước, mọi thứ cẩn thận một chút, phải hiểu được cẩn nhẫn. Vâng, sư phụ. Lạc Doanh sâu chấp nhận gật đầu. Khiến Tào Hãn cái này nhất ngăn trở. Hứa Nhu hòa đoạn tiểu tiên đang chuẩn bị chết vào Lạc Doanh không tha, nói cái gì vậy mà không cho hắn đi tìm Chiến Vô Song, cuối cùng vậy mà đành phải thôi. Kỳ thật hiện tại đối phó Chiến Vô Song đúng là không khôn ngoan, cho dù thể xuất này ngục khí, vậy mà không thiếu được muốn dùng chút thủ đoạn hèn hạ, như vậy một cái đem cừu hận làm sâu sắc, khiến cho khảo hạch trước hẹn sớm hết hiệu lực. Hắn hiện tại đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, không biết có bao nhiêu người chính nhìn, thật sự không nên sinh thêm sự cố. Không lâu sau, Lạc Thông cùng Tiếu Hoa vậy mà nghe hỏi chạy đến, mọi người đang phủ văn nhà hàn huyên một hồi, Lạc Doanh liền đem bọn họ đưa đi. Liêu Văn Học cười nói, không nghĩ được ngươi tại học đường còn có chút bằng hữu, so với ta sư phụ có thể mạnh hơn nhiều. Sắc trời không còn sớm, nhanh chút nghỉ ngơi đi. Đệ tử muốn nhìn một chút phủ văn phương diện đồ vật, không biết sư phụ có thể có một chút phủ văn sử sách, hay là chuyện hay việc lạ các loại sách vở. Lạc Doanh tự nghĩ ra Lạc Đàn Phủ, không biết nên như thế nào hướng Liêu Văn Học nói. Việc này quá mức không thể tưởng tượng, cho dù trên đời như đan dược phù văn, vậy mà không phải cấp một phù văn sư có thể làm được, chuyến đi lại càng là phúc họa khó liệu. hắn vừa về đến, liền vội cắt tới nơi này phù văn nhà, chính là muốn tìm tìm trong sử sách, có hay không có phương diện này ghi lại. Lạc Doanh đi theo Liêu Văn Học đi đến một gian thư phòng, nơi này tứ phía tường cửa hàng, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều sách vở, có rất nhiều phổ thông sách vở, có thì là trúc ngọc thư tử. Liêu Văn Học cả đời nghiên cứu phù văn, bắt được tư liệu quả thực không ít, kỳ thật nếu là có thời gian cẩn thận nghiên cứu, định sẽ có thu hoạch, có thể Lạc Doanh thời gian từ trước đến nay không nhiều lắm, đành phải đọc nhanh như gió nơi đây rất nhanh lật xem. Một đêm đi qua, đến lúc sắc trời dần, Lạc Doanh đã vượt qua trên 100 quyển sách, lại đột nhiên bị một quyển rất phổ thông đóng buộc chỉ sách cổ khóa trụ ánh mắt. Đường lớn, người đến viết, phù chi thú, loại này bên trong người thắng, mà phù chi trận, không có trận bất phá. Thậm chí, tự phù chi, trong đó pháp tự thành đại đạo. Đường Hạ ồn ào cười to, nô vương là đùa giỡn. Đằng sau văn tự, là lúc ấy vị kia đại vương cùng đường lớn bên trên chư công, đối với diễn thuyết người cười nhạo chế nhạo, đoạn này bị coi như chuyện lý thú ghi lại xuống ngôn luận, lập tức khiến cho Lạc Doanh chú ý. Phù chi thú, loại này bên trong người thắng là chỉ phù văn tại thú trên khuôn mặt, khiến cho tại đồng loại bên trong bách chiến bách thắng. Luận điểm quá mức thiên mã hành không, chẳng lẽ thú trên hạ thể có thể phù văn? Còn có phù chi trận, không có trận bất phá, hẳn là trên trận pháp mặt cũng có thể phù văn, hơn nữa phù văn còn có thể không có trận bất phá. Càng có đằng sau kinh thế hai tục thuyết pháp, tự phù chi, trong đó pháp tự thành đại đạo. Chẳng lẽ hắn muốn nói, phù văn xưa có thể tại trên thân thể của mình phù văn? Lạc Doanh đem đoạn văn này trước sau nhìn kỹ một lần, trong sách nói là trước đây thật lâu một cái triều đại, lúc ấy đồng dạng võ phong đình thịnh, ngày nào có cái người ngoại lai triều kiến quân vương, tại trên triều đình phát ngôn bừa bãi. Hắn ngôn luận chính là bị coi là một chuyện cười, cũng không có quá nhiều ghi lại, phía trên cũng không nói người kia thị tòng gì mà đến, lại tại sao lại trình bày loại này kinh người mà nói. Mà trong sách nói triều đại, ít nhất là vạn năm sự tình trước kia, sớm đã không dễ có thể tìm ra, Lạc Doanh đành phải đem sách cho trở về. Thú thân, trận pháp, còn có người thể. Những cái này thật sự có thể phù văn đi. Tuy trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa, nhưng Lạc Doanh mơ hồ cảm thấy lời của người kia, cũng không phải là lời nói vô căn cứ, chỉ là phải như thế nào thực hiện, liền không được biết rồi. Trên lý luận mà nói, nhân thể khẳng định so với đan dược càng thêm chịu được lực, thân thể phù văn hẳn là so với tụ nguyên đan dễ dàng hơn. Nhưng cái này dù sao cũng là lý luận, chẳng lẽ phù văn chi thuật lại cường đại đến có thể cải biến kinh mạch, thậm chí đan điền? Đây quả thực so với đan dược phù văn càng thêm khó để giải thích, e rằng bất luận kẻ nào nghe xong, đều sẽ cảm giác rất đúng tại loè thiên hạ. Bất quá Lạc Doanh có dũng khí trực giác, theo như lời người kia, tuyệt không phải cứ thế bịa đặt, nhất định còn có nào nơi đây không nghĩ thông. Ngẫm lại nơi này chính mình chiến tích, sát thường phù văn, đan dược phù văn, nhưng cái này không có khả năng, không phải cũng bị hắn làm được, không chuẩn ngày nào đó thật có thể cho mình phù văn đó. Từ khi đạt được thần kỳ hình xăm, ít nhiều không dám tưởng tượng sự tình đều làm được, không phải là trời cao đối với hắn chiếu cố. Rời đi phù văn nhà, Lạc Doanh một thân một mình lặng yên đi đến Đông Sơn phía trên, tùy ý bắt thỏ rừng, liền chuẩn bị tay thử thú thể phù văn. Đương nhiên, yêu thú thân thể mới đủ cường hãn, trong cơ thể lại có nguyên khí có thể tìm ra, nhưng hắn cũng phải như năng lực đi bắt mới được. Huống chi học đường xung quanh liền hung thú đều tìm không được, lại càng không cần phải nói yêu thú. Trải qua nhiều lần suy nghĩ suy luận, Lạc Doanh ngược lại là nghĩ đến như thế nào cải biến điều khiển, tại không bị thương và thân thể dưới tình huống tiến hành phù văn, mà sử dụng phù văn vậy mà đã sớm nghĩ kỹ. Tăng nguyên phù là tương đối vạn năng một loại phù văn, thể gia tăng cùng nguyên khí thân hòa độ, cùng với sức thừa nhận. Cũng tỉ như một thanh kiếm, như tăng nguyên phù, mặc dù tại cường độ cùng sắc bén các phương diện không có tăng cường, lại có thể khiến người sử dụng rót vào càng nhiều nguyên khí, công kích hiệu quả tự nhiên sẽ đề thăng rất nhiều, cũng được gián tiếp gia tăng lên lực công kích. Cùng lý, tại áo giáp, xứng trang sức đợi trang bị lên cũng là như thế. Thử nghĩ nếu có thể tại trên thân người làm một cái tăng nguyên phù văn, mở rộng kinh mạch, mở rộng đan điền, gia tăng thân thể đối với nguyên khí thân hòa độ cùng với sức thừa nhận, tốc độ tu luyện há không phải thành vạn phần đề thăng. Đối với tu luyện giả mà nói, còn có cái gì so với tăng nhanh tốc độ tu luyện càng hấp dẫn người? Lạc Doanh biết mình so đấu Hứa Nha Đầu loại kia thiên tài kém đến quá xa, liền thiết ngưu tu luyện thiên phú đều mạnh hơn hắn, dần dần tu vi cảnh giới liền sẽ bị chậm rãi kéo ra. Bởi vậy, tại Tân Sinh Viện Lạc Doanh hoàn toàn không muốn sống tu hành, còn có điền bá thuốc tắm tôi thể, khiến cho kinh mạch của hắn huyệt đạo dị thường cứng cỏi, dẫn đến hiện đang đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều giống như tại trùng kích sinh tử quan. Hắn tuy không nói, so với người khác đều phải cố gắng, một đời huynh đệ, không có khả năng kéo bọn họ chân sau. Lạc Doanh cẩn thận từng ly từng tí, đem ngón tay bên trên nguyên khí điều chỉnh nơi này không thể lại yếu đi. Mới chậm rãi điểm tại con thỏ trên đùi, lần này, hắn quá khát vọng thành công. Phúc! Vừa mới rơi chỉ, liền chọc ra một chùm huyết tinh, kia con thỏ nhất thời nghẹn ngào thét lên, làm cho Lạc Doanh lại càng hoảng sợ. Đã thất bại. Lạc Doanh xanh mặt, phổ thông tiểu động vật thân thể quá mức yếu ớt, vừa mới bắt đầu phù văn chỉ thấy huyết, tiếp tục như vậy còn không đem nó đau chết, căn bản không có khả năng thành công. Lúc này, con thỏ đau đến toàn thân run rẩy, Lạc Doanh tiện tay đem mê đi, lại đang thủ trưởng ngừng tụ nguyên khí, lướt tại chân thỏ bên trên vết thương, vì kia cầm máu. Đúng vậy. Vừa rồi như thế nào không nghĩ tới. Lạc Doanh đột nhiên bừng tỉnh, hiện tại chính mình dùng nguyên khí ân cần săn sóc con thỏ miệng vết thương, vì sao không trước dùng nguyên khí đem toàn thân nó tẩy lễ một lần, giống như tẩy tủy phát cốt, càng có thể khiến con thỏ trong cơ thể lưu lại một ít chính mình nguyên khí, sau đó lại tiến hành phù văn, có lẽ cũng sẽ không như vậy. Nghĩ xong, Lạc Doanh toàn bộ hai tay phát ra cùng một lúc, một đoàn tinh thuần nguyên khí, đem con thỏ toàn bộ bao phủ trong đó. Cùng vừa rồi phù văn bất động, lúc này Lạc Doanh nguyên khí, chỉ là tại ân cần săn sóc con thỏ thân thể, sẽ không lại đối với trong đó tạo thành tổn thương, ngược lại tại nguyên khí dưới tác dụng, kia hôn mê con thỏ biểu tình thư thả rất nhiều, tựa hồ không hề thống khổ, dần dần còn có chút hưởng thụ. Qua hồi lâu, Lạc Doanh đã rõ ràng cảm giác được thỏ tử thể bên trong biến hóa, tuy còn không đến mức giống như tu luyện giả, có thể tự chủ hấp thu nguyên khí, nhưng đã đối với nguyên khí cực kỳ thân cận. Như vậy chắc có lẽ không đụng một cái liền phá a. Lạc Doanh nội tâm hợp lại, hẳn là không sai biệt lắm, liền lần nữa ngưng chỉ rơi xuống. Quả nhiên, hôn mê con thỏ chỉ là thân thể run lên, cũng không có da chóc thịt bong sự tình phát sinh. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 63, thành công hay là thất bại? Lạc Doanh sớm đã ngón tay giữa pháp nhiều lần thôi diễn qua vô số lần, đầu tiên dùng nguyên khí bao trùm con thỏ thân thể mạch lạc, sau đó lại thuận thế vẽ ra phù văn, loại này điều khiển cực kỳ nhu hòa. Theo phù văn bắt đầu, Lạc Doanh lần nữa tiến nhập một loại huyền ảo cảnh giới, kia tăng nguyên phù đã sớm hoàn toàn thay đổi. Hán chỗ khác, phảng phất là một cái do đại đạo bổn nguyên diễn sinh phù văn, một cái càng xứng là tăng nguyên phù văn. Toàn bộ phù văn quá trình, giống như kinh lịch một đoạn dài ràng giặc tuế nguyệt, lại dường như thời gian một cái nháy mắt, sắp chấm dứt, Lạc Doanh ngón tay cùng con thỏ thân thể trong đó, đột nhiên hiện lên một tia sáng kỳ dị, tia sáng kia như tỉnh hồ dội vào đầu, trực kích nhân tâm, nếu như Phật quang phổ độ, làm cho người hoàn toàn đốn ngộ. Trong nháy mắt đó, Lạc Doanh phảng phất lại thấy được một cái đại môn. Lần trước là tại hắn sáng tạo lạc đan phù thời điểm, mà lần này, cánh cửa kia lại lặng yên mở ra một đường nhỏ kẽ hở. Phù văn chấm dứt, kia con thỏ chẳng biết tại sao đột nhiên tỉnh lại, phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm, cắt đứt Lạc Doanh thần du, hắn vội vàng đi xem xét, chuyện gì xảy ra, không phải là phù văn đã thất bại à. Mà lúc này, một cái mang theo thanh âm tức giận truyền đến, ngươi nếu như muốn ăn cái này con thỏ, làm gì vậy còn muốn cố ý tra tấn nó. Lạc Doanh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa đi tới nhất tên nữ sinh, ăn mặc giữ mình trang phục, hiển lộ gọn gàng, tư thế vai hùng bất phàm, hai cái thẳng tắp bắp đùi thon dài thật là gây người nhãn cầu. Người đến chính là danh võ học nhà đệ một người con gái, Chiến Vô Song. Chiến Vô Song sau khi trở về, mỗi lần nghĩ đến Lạc Doanh đều sẽ phi thường xoắn xuýt, nếu không phải là hắn, chính mình e rằng đã rơi vào binh phỉ chi thủ, có thể như không phải hắn khinh bạc trước đây, chính mình như thế nào lại chạy tới thổ rắn mối sơn núi. Hai người lúc trước ân oán nhất định phải có cái đoạn. Có thể hắn rốt cuộc đã cứu chính mình, khảo hạch thì thể hạ thủ được giết hắn đi. Liên như hôm nay, khăng khít để cho Lạc Doanh mà đi Đông Sơn, Chiến Vô Song liền ma xui quỷ khiến theo sát qua, rốt cuộc là sợ hắn chạy, hay là cái gì khác nguyên nhân, liền chính nàng vậy mà nói không rõ. Không có nghĩ rằng vừa tìm đến Lạc Doanh, liền trông thấy ngón tay của hắn điểm tại một cái bé thỏ trắng trên người, sau đó kêu bé thỏ trắng liền phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, đây là tại cầm con thỏ luyện tập điều khiển. Nghĩ ở trên người nó chọc mấy cái huyết lỗ thủng. Chiến Vô Song đến chất vấn, không nghĩ tới ngươi không chỉ hèn hạ vô sỉ, còn như thế tàn nhẫn. Lại trốn ở chỗ này ngược sát tiểu động vật. Mắc mớ gì ngươi? Lạc Doanh chẳng muốn cùng nàng giải thích, cầm lấy kia tiểu thố tử điều tra thoạt nhìn, phù văn tựa hồ đã thất bại. Ngươi lặp lại lần nữa. Chiến Vô Song bị hắn tức giận đến không nhẹ, cho dù lúc trước mâu thuẫn kịch liệt nhất thời điểm, hắn cũng vô dụng loại này ngữ khí nói chuyện với mình. Ai ngờ Lạc Doanh lại lạnh lùng nói, nếu ngươi là tới bới móc, vậy thì thật là tốt, nha đầu cùng tiểu tiên sổ sách còn tìm ngươi tính đó. Chiến Vô Song đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất, lúc trước tại học đường cổng môn đối với hắn lạnh chữ hương đối với, sau đó cũng có chút hối hận. Hôm nay chạy đến Đông Sơn, trong tiềm thức vậy mà ngóng trông hai người thể hòa hoãn một ít, nhưng hành vi của hắn cùng thái độ, nhất thời làm Chiến Vô Song cuối cùng vẻ chờ mong, vậy mà tùy ý tan vỡ. Tốt hơn, ta không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi cũng muốn tìm ta tính sổ. Chiến Vô Song tiếng tựa hồ có chút run rẩy, lại đem ngân thương sáng lên ra ngoài. Lúc này, Lạc Doanh vậy mà đem con thỏ để ở một bên, đứng dậy trầm giọng nói, trừ ta ra, không ai có thể khi dễ Hứa nha đầu, tiểu tiên vậy mà là bằng hữu của ta, đồng dạng không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Ta là đập qua các nàng, vậy thì như thế nào? Tài nghệ không bằng người còn dám tới khiêu chiến, đánh đều nhẹ, ngươi muốn thay các nàng xuất đầu liền chẳng quản tới a. Chiến Vô Song nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là kêu đi ra. Nàng đột nhiên có dũng khí cảm giác đau lòng, Đoạn Tiểu Tiên cùng Hứa Nhu coi như là nàng là số không nhiều bằng hữu, trước mắt người này lại càng là cùng nàng kề vai chiến đấu, từ hang ổ kẻ cướp trong sát ra. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Mà bọn họ từng cái một, đều tại vì người khác cùng mình phản bội, đặc biệt là Lạc Doanh kia lạnh lùng ánh mắt cùng địch ý, liền bởi vì chính mình đập các nàng một người một chút. Có thể ngươi vì sao không nói, là các nàng bức ta động thủ, thậm chí còn ký giấy sinh tử rồi. Chiến Vô Song trong mắt dần dần xuất hiện một đoàn sương mù, bất quá Lạc Doanh dĩ nhiên xoay người sang chỗ khác, cũng không chứng kiến. Ngươi nói rất đúng, các nàng tài nghệ không bằng người, ta hiện tại vậy mà đồng dạng không phải là đối thủ của ngươi. Vậy khảo hạch thời điểm thấy a. Lạc Doanh nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi, ngựa khí của hắn rất lạnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, nhưng chiến ý lại vô cùng mãnh liệt. Chiến Vô Song kinh ngạc đứng ở chỗ cũ, trong mắt hơi nước nặng hơn. Dần dần, trong nội tâm nàng ủy khuất vậy mà hóa thành nồng đậm chiến ý, khảo hạch thời điểm thấy. Kia liền khảo hạch thời điểm thấy a. Sự kiêu ngạo của Chiến Vô Song, không để cho trả đạp. Tại nàng châm lại chiến hỏa, rất nhanh lại khôi phục ngày xưa tư thế oai hùng, tuyệt mỹ gương mặt, tỏa sáng ra càng thêm mê người sáng giỏi. Chít chít. Một bên bị xem nhẹ con thỏ đột nhiên kêu hai tiếng, không biết là bởi vì đau đớn hay là sợ hãi, còn đang lạnh run. Chiến Vô Song trong mắt chiến hỏa trong chớp mắt hóa thành giống như thủy nhu tình, nhẹ nhàng kết hợp kia bị thương bé thỏ trắng. Tiểu chút chít bị bại hoại khi dễ à nha. Không quan hệ, tỷ tỷ là báo thù cho huynh, đợi khảo hạch thời điểm, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Nếu không về sau ngươi liền theo ta, tránh khỏi lại bị người khi dễ, như thế nào? Khó được màu lông tuyết trắng tinh khiết, về sau gọi ngươi tuyết trắng a. Luôn luôn cao ngạo cường thế Chiến Vô Song, vậy mà cũng có như thế nhu tình một mặt, sợ là nhận thức người của nàng cũng không thể tưởng tượng. Lúc này Lạc Doanh đã trở lại Phù Văn nhà, bởi vì Chiến Vô Song đột nhiên xuất hiện, hắn không thể tỉ mỉ kiểm tra con thỏ thân thể tình huống, nhưng thoạt nhìn hẳn là đã thất bại. Việc này cũng chỉ tốt hơn tạm thời thôi, tại không có tìm được vấn đề chỗ lúc trước, lại thử cho thấy vô dụng. Về phần cho mình Phù Văn, liền càng không dám mạo muội thử, hiện tại phải nắm chặt cuối cùng thời gian, còn thừa 3 tháng, mục tiêu thất phẩm. Lạc Doanh bắt đầu tay tinh binh phường đơn đặt hàng, lúc trước mua sắm đan dược đã xài hết tiền trên người, còn dư lại tụ nguyên đan cũng chỉ đủ đột phá lục phẩm, muốn tăng nhanh tiến độ, còn cần đại lượng tiền tài. Lục phẩm cùng thất phẩm trong đó là võ đồ lớn nhất đường danh giới, nhất phẩm chi chênh lệch, liền là cao cấp võ đồ, chẳng quản Lạc Doanh tốc độ tu luyện đã vượt xa cái khác tân sinh, vậy mà không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy thành là cao cấp võ đồ, nhưng hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lạc Doanh cùng người bên cạnh lại đều an tĩnh lại, dốc lòng tu luyện, chỉ vì tại khảo hạch lúc trước có chỗ đột phá. Hứa Nhu tự hồ bị Chiến Vô Song kích thích, tại kia, liền cũng không có xuất hiện trưởng lão phủ, bất quá Lạc Doanh lại thu được nàng truyền tin. Nói nàng đã đột phá nơi này thất phẩm, lúc trước cho nàng đan dược một mực không có từ bỏ sử dụng, hiện tại chịu cầm cho tu luyện, là muốn tại khảo hạch ngày đột phá cửu phẩm. Mà đoạn này thời gian Lạc Thông cho thấy tiến bộ kinh người, nguyên bản Lạc Doanh thu dùng đan dược Phù Văn, trước một bước đột phá nơi này ngũ phẩm, có thể Thiết Ngưu cũng rất mau đuổi theo, lúc này đang cùng Lạc Doanh cùng nhau trùng kích lục phẩm. Nhìn vào độ, hai nhân lập tức liền có thể đồng thời đột phá, tu vi lại nhớ tới đồng nhất nơi xuất phát. Mà Đoạn Tiểu Tiên lúc trước một mực không có chuyên tâm tu luyện, đều đem thời gian dùng tại trên trận pháp, tuy đã trở thành cấp 2 trận pháp sư, nhưng tu vi lại đỉnh trệ tại lục phẩm, bất quá vũ kỹ ngược lại là tiến bộ thần tốc, thường xuyên cùng Lạc Doanh nơi này trọng áp phòng tu luyện đối luyện, hiệu quả 10 phần rõ ràng. Đoạn này thời gian, Đoạn Tiểu Tiên đồng dạng tĩnh tâm tiềm tu, trận pháp đường đã cơ bản không đi, tu vi vậy mà tức thì sẽ bước vào thất phẩm cảnh giới. Một ngày, Lạc Doanh rốt cục đem ngũ phẩm gọn gàng viên mãn. Vậy mà đồng thời chạm đến lục phẩm cảnh giới, hắn lập tức nuốt vào một khỏa tụ nguyên đan, bắt đầu toàn lực trùng kích. Thêm Lạc đan phụ tụ nguyên đan, tác dụng cực kỳ rõ ràng, lần lượt nơi đây cọ rửa vào thân thể tất cả lớn khiếu huyệt, Lạc đan phụ không chỉ là đề cao đan dược bên trong nguyên khí tinh thuần độ, càng thể điều động trong cơ thể và bốn phía nguyên khí, hình thành một cái sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Lúc này, cả khỏa tụ nguyên đan hoàn toàn tan ra, Lạc Doanh trong đan điền nguyên khí đã đạt đến bình cảnh, tại Lạc đan phụ dưới tác dụng, kinh mạch của hắn như nhanh chóng vận chuyển quỹ đạo, một cỗ tinh thuần thâm hậu nguyên khí cuồn cuộn chảy về phía toàn thân. Sau đó, tầng kia cảnh giới trở ngại nhất thời bị xé mở một đường vết rách. Mấy chỗ đại huyệt mãnh liệt co rút lại, đồng thời khát khô đã lâu đan điền, điên cuồng mà hấp thu kinh mạch vận chuyển mà đến nguyên khí. Rốt cục đột phá. Lục phẩm. Đột phá nguyên khí tựa hồ tương đối hưng phấn, so với Di Vãng thưởng càng thêm sục sôi tinh thâm, Lạc Doanh cao hứng rất nhiều, lại có chút không dám tin tưởng, hắn trước kia đột phá, chưa từng có dễ dàng như vậy qua, chẳng lẽ là bởi vì tụ nguyên đan bên trên phù văn, khiến cho thân thể đối với nguyên khí thân cận độ dần dần gia tăng. Lạc Doanh một bên điều tức, một bên tổng kết, đoạn này thời gian một mực ở cắn dược tu luyện, ngẫm lại cũng chỉ có nguyên nhân này. Đến lúc trong cơ thể nguyên khí dần dần ổn định lại, Lạc Doanh mới trùng điệp phun ra một ngụm ô khí, chậm rãi mở hai mắt ra, nhất thời, trong mắt bắn ra lăng lệ phong mang, như một thanh tuyệt thế hảo kiếm ra khỏi vỏ, bất quá tia sáng kia cũng rất nhanh biến mất, chỉ còn lại trầm tĩnh như nước đen kịt hai con ngươi. Kinh mạch toàn thân khiếu huyệt đả thông 8 phần trở lên, nếu là trở lên một tầng, liền toàn bộ đả thông, vậy mà duy có trở thành cao cấp võ đồ, năng lực cùng chiến vô song ganh đua cao thấp. Lạc Doanh đệ xuống đột phá vui sướng, lần nữa so sánh tới thực lực bản thân, đừng nhìn hiện tại như 8 phần kinh mạch khiếu huyệt thông, nhưng cuối cùng kia 1-2 CD là cực kỳ bí ẩn, giấu ở thể nội cơ quan nội tạng ở giữa, muốn triệt để đả thông, còn muốn tại về sau đột phá cao cấp võ đồ thời điểm. Lục phẩm nơi này thất phẩm trong đó, là võ đồ cảnh giới khó khăn nhất một đạo khảm, chỉ có nguyên khí tại thể nội triệt để thông suốt, mới có thể phát huy ra tối cường thực lực, đồng thời đang tu luyện, cũng có thể được nơi này tốt nhất hiệu quả, đây là trung cấp võ đồ chênh lệch. Bất quá Lạc Doanh vậy mà rất vui mừng, tiến nhập nội viện vẫn chưa tới một năm thời gian, hắn liền đột phá nơi này lục phẩm. Đã từng bị Điền Bá định nghĩa là tư chất chênh lệch, đột phá bước đầu tiên dẫn khí nhập vào cơ thể, liền hao phí một năm rưỡi, làm hắn một lần hoài nghi mình võ đạo thiên phú. Mà hiện giờ, Lạc Doanh đã đứng ở tân sinh đỉnh, cùng tuổi hẹn vậy mà chỉ có Lạc Thông đạt đến lục phẩm tu vi, trong chuyện này tự nhiên như trời cao chiếu cố, năng lực sáng tạo ra Lạc Đan phù loại này kinh thế phù văn, làm hắn tốc độ tu luyện thành vạn phần đề thăng. Bất quá Lạc Doanh cũng có hắn nghị lực hơn người, kiên trì không ngừng cố gắng, không biết ngày đêm tu luyện, kiếm tiền, tu luyện nữa. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 64, cản đường kim thương. Trận pháp đường, một gian trận pháp phòng tu luyện, Lạc Doanh chán nản, thất vọng đẩy ra cửa đá. Dày vò đã hơn nửa ngày thời gian, đến lúc tài liệu toàn bộ dùng hết, cũng không thể bố trí ra một cái như dạng trận pháp, một cái pha trận sẽ không bày trận việc lạ, thủy chung khiến hắn canh cánh trong lòng. Lạc Doanh đột phá, liền thừa dịp nghỉ ngơi và hồi phục thời gian, nơi này cái này nghiên cứu trận pháp, ai ngờ vẫn tiến bộ chậm chạp, hiện giờ ngược lại là thể miễn cưỡng bố trí ra công sát trận, có thể công kích này hiệu quả thật sự vô cùng thê thảm, đừng nói cấp bậc, sợ là liền chú chuột đều rất khó giết chết. Chính phiền não, chỉ thấy đối diện trận pháp trong phòng, vậy mà đi ra nhất nam sinh, người này chứng kiến Lạc Doanh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại cười ha hả, thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, đắc tội vô song còn dám đến nơi này. Biết cái này là địa bàn của ai đi. Nói qua, hắn liền ngăn ở Lạc Doanh trước người. Người này tướng mạo phổ thông, lạ mặt vô cùng, lại lộ ra một cô lăng lệ khí thế, tu vi sợ là không thấp. Càng làm cho người ta chú ý chính là, trước ngực hắn treo hàng hiệu, cấp 2 trận pháp sư. Lạc Doanh nhíu nhíu mày, tại danh võ học nhà cấp 2 trận pháp sư cũng không hiếm thấy, nhưng là tuyệt không phải nơi đây đẩy hàng, càng không ai dám khinh thường. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng một cái trận pháp sư kết thù kết toán. Không biết vị sư huynh này có gì chỉ giáo? Chỉ giáo chưa nói tới, giáo huấn ngược lại là có một chút, vậy mà đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, đắc tội vô song, chính là cùng ta chu lợi gây khó dễ. Người kia trắng trợn chính là biểu hiện vào sự cường đại của mình. Lạc Doanh nhãn mang nụ cười nói, nguyên lai là Chu sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ngươi biết ta? Chu Lợi tựa hồ thái độ đối với hắn rất hài lòng, lại nói, nếu như vậy liền dễ làm, ngươi ta vốn cũng không thủ, cấp ngươi hai lựa chọn. Hoặc là đi theo vô song xin lỗi, hoặc là bây giờ cùng ta đập một hồi. Lạc Doanh nói không biết Chu sư huynh cùng chiến sư tỷ là quan hệ như thế nào. Nhất định làm khó tại hạ đi. Cái gì quan hệ kia đến phiên ngươi đã tới hỏi. Thống khoái, là xin lỗi hay là động thủ. Chu Lợi không nhịn được nói. Xem ra không cần phải nhiều lời, Lạc Doanh trong nội tâm hừ lạnh, chính tâm tình không tốt đâu, liền có người đưa cửa, cũng tốt nhìn xem chính mình sau khi đột phá tiến cảnh như thế nào. Ta không xin lỗi. Tốt hơn. Ngươi đã đồng ý xin lỗi Chu Lợi sương sở, lập tức mới phát hiện mình nghe lầm, lập tức cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi đi đi. Ta nói ta không xin lỗi, ngu ngốc. Chu Lợi giận quá thành cười, ha ha, thật can đảm. Xem ra là ta quá lâu không ra tay, liền mới tới bé con đều dám lớn lối như vậy. Nói qua, Chu Lợi đúng là trực tiếp một quyền đánh tới. Phanh. Lạc Doanh phản ứng cực nhanh, gần như đồng thời xuất thủ, cùng đối phương cứng rắn dập đầu một quyền, cũng tại một kích chi rút lui mấy bước. Bát phẩm. Tên ngu ngốc này quả nhiên thật sự có tài, thực không biết mình là đi cái gì vận rủi, lại gây tới nhất một tên phiền toái. Mà Chu Lợi kinh ngạc so với Lạc Doanh càng lớn, vừa rồi một quyền kia hắn dùng 10 thành tu vi, nhưng không có đem đối phương đánh ngã. Nơi này không phải luyện võ trường hoặc là quyết đấu đài, Chu Lợi vậy mà không dám náo sự, vốn định nhanh chóng giáo huấn Lạc Doanh một hồi, về sau tùy tiện biên một cái đối với sư huynh bất kính lý do, trận pháp đường vậy mà sẽ không làm khó cho hắn. Nhưng đối phương hiển nhiên không phải tốt hơn đắn đo, hiện tại nếu lại ra tay, chẳng khác nào là công khai náo sự. Lạc Doanh đương nhiên cũng biết, nơi này không phải đánh nhau nơi đây, liền châm chọc nói, đối phó tân sinh đều muốn đánh lén, ngươi muốn tu luyện đến cẩu thân lên rồi. Có dũng khí theo ta đổi cái địa phương đập. Chu Lợi còn đang suy nghĩ như thế nào kích hắn động thủ, lại phát hiện mình đã nghĩ nhiều, Lạc Doanh lớn lối bộ dáng, căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Hắn vừa muốn nói vài câu ngoan thoại, lại phát hiện Lạc Doanh đã cất bước rời đi, hắn đành phải khí cấp bại phối theo sau. Hừ, để cho nhìn ngươi còn như thế nào cuồng được lên. Lạc Doanh đi ở phía trước, hắn thực sự không phải là lớn lối bản tính, tương phản, vì bảo vệ tánh mạng hắn không ngại kẹp lấy cái đuôi làm người. Bởi vì chim đầu đàn vĩnh viễn bị chết nhanh nhất. Chỉ là có chút sự tình nhất định phải đối mặt, có khung nhất định phải đập, ít nhất thay chiến vô song ra mặt khiêu khích, hắn khẳng định phải tiếp chiêu. Đi thẳng tới diễn võ nhà, thấy Lạc Doanh trực tiếp lên 4 tầng, Chu Lợi chợt nói, ta nói phải đi kia, nguyên lai là muốn đi trọng áp phòng A, hẳn là ngươi cho rằng hạn chế tu vi liền có thể đánh với ta một trận. Thật sự quá ngây thơ rồi. Đối mặt so với chính mình tu vi cao đối thủ, tại trọng áp trong trận mặt đập, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ai biết Lạc Doanh lại hỏi ngược lại, ai nói tầng thứ tư chỉ có trọng áp phòng. Cái này, Chu Lợi thì nghẹn lời. 4 tầng phòng tu luyện ngược lại là như vài chủng, chỉ là cái khác đều là kiếm trận, thổ dân trận các loại, không chỉ vô pháp mượn lực, còn có chứa rất mạnh tính công kích. Trừ phi đầu góc bị hư, bằng không hắn làm sao có thể không tuyển chọn trọng áp phòng. Lạc Doanh mặc kệ hắn, trực tiếp đi đến chỗ ghi danh. Vị kia trông giữ 4 tầng phòng tu luyện sư huynh tự nhiên nhận ra Lạc Doanh, hắn nơi này khách quen. Hay là để cho người hâm mộ khách quen? Lạc Doanh, hôm nay tại sao không có cùng tiểu tiên sư muội cùng đi? Bị kia người ngu ngốc ước. Lạc Doanh chỉ đằng sau, lại nói, đao trận phòng, ngũ phẩm cường độ, hắn trả tiền. Dứt lời, Lạc Doanh liền đứng dậy vào bên trong đi đến. Ngũ phẩm đao trận. Chu Lợi có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Vị kia sư huynh vậy mà vẻ mặt ngạc nhiên, nói nguyên lai là Chu huynh cũng tới, nhất định phải chạy đến ngũ phẩm cường độ. Ngũ phẩm cường độ đao trận, mỗi canh giờ đồng dạng là một phần cống hiến phân ra, loại này tính công kích trận pháp phòng tu luyện đều cực kỳ đắt đỏ, nhưng Chu Lợi còn cần phải lên. Chỉ là hắn hoài nghi Lạc Doanh rốt cuộc là mục đích gì, lại muốn cùng hắn tại đao trong trận đập, không muốn sống nữa. Chẳng lẽ lấy là bằng vào điểm này cường độ, liền có thể cùng mình đồng quy vu tận. Chu Lợi sắc mặt rất là khó coi, đem thân phận bài quăng ra ngoài, vậy mà đi theo đi qua. Học đường phòng tu luyện chủng loại đa dạng. Cũng là vì tu luyện loại nào đó kỹ năng mà thiết lập, bố trí đao trận mục đích, muốn chính là khiến đệ tử tự nghiệm thấy chân thật nhất chiến đấu. Đao trận bản thân là một cái công sát trận, công kích hiệu quả cũng chỉ có một loại, phi đao. Trận pháp mở ra, trong phòng sẽ ở bất đồng góc độ bắn ra phi đao, theo cường độ gia tăng, lực lượng phi đao cùng tốc độ dần dần trở nên mạnh mẽ. Chu Lợi cũng đã tới đao trận tu luyện phòng, đó là trước đây thật lâu, lúc ấy cũng bất quá mở ra tam phẩm cường độ, mà ngũ phẩm đao trận hắn mặc dù không có thử qua. Nhưng là hiểu rõ trong đó lợi hại, muốn ở chỗ này mặt tranh đấu, trong đó tính nguy hiểm có thể nghĩ. Đao trận phòng cùng Lạc Doanh thường lại trọng áp phòng không sai biệt lắm, không tính quá lớn, lại cũng đầy đủ rộng rãi, hoàn toàn có thể buông tay thi triển vũ kỹ, chỉ là không biết uy lực của phi đao như thế nào. Chu Lợi đi theo đi vào, lại không có vội vã quan môn, bởi vì cánh cửa này một khi đóng lại, liền chẳng khác nào gây ra trận pháp, hắn muốn trước tiên đem lời nói rõ ràng. Xem ra ngươi thật sự là không biết sống chết. Nếu như dám đến cái này, lại tuyển ngũ phẩm cường độ, ta xem hay là ký giấy sinh tử a. Chu Lợi cẩn thận nói. Mặc dù tại nơi này thi đấu, cho dù đối thủ đã chết học đường cũng sẽ không truy đuổi trách, nhưng hắn đã sớm biết Lạc Doanh có lớn đệ tử cũ thân phận, ký giấy sinh tử sau đó cũng tốt có cái giao cho. Có thể Lạc Doanh lại không nhịn được nói, đừng nói nhảm, độ khó là ta tuyển, người ở bên ngoài có thể làm chứng, ngươi sợ cái gì? Ta sợ. Hừ, tự tìm chết. Chu Lợi dứt lời hung hăng nơi đây đóng lại, tiện tay lấy ra một thanh kim thương. Lạc Doanh khẽ giật mình, cái này ngu ngốc cho thấy dùng thương. Thật tốt quá, đang muốn cùng dùng thương người tốt tốt hơn đập một hồi đâu, liền chủ động đưa tới cửa. Cửa bị đóng lại, đao trận vậy mà tùy ý gây ra, ba thập tức, liền như phi đao không ngừng công kích hai người, mà tại một ít hứa trong thời gian, hai người cũng không có vội vã động thủ. Chu Lợi mũi thương trực chỉ, thân thương lóe ra kim quang, thoạt nhìn rất là quý khí, nhưng không ai hoài nghi cây súng này lực sát thương. Chỉ nghe hắn nói, có lẽ Vô Song khinh thường với ngươi động thường, nhưng ta sẽ không, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi cũng tốt biết, chính mình gây là người nào. Lạc Doanh không để ý đến, đánh nhau lúc trước những cái kia lời dạo đầu không dùng được, hắn đang tại dụng tâm lại cảm thụ đao trận trận văn. Trọng áp phòng hắn và Tiểu Tiên không ít lại, dần dần vậy mà bắt lấy trọng áp trận trận văn, tại mấy lần thử hắn kinh hỉ phát hiện, chính mình vậy mà thể thoát khỏi một bộ phận trọng lực cùng tu vi áp chế hiệu quả. Cũng chính là, thông qua cùng trận văn câu thông cảm ứng, hắn có thể so với người khác thừa nhận ít hơn trọng lực, cùng với điều động càng nhiều nguyên khí, thậm chí hắn nếu muốn phá kia trọng áp trận, vậy mà không thể không khả năng. Nhưng đối mặt Chu Lợi, Lạc Doanh lại không có lựa chọn trọng áp phòng, dù cho hắn biết rõ tại nơi này phần thắng càng lớn. Bởi vì hắn đã đem Chu Lợi coi là đả bại Chiến Vô Song bước đầu tiên, hắn muốn làm cho đối phương phát huy toàn bộ thực lực, hung hăng nơi đây đập một hồi, cũng tốt nhìn xem chính diện giao phong, bát phẩm thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Đao trận vô thanh vô tức nơi đây vận chuyển, bốn phía phảng phất nhiều ra rất nhiều đồ vật, rồi lại nhìn không thấy sờ không được, nhưng Lạc Doanh lại tình tưởng cảm giác được trận văn ba động. Rất tốt. Quả nhiên là như vậy, Lạc Doanh trong nội tâm vui vẻ. Hai đạo tiếng xe gió truyền ra, dài một thước đoạn đao lên tiếng tới, lực đạo giống như ngũ phẩm võ đồ toàn lực ném một cái. Cùng lúc đó, Lạc Doanh cùng Chu Lợi đồng thời bắt đầu chuyển động, một đạo đen nhánh đao ảnh cùng một đạo kim sắc thương mang trong chớp mắt tương giao. Keng. Một chút chói tai kim loại tiếng va đập vang lên, sau đó hai người đồng thời biến chiêu, Lạc Doanh khoan nhận đao đao mang theo phá vỡ nguyên phù hiệu quả, hung hăng chém vào đối phương báng thương phía trên. Mà Chu Lợi kim thương tựa hồ phẩm chất rất cao, tại hắn bắt phẩm tu vi trong tay, thân thương lại càng là không hư hao chút nào. Bất quá Chu Lợi nhưng trong lòng cực kỳ chấn kinh, tiểu tử này đao sao là nhanh như vậy. Như không phải hắn một chiêu này kịp thời về đỡ, sẽ bị đối phương xuất hiện có thể thừa lúc. Trong nháy mắt qua đi, kia hai đem phi đao mới sắt bên người mà qua, mà bọn họ dĩ nhiên liền liều hai chiêu, có thể thấy trong đó công thủ tốc độ, đã xa xa vượt qua ngũ phẩm võ đồ toàn lực ném một cái. Lẽ ra tốc độ của con người rất khó nhanh hơn phi đao, đặc biệt là chỉ có lục phẩm tu vi, hết lần này tới lần khác Lạc Doanh tốc độ không thể lẽ thường độ chi, cho nên vừa lên tới Chu Lợi không chỉ không có chiếm được tốt hơn, ngược lại có chút bị động. Lạc Doanh tự nhiên sẽ không cho hắn điều chỉnh thời gian, tại đợt thứ hai phi đao duy trì trước khi đến, trọng đao dĩ nhiên lần nữa công, đối mặt bát phẩm cường địch, đúng là áp dụng cường công kế sách. Lúc này trường thương công thủ chuyển đổi chậm chỗ thiếu hụt hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trái lại Lạc Doanh đao vừa nhanh tới cực điểm. Lạc Doanh liên tiếp công ra mấy chiêu, Chu Lợi đều chỉ thể áp dụng thủ thế, còn muốn thỉnh thoảng để phòng đao trận công kích. Đánh ra 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 65, bát phẩm, bại. Ngũ phẩm cường độ đao trận, tương đương với ngũ phẩm võ đồ toàn lực ném một cái, cũng không phải khó đối phó, nhưng cái này chỉ là một thanh phi đao. Đối với trong trận giao thủ hai người mà nói, lại muốn đồng thời ứng đối hai thanh ba cái, thậm chí nhiều hơn. Lúc này đao trong trận, từng vòng một công kích dĩ nhiên gia tăng nơi này 6 chuôi, 3 cái công kích Lạc Doanh, mặt khác 3 cái thì bay về phía Chu Lợi. Trong trận phi đao giống như dài quá con mắt đồng dạng, bay ra tuyệt sẽ không đánh vật ra, bọn họ ngoại trừ tránh né ra, cũng chỉ có thể đem đánh rơi. Đảo mắt lại là mấy chiêu qua đi, trong phòng phi đao đã gia tăng nơi này 8 thanh, xem ra tại trận pháp đóng phía trước, còn không biết muốn gia tăng nơi này ít nhiều nha. Nhưng Lạc Doanh vẫn là mặt không đổi sắc, trên tay đao một chiêu nhanh hơn một chiêu. Căn bản không sợ đao trận công kích, lại tổng có thể đến thì tránh thoát phi đao. Mà Chu Lợi mặc dù là bát phẩm tu vi, lại càng ngày càng chật vật, mấy lần nghĩ ỷ vào nguyên khí thâm hậu đem Lạc Doanh bước lui, lại phát hiện đối phương trọng đao vô cùng sắc bén, còn mang theo phá vỡ nguyên hiệu quả, làm hắn nguyên khí giảm bớt đi nhiều. Còn có Lạc Doanh mạnh mẽ lực lượng, liều mạng ngoài, lại không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Trong lúc nhất thời Chu Lợi khổ không thể tả, còn muốn tùy thời phòng bị đao trận công kích, thế cho nên cái kia tinh diệu thương pháp liền một nửa cũng không có phát huy được. Trăm chiêu qua đi, Chu Lợi gần như muốn điên rồi, lại thủy chung vô pháp thay đổi cục diện. Đột nhiên, Lạc ở lúc đao trận nhất luân phiên công kích qua đi, lại cũng đi theo ngừng lại. Chu Lợi kia nghĩ đến hắn sẽ buông tha cho góp nhặt xuống ưu thế, đang tại toàn lực đánh trả, lại nhất thương quét cái không, loại kia lòng buồn bực cảm giác, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Lạc Doanh cũng không bắt được không đương tiến công, mà là mỉa mai mảnh nhìn đối phương nói, liền chút buồn sự ấy còn muốn thay Chiến Vô Song tính sổ. Thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, lấy ra ngươi ẩn giấu vũ khí, lao tử kiên nhẫn có hạn. Cùng. Thật sự là như đủ cuồng vọng. Chỉ là Chu Lợi lại không dám khinh thường đối thủ, hắn lợi dụng cái này khó được thở dốc cơ hội tỉnh táo lại. Khó trách dám mở ra ngũ phẩm cường độ, người này như là thể biết trước phi đao tuyến đường đồng dạng, quả thực là cái quái thai, e rằng đao trận cường độ lại gia tăng nhất phẩm vậy mà không làm gì được hắn. Mà cái thanh kia có chứa phá vỡ nguyên hiệu quả trọng đao, tại đặc biệt dưới điều kiện, vậy mà đền bù rất nhiều trên tu vi chênh lệch, còn có hắn cường hãn lực lượng, mới tạo thành mình bị động bị đánh. Chu Lợi có thể tu luyện tới bát phẩm, ánh mắt cùng kinh nghiệm vẫn có, hắn biết rõ, lúc này như không còn thể nhìn thẳng vào đối thủ, cũng chỉ có chiến bại kết cục. Ta thừa nhận, ngươi quả thật làm cho ta chấn động, bất quá vận may của ngươi dừng ở đây. Chu Lợi trong khi nói chuyện, khí thế rồi đột nhiên bạo phát, tiếp theo nhảy lên thật cao, lại đơn tay nắm chặt đuôi thương cuối cùng, trượng dài kim thương trong chớp mắt kéo đến càng dài, hoành lấy vung mạnh qua, mang ra chói mắt cầu vồng. Hoành Tảo Thiên Quân. Theo Chu Lợi một chút hét to, một phát này mang theo không thể địch nổi thế công, hung hăng nơi đây quét tới. Cùng lúc đó, đao trận vòng tiếp theo công kích đảo mắt liền tới, Lạc Doanh trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, toàn thân cong lên, như một đầu nhanh nhẹn báo tử đột nhiên xuyên ra, lại chủ động nhảy vào thương ảnh bên trong. Tự tìm chết. Chu Lợi lại giống một chút, thân thương tức thì bị trong đó đổ đầy nguyên khí, kim quang chói mắt. Thương, chính là binh bên trong vương giả. Cái này Hoành Tảo Thiên Quân vốn là trên chiến trường các tướng sĩ thường dùng chiêu thức, bị võ giả sửa đổi không ngừng, dĩ nhiên trở thành thương kỹ bên trong vô cùng mạnh mẽ nhất thức. Mà Chu Lợi chiêu này Hoành Tảo Thiên Quân, lại càng là tất cả bên trong chi tối, bởi vì chiêu này người sáng lập họ Chiến, chính là cùng tổ tiên Hoàng Tùy Khải bình định thiên hạ Chiến gia lão tổ. Lạc Doanh cũng không biết đây là Chiến gia tuyệt học, lại cũng nhìn ra chiêu này bất phàm, lần lượt hai người cự ly, đối phương phi thân nhảy lên, còn có chiều dài cánh tay cùng thương lớn, khiến cho Chu Lợi thế công gần như bao phủ toàn trường, như ứng đôi không lo, chắc chắn hãm vào bị động bị đánh cục diện. Cho nên, Lạc Doanh quyết đoán cẩn thận, lựa chọn tại đây một vòng đao trận phát động thời điểm, nhảy vào thương ảnh bên trong, phát huy binh khí ngắn gặp nhau ưu thế, cũng đúng lúc tránh qua, tránh né tối cường đầu thương. Theo Lạc Doanh tiêu thất tại thương ảnh, công kích hắn mây đem phi đao, đều bị kim thương đánh rơi, mà hắn lại mượn khí thế lao tới trước, một đao ngang nhiên bổ về phía đối thủ. Thế như trẻ tre. Kỳ thế mạnh mẽ, mang theo một cỗ quan sát thiên hạ bá khí. Đao, chính là binh bên trong bá giả. Tào Hãn đao pháp đem bá đạo hai chữ hoàn mỹ thuyết minh ra ngoài, chỉ là chiêu này đến Lạc Doanh trong tay, sắp nhập vào bản thân hắn lĩnh ngộ, trở nên cùng Tào Hãn thế như trẻ tre hoàn toàn bất đồng, lại đồng dạng bá đạo vô cùng. Mà Chu Lợi chiêu này thương pháp đồng dạng kẹp lấy thế xét đánh lôi đình, cho dù là bị đao trận ngăn cản, vẫn là uy lực không giảm. Binh khí tấn công, trong phòng lần nữa vang lên bén nhọn chói tai tiếng va đập. Mang theo thâm hậu nguyên khí kim thương, giống như một đầu hồng thủy mãnh thú, bị đâm cho Lạc Doanh ngực một hồi bị đè nén. Có thể trái lại đối thủ, tu vi cao hơn rất nhiều Chu Lợi, vậy mà binh khí rời tay mà bay. Kim thương trên không trung xoay nhanh, cuối cùng rơi trên mặt đất, Chu Lợi nhưng không thể tin được, kết quả như vậy, dưới cái nhìn của hắn là tuyệt đối không thể thể phát sinh, nhưng lúc này Lạc Doanh đao đã đi tới trước mắt, cùng mi tâm của hắn chỉ có găng tấc. Trên mũi đao băng lãnh sắc ý, làm Chu Lợi mãnh liệt khẽ run rẩy. Hắn biết chính mình thua, hơn nữa thua 10 phần triệt để. Kỳ thật Lạc Doanh vừa mới có hơi mạo hiểm, hắn tránh đi tối cường đầu thương, lại công kích Chu Lợi đơn tay nắm chặt đuôi thương, cũng chính là yếu nhất khâu, quyết định này phi thường lớn gan, công kích của đối thủ cự ly là hắn gấp mấy lần, nếu là không đợi cận thân liền đã trúng đạn, như vậy hắn đem thất bại thảm hại. Bất quá Lạc Doanh cuối cùng bằng vào thân pháp tốc độ ưu thế, cùng với hơn người gắn phách, làm được điểm này, lấy một kích tối cường, đánh vào đối thủ chỗ yếu nhất, hoàn toàn là lấy phá vỡ chi. Chu Lợi thương nghị không rời tay cũng khó khăn. Lạc Doanh thu hồi khoan nhận đao đao, đứng dậy đi đến cửa phòng tu luyện, chụp được cạnh cửa trận bàn, đình chỉ đao trận công kích. Lúc này, Chu Lợi thì thào lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Tại sao có như vậy? Lạc Doanh lắc đầu, đẩy ra cửa phòng, liền chuẩn bị rời đi. Ta không phục. Sau lưng vang lên Chu Lợi không cam lòng giống lên một tiếng. Lạc Doanh không quay đầu lại, chỉ là dậm chân nói, có phục hay không không sao cả, vừa rồi như là cuộc chiến sinh tử. Ngươi đã là người chết rồi. Dứt lời, hắn lần nữa cất bước rời đi. Chỉ để lại Chu Lợi ngây người đường trường, chỉ sợ hắn nghĩ bể đầu cũng không hiểu, làm sử dụng ra tối cường Hoành Tảo Thiên Quân, ngược lại làm hắn thất bại thảm hại. Thảo trường oanh bay thảo xuân tuy mê người, nhưng ngày mùa hè lười biếng vậy mà có chút mãn nguyện. Lạc Doanh đi ở trên đường cái, đối với xung quanh hết thể cũng không quan tâm, hắn tại đại khái tính ra vào chiến vô song cùng Chu Lợi thực lực, lần này thắng lợi, ít nhiều chiếm một ít địa lợi ưu thế. Cùng với mạo hiểm thành phần, đương nhiên cũng cùng đối thủ ngu ngốc có quan hệ. Mà chiến vô song tự nhiên không có khả năng dễ dàng đối phó như vậy, chỉ có đột phá nơi này thất phẩm, thậm chí càng cao, năng lực cùng nàng chính diện giao phong. cự ly khảo hạch chỉ còn 2 tháng không được thời gian, lần lượt dự tính của hắn, tối thiểu còn muốn 2 tháng trở lên mới có thể đột phá nơi này thất phẩm, nhìn đến lúc bên trên là tới không đội. Vừa rồi tại đao trong trận, Lạc Doanh theo trận văn cảm ứng tránh né phi đao, đột nhiên toát ra cái ý nghĩ, lúc trước vẫn muốn không thông trận pháp phù văn có lẽ thể thử lại lần nữa, nếu như biện pháp này có thể thực hiện, có lẽ thân thể phù văn vậy mà ở trong tầm tay. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, quyết định, Lạc Doanh lần nữa lại hướng trận pháp đường. Bây giờ còn cần phải có cái trận pháp tới làm thí nghiệm, có thể mất mặt chính là, chính mình liền cái phổ thông cấp 1 trận pháp đều bị không đi ra, đành phải tìm người hỗ trợ. Nếu tiểu tiên tại là tốt rồi, bất quá cô nàng này cả ngày bế quan, cũng không biết khảo hạch thời điểm, thể đạt tới tu vi gì. Lại nhớ tới trận pháp đường, lại ngoài ý muốn gặp người quen, vận khí không tệ. Lạc Doanh nhiệt tình hô, cái này không phải Trình sư huynh mà, Vi Sơn từ biệt, Trình huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vị Trình huynh này chính là tại Vi Sơn thì nhận thức Trình Hạo, lúc trước như không phải hắn dẫn người công kích đại trận, cũng sẽ không đưa tới 2 con yêu thú, kết quả hại chết rất nhiều cùng trường, bản thân hắn quả thực phải hảo hảo. Trình Hạo chứng kiến người đến dĩ nhiên là hắn, cho thấy những mày, tại Vi Sơn thì bị hắn đoạt hết danh tiếng, khiến cho chính mình mặt mất hết, về sau lại điểm chết tại Hắc Lang trong tay, chẳng quản không muốn nhìn thấy người này, có thể Trình Hạo hay là miễn cưỡng cười cười, nói, nguyên lai là Lạc Doanh, như vậy có rảnh tới trận pháp đường. Vốn là thuận miệng vừa hỏi, liền chuẩn bị cáo từ, ai ngờ Lạc Doanh lại nhiệt tình nơi đây kéo hắn nói, ta là chuyên môn tìm đến Trình huynh, nghĩ tới ta một nhóm 15 người tổ đội tầm bảo, có thể sống sót không quá nửa mấy. Ai? Thực là sinh tử vô thường, vận mệnh đáng tiếc. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Để cho ta còn muốn ra ngoài. Trình Hạo bị hắn mãnh liệt đâm chỗ đau, vội vàng mở miệng cắt đứt. Nếu không phải hắn quyết định biện pháp sai lầm, cũng sẽ không làm hại sư huynh đệ tử thương thảm trọng. Chuyện này một mực ở Trình Hạo trong lòng là cái kết. Lạc Doanh thuận thế nói ra mục đích của mình, tiểu đệ cần một cái đơn giản cấp 1 trận pháp, bất đắc dĩ lại trình độ quá thấp, đành phải thỉnh Trình huynh hỗ trợ. Cấp 1 trận pháp? Muốn ta hỗ trợ? Nói đùa gì vậy, tại Vi Sơn thì ngươi mang theo đoàn người tìm đến trận tâm, nhưng bây giờ chạy tới nói cho biết làm cho không đi ra cấp 1 trận pháp, ngươi cho ta ngu ngốc đi. Trình Hạo tức giận cự tuyệt, không rảnh. Thấy hắn nói xong cũng muốn đi, Lạc Doanh liền tranh thủ trong đó kéo lấy, vẻ mặt chân thành nói, Trình sư huynh, chỉ là cấp 1 vây khốn lao trận, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ chúng ta xuất sanh nhập tử, trước mặt Hắc Lang kể vai chiến đấu, cũng chưa từng hàm hồ qua, lúc ấy đối với ngươi chủ trương công kích đại trận quyết định. Tại hạ cho thấy không có chút nào hoài nghi tới. Ngừng. Đi đâu bày trận, thỉnh dẫn đường. Trình Hạo sắc mặt xanh mét nói. Người này quá đáng giận, nói chuyện phiếm tổng nói rõ chỗ yếu, bà mất mặt ta. Thấy thế nào cũng là thành tâm. Nếu như chỉ là cấp 1 vây khốn lao trận, vậy giúp ngươi bố trí một cái thì như thế nào, đến lúc đó nhìn ngươi còn đùa nghịch cái gì hoa dạng. Trình Hạo nội tâm mắng không ngừng, lại vẫn là ngoan ngoãn đi theo. Đi thẳng tới Đông Sơn nhà gỗ nhỏ, Lạc Doanh nói. Liền nơi này đi, đem cái này phòng nhỏ bố trí thành một cái cấp 1 vây khốn lao trận, làm phiền Trình huynh. Trình Hạo vậy mà không nghe ngóng hắn vì chuyện gì, trực tiếp hỏi, tài liệu rồi. Ai nha, ta vậy mà quên, bày trận còn cần tài liệu đấy. Lạc Doanh tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Trình Hạo khỏe miệng một hồi run rẩy, nhà của ngươi bố trí không cần trận vật liệu. Nhà của ngươi tiện tay khua khua, liền có thể làm ra tới khốn trận. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 66 Phù chi trận, không có trận bất phá. Trình Hạo hiện tại cơ bản có thể xác định, gia hỏa này chính là vì tỉnh chút trận vật liệu, mới dối xưng chính mình sẽ không bày trận. Dứt khoát chính mình cầm tài liệu, vậy mà tránh khỏi cùng hắn nói nhảm, Trình Hạo lấy ra một đống sơ cấp trận vật liệu, những vật này tuy là không đắt, nhưng một cái phổ thông khốn trận hạ xuống, ít nhất cũng phải vạn kim trở lên. Trình Hạo không nói tiếng nào, rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt một cái cấp 1 khốn trận, vây khốn lao hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngược lại là không có lửa gạt xong việc. Lạc Doanh khen, may mắn Trình huynh hỗ trợ, Trình huynh trận đạo trình độ quả nhiên lợi hại, bội phục, bội phục. Trình Hạo làm cho xong sau đem chủ trận cờ nộp ra ngoài, liền ít nhiều một khắc cũng không muốn dừng lại, chỉ là đối với Lạc Doanh cử động có chút tò mò, liền nhịn không được nói ngươi ở đây làm cho cái khốn trận có làm được cái gì, chẳng lẽ lại vì bắt món ăn dân dã? Món ăn dân dã là ngốc đến hướng nơi này chui vào đi. Lạc Doanh thuận miệng nói, nơi này có cái ông lão. Tại tân sinh viện thời điểm luôn là làm khó ta, hiện tại nghĩ trêu chọc hắn một chút. Trình Hạo sau khi nghe xong đứng dậy cáo từ, nhiều chữ cũng không muốn nói, chính mình đường đường cấp 2 trận pháp sư, bố trí khốn trận dĩ nhiên là dùng để trêu chọc một cái ông lão. Đợi hắn đi rồi, Lạc Doanh mới hài lòng nhìn căn phòng này, lần lượt yêu cầu của mình, cả gian phòng ốc đều biến thành một cái khốn trận, gian phòng bốn góc hẻo lánh chính là chủ vị mắt trận. Làm trận pháp khởi động, trừ phi cải biến trận vị, hoặc là dùng sức mạnh đi công phá, bằng không vô pháp đi ra căn phòng này, phổ thông võ đồ trong thời gian ngắn, tất sẽ bị một mực vây khốn ở bên trong. Toàn bộ bố trí quá trình Lạc Doanh đều nhìn ở trong mắt, hiện tại trận pháp quyền khống chế vậy mà trong tay hắn, có thể nói hắn đối với trận pháp này mỗi một chỗ đều rõ như lòng bàn tay, tựa như cùng chính mình tự tay bố trí đồng dạng. Lạc Doanh không có nóng lòng động thủ phù văn, mà là ngồi xuống trước, dụng tâm lại cảm ngộ kia từng đạo trận văn ba động. Lần đầu tiên khống chế trận pháp, so sánh trước kia thân ở người khác trận pháp bên trong, lúc này cảm giác càng thêm rõ ràng, toàn bộ trận pháp đều ở nắm giữ, mỗi một đạo trận văn đều như thực chất. Dần dần, hắn tiến nhập một loại minh ngộ trạng thái, trước ngực kia huyền ảo hình xăm lần nữa lưu chuyển, cả người cũng phảng phất dung nhập vào mênh mông trận văn trong thế giới. Qua hồi lâu, Lạc Doanh mới chậm rãi mở hai mắt ra, lần này cùng sáng tạo Lạc Đan phù thời điểm đồng dạng, trong đầu rất nhanh lần nữa hiện ra cực kỳ phức tạp phù văn, muốn chính là cái này đồ vật. Hắn đi đến gian phòng góc hẻo lánh, ngón tay từ từ rơi vào trên tường, cái này chỉ vừa vặn điểm tại trận văn phía trên, tại nguyên khí dưới tác dụng, toàn bộ trận pháp vậy mà tùy ý khẽ động. Lạc Doanh bảo trì tâm thần cùng trận pháp kết hợp, một tay nắm chặt trận kỳ, tay kia ngón tay nhanh chóng nơi lây họa trong nội tâm kia cái phù văn. Từng đạo tối nghĩa huyền ảo đường vân chiếu vào trên tường, rồi lại rất nhanh biến mất, tường thể như trước như lúc ban đầu. Theo ngón tay của hắn chuyển tới càng nhanh, toàn bộ trận pháp bắt đầu sao động bất an, lúc này hắn vội vàng thúc giục trận kỳ, cũng điều chỉnh điều khiển, rất nhanh liền ổn định lại trận pháp ba động. Lúc này Lạc Doanh tất cả hành động, nói ra vậy mà không ai tin tưởng, sáng tạo tân phù văn cùng tân điều khiển ngút trời kỳ tài không phải là không có, thế nhưng là như hắn như vậy một bên phù văn, một bên điều chỉnh điều khiển, mà phù văn mục tiêu, lại còn là một cái trận pháp. Cái này tại bất kỳ một cái nào phù văn sư xem ra, e rằng đều là vớ vẩn vô cùng sự tình. Lạc Doanh thủy chung hết sức chăm chú, đến lúc mấy canh giờ, theo cuối cùng một đạo kết ấn rơi xuống, toàn bộ trận pháp nhất thời mãnh liệt run lên, tựa hồ phát sinh rất đại biến hóa. Thời gian dài nguyên khí tiêu hao, dù cho hiện tại Lạc Doanh đã đến lục phẩm, cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn vẫn thần sắc bình tĩnh, cắm xuống trong tay trận kỳ. Phát động công trận. Chỉ nghe ong một tiếng vang nhỏ, toàn bộ gian phòng trong chớp mắt giống như khoác lên một tầng thép giáp, không gì phá nổi. Với tư cách là trận pháp người khống chế, Lạc Doanh ngược lại là trôi qua tự nhiên, nhưng căn phòng này nếu như không có đồng ý của hắn, người ở bên trong ra không được, người ở bên ngoài vào không được. Hắn lại đem trong trận vây khốn lao hiệu quả thúc giục nơi này tối cường, cảm nhận được loại kia chắc chắn lồng giam, nhất thời trong nội tâm vui vẻ. Thành công! Phù văn hiệu quả ra, cái này đâu còn là cấp 1 khốn trận A, kia vô cùng chắc chắn vây khốn lao, sợ là đã vô hạn tiếp cận cấp 2 trận pháp. Lạc Doanh áp hạ vui sướng trong lòng, bắt đầu bốn phía kiểm tra lên, mỗi một góc hẻo lánh cũng không có buông tha. Quả thật không chê vào đâu được. Không có bất kỳ góc chết. Chủ yếu nhất là, toàn bộ trận pháp hồn nhiên thiên thành, căn bản không có bất kỳ phù văn dấu vết. Sợ là Trình Hạo lại đến, cũng chỉ là cho là mình nhớ lộn, lúc ấy bố trí, đã gần hồ tại cấp 2 khống trận. Lúc này cùng sáng tạo Lạc Đan phù thời điểm tương tự, đều là lấy một loại hoàn toàn bất đồng điều khiển, một cái hoàn toàn mới phù văn, tại sau khi hoàn thành, liền thật sâu khắc ở trong óc của hắn. Lạc Doanh nhớ lại toàn bộ quá trình, hắn nhớ rõ, cái này phù văn mỗi một bút, đều là tại nhìn không thấy, sợ không được trận văn bên trên vẽ ra. Cho nên, dù cho bất luận kẻ nào đến xem, vậy mà tìm không được phù văn dấu vết, cái này với hắn mà nói quả thật quá hoàn mỹ. Đã không cần lo lắng bại lộ, lại có thể làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Lạc Doanh lại đem cái này tân kỹ pháp không ngừng mà thôi diễn tổng kết, ngón tay thỉnh thoảng trên không trung hư họa, đến lúc đem thuần thục nắm giữ, mới ăn vào bổ khí đan. Bắt đầu khôi phục nguyên khí. Trận pháp phù văn càng như thế kỳ diệu, trên sử sách ghi lại quả nhiên có thể thực hiện. Phù chi trận, không có trận bất phá. Ồ, kia trong sách nói tựa hồ là phá trận, mà ta cái này phù văn lại chỉ thể tăng cường trận pháp, làm sao tới phá trận mà nói? Chẳng lẽ phù văn không chỉ thể tăng cường, còn có thể suy yếu? Lạc Doanh kết hợp trên sử sách ghi lại nghĩ tới một vấn đề mới, chẳng lẽ phù văn còn có thể yếu bất vật thể loại nào đó thuộc tính? Ý nghĩ này tuy không thể so với thân thể phù văn, nhưng cũng là tiền vô cổ nhân, bất quá Lạc Doanh tiếp xúc phù văn đến nay, hắn tất cả hành động, lại có kia chuyện là bình thường rồi. Lạc Doanh suy tư nửa ngày, đột nhiên đem chủ trận cờ ném đi ra ngoài. Nhất thời, trận pháp cùng hắn kết hợp giống như bị chặt đứt đồng dạng, thân thể xung quanh nguyên khí bỗng nhiên biến đổi, giống như nói đạo vô hình công xiềng, đưa hắn một mực trói lại, khiến cho hắn có dũng khí cất bước duy gian cảm giác. Đem chính mình đưa thân vào không trận. Lạc Doanh lần nữa nhắm mắt cảm ngộ, trước ngực hình xăm lại lần nữa chậm rãi lưu động dâng lên. Lúc này vô dụng thời gian quá dài, hắn liền đột nhiên mở hai mắt ra, bao hàm nguyên khí ngón tay, hình thành một cái hoàn toàn tương phản điều khiển, nhanh chóng trên không trung hư hòa vào. Khốn trận, kia từng đạo kiên cố trận văn lần nữa tạo nên ngàn tầng sóng, phảng phất khẽ động vào vô số cái tơ mỏng, kéo đến cả gian phòng ốc vậy mà đi theo lay động. Lạc Doanh hòa ra, là một cái đồng dạng phức tạp vô cùng phù văn, bất đồng chính là, lần này dường như là phản vào họa tựa như cùng một cái khua rất nhiều chữ, tận lực lại phản vào viết đồng dạng, cảm giác rất là không được tự nhiên. Cái này nhất họa lại là 2-3 canh giờ, Lạc Doanh lần nữa cảm giác được một hồi nguyên khí không kế. Từ khi đột phá nơi này ngũ phẩm, hắn tại phù tơ lụa thì liền rốt cuộc không có xuất hiện qua nguyên khí chống đỡ hết nổi tình huống, lần lượt sư phụ thuyết pháp, hắn lập tức liền muốn trở thành cấp 2 phù văn sư. Nhưng này hai lần trận pháp phù văn, lại trước sau khiến hắn nguyên khí hao hết, có thể thấy hắn sáng tạo phù văn là bực nào phức tạp. Không lâu sau, phù văn tới gần chấm dứt, nhưng Lạc Doanh lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, dị vãng bất kể là học phù văn hay là tự nghĩ ra phù văn, tại cuối cùng đánh lên phù văn kết ấn, luôn là nước chảy thành sông, thủy đáo cư thành, không có chút nào miễn cưỡng nơi đây. Điều này cũng khiến cho hắn không để ý đến phù văn tối chỗ mấu chốt, hoàn tất chi ấn. Lần lượt trong nội tâm sở ngộ, hoàn toàn mới phù văn dĩ nhiên hòa xong, cuối cùng một bút cũng không cách nào rơi xuống, Lạc Doanh trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, nội tâm lại nhanh chóng nơi đây suy tư về vấn đề chỗ. Tùy ý nguyên khí muốn chống đỡ không nổi, phù văn vậy mà đem lấy thất bại chấm dứt, Lạc Doanh cảm giác nếu là một khi thử thất bại, liền rất khó lần nữa ngộ ra, tốt nhất là nhất cổ tác khí, đem tân phù văn sáng tạo ra. Phản phù văn. Phản. Đảo lại. Chẳng lẽ phù văn khởi điểm chính là điểm kết thúc? Lạc Doanh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đã nghĩ đến vấn đề ra ở nơi nào, bất quá dường như đã trễ. Cuối cùng hắn đem quyết định chắc chắn, rằng con ngón tay bảo trì bất động, mà tay kia lại nhanh chóng nơi đây họa hạ kết ấn, sau đó đem kết ấn rơi vào toàn bộ phù văn đệ nhất trên ngòi bút. Oeng. Một chút chầm đục, toàn bộ trận pháp giống như bị người đánh tan đồng dạng, xoáy lên từng trận bụi đất, một cái vô hạn tiếp cận cấp 2 khốn trận, trong chớp mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng vậy mà liền cấp 1 cũng không bằng. Thành công. Quả là thế. Lạc Doanh hưng phấn mà thở hổn hển, xem ra chính mình cuối cùng suy đoán đúng rồi, nếu là suy yếu trận pháp, sáng tạo phù văn cho thấy phản một con đường riêng hành chi, kia phù văn khởi điểm chính là điểm kết thúc, cuối cùng hoàn tất chi ấn, lẽ ra tại tối lúc mới bắt đầu vẽ ra. Mà hắn tại cuối cùng một khắc nghĩ thông suốt tại đây, đúng là trong lúc vô tình lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, hai tay phù văn. Kỳ thật Liêu Văn Học cũng từng đề cập tới, một ít lợi hại phù văn sư cũng có thể làm được hai tay phù văn, nhưng phù văn lại không phải cái gì việc gấp, hai tay quá mức dễ dàng phân tâm, dù cho thể để thăng một chút tốc độ, cho thấy lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên đồng dạng phù văn sư, cũng sẽ không dùng hai tay tới phù văn. Nhưng lần này Lạc Doanh tình huống bất đồng, thời khắc mấu chốt chỉ có thể hai tay cùng lên, bằng không nhất định thất bại. May mà toàn bộ phù văn mảy may chênh lệch, nói rõ hắn hoàn toàn có năng lực tại không bị ảnh hưởng dưới tình huống, dùng hai tay vẽ ra phù văn, cái này đối với một cái sơ cấp phù văn sư mà nói, lại là một kiện chuyện kinh thế hai tủ. Hơn nữa tại phù văn họa xong sau, lại còn có thể trở lại khởi điểm lại rơi xuống một bút. Dĩ nhiên vượt qua hắn đối với phù văn nhận thức. Nhưng Lạc Doanh đem những ý niệm này tạm thời buông xuống, bắt đầu xem xét trận pháp, tất cả trận vật liệu đều hoàn hảo như lúc ban đầu, không có chút nào phá toái dấu vết, thật giống như bảy trận người trình độ rất kém cỏi, miễn cưỡng làm cho ra khốn trận vậy mà không đạt được cấp 1 trình độ. Kỳ thật Chu Lợi làm ra khốn trận, vốn là tiêu chuẩn cấp 1 trận pháp, chính là bị hắn cải biến trận văn mạnh yếu, trước sau hiệu quả quả thật phán nhược vân bùn, mà trận vật liệu, trận vị thì từ đầu đến cuối cũng không có cải biến qua. Lạc Doanh nhịn không được nhớ tới, phù chi trận, không có trận bất phá. Lời ấy quả nhiên không giả. Thần kỳ như thế phù văn kỹ pháp, quả thật như giống như nằm mơ, đầu tiên là đem trận pháp tăng lên gần nhất phẩm cấp, tiếp theo lại đem trong đó suy yếu nơi này liền cấp một trận pháp cũng không bằng. Một cái trận pháp lại trong tay hắn, hoàn toàn bị tùy ý đắn đo, chỉ sợ cũng liền can dịch đại sư đều chưa từng nghe nói qua, vậy mà càng vô pháp lý giải. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 67, Trận Pháp Sư. Trận pháp sư, có thể nói là được hoan nghênh nhất kim bài chức nghiệp nhất. Trận pháp không chỉ là tu luyện giả chiến đấu thủ đoạn, còn cùng sinh hoạt mật không thể phân ra, lớn đến hộ sơn đại trận, nhỏ đến ăn, mặc, ở, đi lại, đều tùy ý có thể thấy trận pháp bóng dáng. Mà tại chiến đấu, trận pháp uy lực lại càng là không thể nghi ngờ, bởi vậy vậy mà sáng tạo ra trận pháp sư đặc biệt địa vị, thậm chí tại một ít thời điểm, còn muốn vượt qua luyện đan sư cùng đoán tạo sư. Muốn lấy được trận pháp sư thân phận bài, nhất định phải làm được hai điểm. Đó chính là phá trận cùng bảy trận. Chính như lần trước Lạc Doanh ngộ nhập cấp 2 ảo trận, lúc ấy Đoạn Tiểu Tiên đã có thể bố trí ra cấp 2 trận pháp, Can Dịch đang giúp nàng luyện tập phá trận, sau khi thành công, Đoạn Tiểu Tiên liền là một người chính thức cấp 2 trận pháp sư. Thường thường bày trận cùng phá trận độ khó không sai biệt lắm, có thể làm được trong đó một chút, liền có thể rất nhanh tấn cấp. Bất quá Lạc Doanh lại là cái dị loại, hắn nhìn mình vừa mới bày ra cấp 1 không trận, hung hăng nhổ nước miếng. Lao tử phá vỡ qua cấp 2 ảo trận, càng phá hết thiên nhiên đại trận, không chỉ thể để thăng trận pháp phẩm cấp, còn có thể suy yếu. Có thể con mẹ nó bày trận làm sao lại không chịu được rồi. Hôm nay hắn liên tiếp sáng tạo ra hai cái hoàn toàn mới trận pháp phù văn, còn trong lúc vô tình làm được hai tay phù văn, thu hoạch quả thực không ít. Sau đó, Lạc Doanh lại rèn sắt khi còn nóng, đem Chu Lợi bố trí trận pháp toàn bộ hủy đi, dùng những tài liệu này, một lần nữa vải bố kế tiếp khống trận. Kết quả như cũ làm hắn thất vọng, tuy miễn cưỡng cũng coi là cấp 1 khống trận, thế nhưng là miễn cưỡng vậy mà thật sự là quá miễn cưỡng. Lạc Doanh chỉnh lý một chút tâm tình, dù sao trận pháp thiên phú đã kém đến nỗi không thể lại chênh lệch. Thể miễn cưỡng làm ra cấp 1 không trận, chính là vận hạnh, không bằng chạy nhanh thân thỉnh tại sách trận pháp sư, tránh về sau làm cho không đi ra cấp 1 trận pháp. Hắn cấp bách chớ chớ chạy về trận pháp đường, ai ngờ không ngờ đụng với Trình Hạo. Trình sư huynh, người ta hai người thật sự hữu duyên a. Lạc Doanh kéo lại hắn nói. Chuyện gì cũng từ từ, trước buông tay. Trình Hạo chứng kiến đầu hắn như tranh đấu lớn. Lạc Doanh hoàn toàn không thấy phản ứng của hắn, như trước nóng bỏng mà nói, Trình huynh. Lần này ngươi nhất định phải giúp đỡ tiểu đệ. Trình Hạo liền vội vàng lắc đầu, không nên không nên. Tiểu cái. Nhà của ta vú em hôm nay sinh con, tại hạ muốn chạy trở về chúc mừng. Lạc Doanh nghe xong, lập tức móc ra mấy mươi mai kim tệ nói, vậy Trình Huynh nhất định phải giúp đỡ tiểu đệ mang một phần đại lễ. Trình Hạo đành phải dắt mũi nhận lấy cái này đại lễ, đang muốn cáo từ, lại nghe Lạc Doanh lại nói, tại hạ vội vã thân thỉnh trận pháp sư, muốn mời Trình Huynh hỗ trợ, nghĩ đến vậy mà chậm trễ không được bao dài thời gian. Thành. Gia hỏa này căn bản không có ý định thả người, lại dài dòng tiếp vừa muốn nói vi sơn chuyện. Bất quá hắn liền trận pháp sư hàng hiệu cũng không có. Trình Hạo nội tâm có chút hiếu kỳ, vậy mà muốn nhìn một chút hắn như thế nào thi đậu trận pháp sư, liền dứt khoát đáp ứng. Một chút việc nhỏ, xác thực không chậm trễ bao nhiêu thời gian, đi theo ta a. Học đường rất để sướng mọi người toàn diện phát triển, bất kể là trận pháp sư hay là luyện đan sư gì gì đó, tự nhiên là bồi dưỡng thành càng nhiều, lại càng nói rõ học đường thực lực. Lạc Doanh biết đưa ra thân thỉnh cùng khảo hạch đều cần có thời gian, vừa vận đụng với quen việc dễ làm Trình Hạo, có thể nào để đó không cần. Quả nhiên, như Trình sư huynh giúp hắn tìm người, Trình thân thỉnh, không bao lâu liền toàn bộ đối phó. Lạc Doanh đi theo một người trận pháp đường tiên sinh, đi đến một chỗ rộng lớn chi địa, hẳn là lập tức liền có thể tiến hành khảo hạch. Có thể, can dịch vậy mà đến nơi này. Một bên xem náo nhiệt Trình Hạo nhất thời cả kinh nói, tiểu tử ngươi được a? Dĩ nhiên là Càn tiên sinh tự mình đến khảo nghiệm ngươi. Thấy Lạc Doanh vẻ mặt mờ mịt, Trình Hạo lại giải thích, cấp 1 trận pháp sư đều là cái khác tiên sinh phụ trách, chỉ có thân thỉnh cấp 2 trở lên trận pháp sư, Càn tiên sinh mới sẽ đích thân khảo nghiệm. Lúc này Can Dịch đi tới bên cạnh bọn họ, nhàn nhạt nơi đây quét Lạc Doanh liếc một cái, sau đó liền đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Lạc Doanh nội tâm có chút buồn chồn, không nghĩ tới thân thỉnh trận pháp sư còn như chú ý nhiều như vậy, có thể Can Dịch tại sao lại tự mình chạy tới. Chẳng lẽ cùng lần trước phá toái hắn trận tâm chi thụ có quan hệ? Tiếp theo, người kia dẫn hắn tới tiên sinh hướng Can Dịch thi cái lễ, lại quay đầu nói, khảo hạch có thể bắt đầu rồi, đầu tiên là bảy trận, phải một lần bố trí ra cấp 1 trận pháp, bằng không khảo hạch thất bại. Ngươi là tự chuẩn bị trận vật liệu đi. Lạc Doanh nhẹ gật đầu, lấy ra một đống trận kỳ, trận thạch cùng nguyên cọc gỗ những vật này. Trình Hạo cảm thấy những vật này có chút quen mắt, rất nhanh, liền nhận ra đây rõ ràng là đồ đạc của hắn. Chẳng lẽ vừa rồi Lạc Doanh khiến hắn hỗ trợ bày trận, chính là vì cầm những cái này trận vật liệu tới thi đậu trận pháp sư? Chơi ạ! Cùng thánh như vậy trận pháp sư, cũng quá dốc lòng a. Lạc Doanh đâu thèm hắn đang suy nghĩ gì, thừa dịp vừa mới hoàn thành cấp 1 khốn trận to tiếng nhiệt tình, nhanh chóng động thủ khai mở khô, bằng không một hồi nói không chừng lại thất bại. Chỉ thấy hắn hết sức chăm chú, nghiêm khắc lần lượt vây khốn lao trận phương vị, bày xuống các loại tài liệu, từng cái chi tiết đều mười phần cẩn thận. Can Dịch thủy chung chưa từng mở miệng. Cũng tại Lạc Doanh bày trận thời điểm, trong mắt ít nhiều thêm vài phần chú ý. Đến lúc Lạc ở lúc bốn góc hẻo lánh phân biệt cắm xuống trận kỳ, sau đó phát động trong tay chủ trận cờ, xung quanh nguyên khí nhất thời phát sinh biến hóa, một cái có chứa vây khốn lao hiệu quả cấp 1 trận pháp hoàn thành. Trọn vẹn mang hoạt một nén hương thời gian, làm Lạc Doanh ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Can Dịch sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ trận pháp có vấn đề gì? Rõ ràng này là cấp 1 khốn trận nha. Can Dịch đứng dậy đi tới, đột nhiên giơ tay hư không một chảo. Nhất thời, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng vuông khốn trận bốn phía, giống như bị vô hình khí thế đè ép đồng dạng, hiển lộ lung lay sắp đổ, trận kỳ không gió tự bày. Chỉ cần trên tay hắn lại thêm chút sức, trận pháp này liền bị bóp nát. Nếu như muốn thi đậu trận pháp sư, cũng đừng cầm loại vật này lừa gạt người. Can Dịch nói qua, trên tay buông lỏng, cũng không có làm khó tiểu trận pháp, nhưng hắn hiển nhiên đối với bảy trận người cực kỳ bất mãn. Lạc Doanh làm sao có thể nghe không hiểu, Can Dịch rõ ràng nói là trình độ trận pháp của hắn không chỉ như thế, lại cố ý làm ra tới kém nhất cấp một trận pháp. Trời đất chứng giám A. Ngươi cho ta nguyện ý đi. Lạc Doanh đành phải giải thích, môn sinh ngu dốt, chỉ là tại bảy trận phương diện ngộ tính độ chênh lệch, nhưng đúng là lấy hết lớn nhất nỗ lực, mong rằng tiền sinh thành toàn. Bảy trận ngộ tính chênh lệch. Vậy ngươi phá vỡ cấp 2 ảo trận, là bởi vì phá trận ngộ tính cao. Can Dịch tức giận đến hỏi ngược lại, hiển nhiên không tin hắn liền một cái như dạng cấp 1 trận pháp đều bị không đi ra. Lạc Doanh khổ mà không nói được, có thể thực hiện trận pháp sư hàng hiệu, đành phải kiên trì gật đầu. Lúc này Can Dịch ngược lại có chút kinh ngạc, nhìn tiểu tử này không giống như đang nói dối, hơn nữa nếu như dự đoán được trận pháp sư thân phận, cần gì phải cố ý giấu dốt. Không có đạo lý A, hẳn là hắn thật sự một cái phá trận, sẽ không bày trận. Hiện tại đi khảo nghiệm phá trận. Can Dịch nói qua, liền quay người đi đến. Trình Hạo nội tâm vậy mà rất nghi hoặc, nghe Can Dịch khẩu khí đối với Lạc Doanh kỳ vọng rất cao, tựa hồ từng thấy qua hắn phá vỡ ảo trận. Lấy Lạc ở lúc Vi Sơn thì biểu hiện, Trình Hạo vậy mà vẫn cho rằng trình độ trận pháp của hắn rất cao, có thể xem ra tựa hồ thật sự sẽ không bày trận, kia khốn trận nói là cấp 1, là thật có chút miễn cưỡng. Can Dịch đem bọn họ đưa đến một chỗ tường viện cổng môn, nói, cánh cửa này bên trong trận pháp bao hàm vây khốn, sắt, huyễn, mê, vụ lợi 5 chủng hiệu quả, mặc dù chỉ là cấp 1, cũng không so với cấp 2 trận pháp chính lệnh, ngươi chỉ cần có thể phá vỡ trận này, để cho khảo hạch thông qua. Không cần ác như vậy a. Chỉ là khảo thi cái cấp 1 trận pháp sư mà thôi. Hôm nay bất quá là thừa dịp xúc cảm được đấy mới nghĩ trước làm cho cái trận pháp sư thân phận, kỳ thật một khối trận pháp sư hàng hiệu, trước mắt không dùng được, lấy Lạc Doanh bảy trận tốc độ cùng trận pháp trình độ, nghĩ trong chiến đấu thông qua trận pháp thủ thắng, trừ phi đối thủ thể trước cho hắn nhất cái canh giờ. Có thể tới đều tới, Lạc Doanh cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Nhìn hắn đi vào tổ hợp trận pháp, Trình Hạo liền vội hỏi ra nghi vấn trong lòng, tiên sinh, chẳng lẽ sẽ không bày trận người, cũng có thể tại phá trận phía trên tiên phú kỳ cao. Võ đạo to lớn không thiếu cái lạ, có một số việc rất khó dùng lẽ thường giải thích. Can Dịch nói xong lại theo miệng hỏi, ngươi là tại sao biết hắn? Trình Hạo đem Vi Sơn tầm bảo trải qua nói một lần, đương nhiên, hắn hạ lệnh công kích đại trận, đưa tới chuyện hát lang, tự nhiên lược qua không để cập tới. Hả? Ngươi nói là hắn đều rời đi trận văn, lại có thể tại không được nửa ngày thời gian tìm đến trận tâm vị trí. Can Dịch đột nhiên nghĩ đến Lạc Doanh phá vỡ hảo trận thì tình cảnh, lúc ấy cho thấy trệ hướng trận văn, lại quỷ dị nơi đây tìm được trận tâm chỗ. Sau đó Can Dịch vậy mà có chút tò mò, lại càng là sinh ra một tia lòng yêu tài, có thể Lạc Doanh trả lời làm hắn rất không hài lòng. Nhưng nhìn hắn hôm nay biểu hiện, còn có Trình Hạo chỗ thuật, Can Dịch vậy mà cảm giác mình trách lầm tiểu tử này, xem ra lúc trước hắn đối với trận pháp thật sự rốt đặc cắn mai, hoàn toàn là một cái phá trận hiếm thấy. Lấy Can Dịch phong phú trận đạo kinh nghiệm, vậy mà không có gặp qua loại người này, trong lúc nhất thời cũng phân tích không xảy ra vấn đề chỗ, nhưng đối với Lạc Doanh sinh ra rất hứng thú, có lẽ dốc lòng dạy dỗ, kẻ này tại trận đạo phương diện sẽ có đại thành tựu. Trình Hạo đi theo Can Dịch học trận nhiều năm, chỗ nào nhìn không ra hắn nổi lên lòng hiếu kỳ, không chuẩn hay là ái tài ý tứ, tuy là ghen ghét vô cùng, lại vẫn là chủ động đón ý nói hùa Can Dịch, đem Lạc Doanh tình huống giới thiệu một phen. Lạc Doanh cùng chiến vô song chuyện Lý Thú đã sớm truyền ra, bởi vậy hắn bái tại Tào Hãn môn hạ sự tình vậy mà huyên náo mọi người đều biết, chỉ là Can Dịch đối với mấy cái này từ không quan tâm, lúc này nghe Trình Hạo nói tới, ngược lại là cảm thấy mới lạ thú vị vô cùng. Mà đang ở bọn họ nói chuyện thời điểm, phía trước trận pháp đột nhiên tạo nên từng trận ba động, một bóng người xuất hiện ở trận pháp lối vào. Cái gì? Chẳng lẽ là Lạc Doanh gia? Càng đám người gần như không thể tin được mắt của mình, chỉ bất quá chén trà nhỏ thời gian, hắn có thể phá trận mà ra. Bóng người kia dần dần ngưng thực, chính là Lạc Doanh hoàn hảo không tổn hao gì nơi đây ra, nhìn Can Dịch đám người phản ứng, nội tâm của hắn vậy mà rất đắc ý, nhưng rụt rè nói, môn sinh may mắn phá trận thành công, không biết kia trận pháp sư hàng hiệu. Can Dịch trầm mặc một lát, đột nhiên nói ngươi có thể nguyện theo ta học trận pháp. Lạc Doanh tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, lập tức không người bái thật sâu nói, đa tạ tiên sinh ưu ái, chỉ là môn sinh tư chất đần độn, sợ tức giận tiên sinh. Đi theo hắn học trận pháp. Mọi người đều biết Can Dịch cũng không thu đồ đệ, hắn thể nói như vậy, chẳng khác nào là muốn một mình chỉ điểm Lạc Doanh trận pháp, cái này là bao nhiêu đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Đánh giá 9-10 điểm giúp cờ vờ tờ tiếp tục làm. Chương 68, khảo hạch phía trước chuẩn bị. Tuy ngươi tại bảy trận bên trên còn khiếm khuyết vô cùng, nhưng cũng chưa hẳn là tư chất đần độn, chỉ cần ngươi chịu dụng tâm, ngày sau thành tựu chưa hẳn tại người khác phía dưới. Can Dịch tự đáy lòng khích lệ, tựa hồ rất xem trọng Lạc Doanh, thưởng thức tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Muốn nói hai người sớm có thầy trò chi nghị, phía trước trận đoạn tiểu tiên cấp cho trận pháp của hắn tâm đắc, chính là Can Dịch trước kia đối với cơ sở trận pháp tinh hoa tổng kết, đối với ban đầu học giả mà nói, đây chính là vật báu vô giá. Hôm nay có thể đạt được vị đại sư này tán thành, Lạc Doanh nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa, nhưng vẫn là một bộ vinh nhục không sợ hai bộ dáng, lần nữa khiêm tốn tạ ơn. Can Dịch phi thường hài lòng biểu hiện của hắn, thể nhanh chóng phá vỡ tổ hợp trận pháp, quả thật làm cho người chấn động, mà chính mình chuẩn bị chỉ điểm hắn, còn có thể làm được không tiêu không nóng nảy, càng nói rõ kẻ này tâm tính không sai. Can Dịch đột nhiên nhớ tới cái gì, cười nói, để cho ngươi còn có chút phiền phức, hiện giờ đã gần kề gần khảo hạch, học trận pháp vậy mà không vội ở nhất thời, có thời gian ít nhiều luyện một chút vũ kỹ a. Lúc gần đi, Can Dịch lại dặn dò một vị khác tiên sinh, thay Lạc Doanh trình báo cấp một trận pháp sư.